nhìn vậy được ngắm mảnh vụn tuần tra đỉnh, còn dư lại hơn phân nửa đang ở mặt sông chi đánh toàn chậm rãi chìm vào trong nước sông. Phương Hiếu Ngọc mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình một pháo vanh qua dĩ nhiên sẽ có chiến quả như vậy. Kỳ thực Phương Hiếu Ngọc quá mức đánh giá thấp trong tay hắn bạ rủ cả cùng với này xuyên giáp đạn uy lực, phải biết rằng trong tay hắn bạ rủ cả coi như không phải mới nhất khoản, đó cũng là 90 niên đại bạ rủ cả ngắm, lại xứng này nặng đến cân nhắc ký lô xuyên giáp đạn, một pháo đi làm thịt một cái 20-30 niên đại tuần tra đĩnh căn bản liền không coi là cái gì. Vài tên may mắn chữ hàng tới Nhật Bản hải quân binh lính thất kinh trong nước du động, muốn tránh thoát vòng xoáy lôi kéo, chỉ đáng tiếc bọn họ dễ rủa cũng là vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cuốn vào đến vòng xoáy ở giữa, theo tàu chiến cùng nhau trầm mặc cái này chạy xuôi vô số năm trong nước sông. Có một gã Nhật quân nỗ lực bơi đến lúc trước bị bọn họ truy đuổi cha con lái thuyền nhỏ một bên, thuyền nhỏ rõ ràng chịu đến vòng xoáy ảnh hưởng ở đảo quanh. Tên kia Nhật quân giống như là bắt được rơm dạ cứu mạng một dạng nỗ lực bỏ thuyền qua, nhưng là vừa lúc đó, thuyền tiểu hỏa tử cầm lấy trong khoang thuyền một thanh quát ngư lân đao tử hướng về phía tên kia Nhật quân bái ở thành thuyền nhân hung hăng chặt qua. Ngao! Mấy cái ngón tay tại chỗ bị tề tề chặt đứt, tiểu hỏa tử khuôn mặt mang theo vài phần phẫn nộ hung hăng đem vật cầm trong tay đao tử nện ở tên kia Nhật quân đầu chi, nhất thời tên kia Nhật quân đầu máu tươi ràng rụa, thân thể run lên đánh vài cái thuyền liền chìm vào trong sông. May mắn lúc này khói bụi tràn ngập, xa xa Nhật quân căn bản thấy không rõ lắm tình hình nơi này. Không phải vậy lưỡng cha con khẳng định trốn bất quá một kiếp. Vợ lúc trước còn đang là này một đôi cha con bóp một cái mồ hôi lạnh tất cả mọi người cho rằng lúc này đây lưỡng cha con khó thoát khỏi cái chết ngắm, nhưng mà đột ngột trong lúc đó, Nhật quân tàu chiến cứ như vậy nổ. Nay nổ vang một tiếng đối với cái này chút kinh thường tính chịu đến Nhật Bản hải quân tàu chiến khi dễ ngư dân mà nói quả thực giống như là nghe được âm thanh thiên nhiên một dạng. A a láo thiên mở mắt a. Truy cập. HTTP, chòe nụ ạ toài nhất định là lôi thần nổi giận. Cái này chút tiểu quỷ tử cuối cùng là gặp báo ứng a. Có thân nhân bị Nhật quân hại chết ngư dân càng là kích động quỷ gối bờ sông, mặt đầy nước mắt hô to, cha sấp nhỏ. Ngươi thấy được ấy ư, cái này chút tiểu quỷ tử tao báo ứng a. Xa xa Nhật Bản hải quân tàu chiến người lúc này cuối cùng là phản ứng lại, nếu như nói đổi lại là Nhật Bản lục quân tại Trung Quốc khắp nơi bị đánh lén mà nói, thứ nhất phản ứng tuyệt đối là phái người giết đi ra tìm ra địch nhân. Nhưng là Nhật Bản hải quân lại bất đồng, bọn họ đầu tiên phản ứng cũng là thu nạp tàu chiến. Đồng thời kéo vang lên còi cảnh sát, cao độ cảnh giới bốn phía, chỉ cần có bất kỳ phát hiện gì, đối phương tuyệt đối sẽ ở thứ nhất thời gian khởi xướng công kích. Nhìn lui tụ chung một chỗ Nhật Bản thứ ba hạm đội, nhất là chính giữa này một cái to lớn tàu chiến, đúng là hắn trong nhiệm vụ muốn đánh đắm xuất Vân Hào, Phương Hiếu Ngọc trong lòng có chút tiếc hận, những thứ này Nhật Bản hải quân thật không có có tinh thần võ sĩ đạo ngắm, bị điểm kinh hách dĩ nhiên rụt trở về. Nếu như nói những thứ này Nhật quân tàu chiến giết ra tới mà nói, hắn không ngại cho nữa mấy viên đạn pháo quá khứ, chí ít cũng có thể đánh đắm như vậy 2-3 chiến thuyền pháo hạm các loại đi. Lúc này thứ 3 hạm đội tư lệnh, Hạ Sệ Gạ Hỏa Sạch chính là một khuôn mặt lửa giận hướng về phía vài tên hải quân tướng quan quát, đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi giải thích cho ta một, đến tột cùng là cái gì người đánh lén ta đại Nhật Bản hải quân tàu chiến. Bởi vì Phương Hiếu Ngọc sử dụng bạ rủ cả nguyên nhân, một phát qua hậu Phương Hiếu Ngọc đã đem bạ rủ cả thu ngắm đứng lên. Cho nên căn bản cũng không có người phát hiện phóng ra đạn đại bác là Phương Hiếu Ngọc. Muốn nói tập kích tàu chiến chính là quốc tâm tình quân chiến hạm mà nói, lời này nói ra chỉ sợ người nào đều sẽ không tin tưởng, lúc này quốc quân hạm đội đang bận nhảy xuống nước tự tử phong tỏa hàng đạo đây, mặc dù nói lúc đó có quấy rầy, có thể là đối với này tự sát thức xung phong thuyền nhỏ, Nhật Bản hải quân hoàn toàn có thể trước giờ phát hiện. Quan trọng hiện tại mặt sông chi căn bản cũng không có một ti quốc tâm tình tàu chiến tàu thuyền hình bóng. Cái này làm cho Hạ Sệ Gạ Hỏa Sạch các loại người nghi thần nghi quỷ đứng lên. Bị Hạ Sệ Gạ Hỏa Sạch chất vấn vài tên Nhật Bản hải quân hạm trưởng từng cái thấp lấy đầu, thừa nhận Hạ Sệ Gạ Hỏa quải niệm lửa giận. Gian dậy một phen, đem nội tâm lửa giận phát tiết đi ra ngoài về sau, Hạ Sệ Gạ Hỏa quét đường phố, đế quốc quân bộ đang chủ tính chiếm giữ bãi biển, ta thứ ba hạm đội làm như đóng ở hải hạm đội, cái này nhất chiến nhất định phải đánh ra ta hải quân danh tiếng đến, hy vọng chư quân không nên lười biếng, lập tức cho ta phát điện hải chú quân tư lệnh. Làm cho hắn phái người tra rõ, lần này tàu chiến gặp pháo kích sự kiện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đạn pháo đến từ lục, điểm này tại chỗ mấy cái trong lòng người đều không khác mấy có thể xác định, nếu không phải quốc tâm tình quân tập kích, như vậy đến từ lục công kích, làm như thật cao ở hải quân tự nhiên là muốn cho lục quân cho ra một cái công đạo. Phương Hiếu Ngọc không phải biết chính mình này một pháo cũng là làm cho vốn là mặt cùng lòng không hợp Nhật Bản lục hải lưỡng quân bóp cái đứng lên hải chú quân tư lệnh nhận được Hạ Sệ Gạ Hỏa quải niệm tin tức về sau. Biết được thứ ba hạm đội một cái tuần tra đĩnh bị tạc trầm, hầu như ý thức vui mừng, nhưng nhìn đến Hạ Sệ Gạ Hỏa Sạch cho hắn điện văn, dĩ nhiên dùng một loại giọng ra lệnh làm cho hắn tra ra pháo kích hạm đội chi người, cái này để cho căm tức dị thường. Cũng may này người cũng biết đại cục làm trọng, nhưng là để hắn chết khí lực đi thăm dò, điều này hiển nhiên không có khả năng, bất quá cũng đem cái này món sự tình an bài đặc cao khoa người đi thăm dò. Hiện tại hắn sở nhức đầu là Phương Hiếu Ngọc ba phen mấy bận đồ sát Nhật quân sự tình đã tại trong quân đưa tới câu oán hận, rất nhiều Nhật quân quân quan khiếu hiêu muốn phát động chiến tranh, một lần hành động chiếm giữ bãi biển. Đây là một cái tuyệt cao khai chiến mượn cớ, cho nên tinh lực toàn bộ thả ở chỗ này chú quân tư lệnh căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Phương Hiếu Ngọc nắm rõ ràng rồi Nhật Bản thứ ba hạm đội bỏ neo, làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tâm trung một cái kế hoạch chậm rãi thành hình. Một ngày này, Phương Hiếu Ngọc đang ngồi ở một tòa trong trà lâu, đồng nhiên trong lúc đó nghe được mấy cái người tiếng nghị luận. Chư vị, nghe nói không, Đinh Lực cùng người Nhật Bản đánh đố, đang ở rõ ràng thiên muốn cùng người Nhật Bản ở sòng bạc đổ đấu, nếu như thua mà nói, Đinh Lực đã đem lui ra biển bãi. Không phải đâu, nếu như Đinh Lực lui ra biển bãi mà nói, đây chẳng phải là nói hải địa thế lực cũng là Hoàng Kim Quý một nhà độc quyền sao. Người nào không biết Hoàng Kim Quý là người Nhật Bản trung thực cho săn, cho tới nay đang là bởi vì có Đinh Lực ức chế. Cho nên ở bãi biển địa thế giới, người Nhật Bản cùng Hoàng Kim Quý mới không có phách lối như vậy. Hiện tại nếu như Đinh Lực bị buộc ra biển bãi mà nói, như vậy đến lúc đó vì người Nhật Bản sở nắm trong tay hải địa thế giới sẽ lâm vào bực nào hắc ám tình trạng. Cái này thời đại, cùng phổ thông bình dân tiếp xúc càng nhiều hơn không phải quan phủ, cảnh sát, phản mà chính là những thứ này địa thế lực, nếu như địa thế lực lấn tiểu lương thiện mà nói, như vậy dân chúng thời gian liền có thể tưởng tượng được. Ngồi ở chỗ đó Phương Hiếu Ngọc trong lòng nhất động. Nếu như hắn nhớ kỹ không phải kém mà nói, A Tinh còn có Chu Đại Phúc sẽ ở nay thiên muộn bị vồ vào Hà Phi mạch số 76, ở nơi nào A Tinh gặp được Tam Thúc, dường như các loại người, đồng thời đánh điện thoại cho 95 Hương Cảng, Long Ngũ chỉ huy một đám đặc chủng binh giết tới Hà Phi mạch số 76. Thâm tính một thời gian, khoảng cách phủ cựu Đạ Khang lâu cho ra 7 thiên thời gian đã quá khứ 6 thiên, bây giờ ở Hà Phi mạch không ngừng nhốt Tam Thúc, dường như các loại người, càng nhốt hơn 20 người vô tội bách tính. Lấy ra một viên đại dương đặt lên bàn mặt, Phương Hiếu Ngọc đưa qua cái mũ đới xoay người ra trà lâu, lúc này sắc trời đã ảm đạm tới. Phương Hiếu Ngọc chạy Hà Phi mạch số 76 đi, trong lòng tính toán đến lúc đó có phải hay không nếm thử vừa nói di chuyển Long Ngũ mang người lưu tới phối hợp hắn cùng đi nổ Nhật quân thứ 3 hạm đội, tốt xấu đó cũng là một chi bộ đội đặc chủng A. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 119 Huyết sát thương mang. Cảm tạ, lưu đánh tác giả 5888 kỳ đi ẩn tiền, cùng bạo chi bài hát đánh 888 kỳ đi ẩn tiền, mặc mưa thư điệp đánh 52 không kỳ đi ẩn tiền, tạo hóa chi chủ đả không không kỳ đi ẩn tiền, thánh mô ở thời không được hạ hấp, ảo tưởng bầu trời dê, bu gu em mở đánh không kỳ đi ẩn tiền. Ở Phương Hiếu Ngọc chạy tới Hà Phi mạch số 76 thời điểm, A Tinh còn có áo bào trắng lưỡng người đã bị bó thành bánh trưng đồng dạng bị một cái tiểu đội Nhật quân đặt đưa vào Hà Phi mạch số 76. Áo bào trắng bị trói thành một đoàn hướng về phía A Tinh đường, chết A Tinh, lần này lại bị ngươi cho làm phiền hà, không phải vậy ta đã sớm trốn. A Tinh bĩu môi nói, cũng không biết là người nào mỗi thiên hô đào thương bất nhập, ngươi làm sao không phải chỉ vào Nhật quân súng máy xông lên A. Áo bào trắng nhất thời mở to hai mắt nói, A Tinh, ngươi đầu không có bị đánh hư đi, đây chính là súng máy A, cũng là đổi thành 13 thuốc bị mấy cái thẳng súng máy cho tập trung, vậy cũng phải thuốc thủ chịu trói A. Hà Phi mạch số 76 quả nhiên không hổ là Nhật quân cố ý kiến tạo một chỗ cứ điểm, đề phòng xâm nghiêm, càng là đồn trú Nhật quân một cái tiểu đội hơn 50 tên chính quy quân nhân. Nếu như nói lại thêm Hoàng Kim Quý tay trần, phụ cựu Đạ Khang lâu mang tới một ít Nhật quân binh lính mà nói, chính là chỗ này số 76 thêm đứng lên không sai biệt lắm có tiểu nhất 100 người giải ở chung quanh. A Tinh cùng áo bào trắng gặp được Tam Thúc các loại người, một phen đấu trí đấu dũng, mấy cái người giết ngắm trông coi thoát thân. Đồng thời A Tinh rốt cục đã thông tương lai điện thoại, liên lạc với Long Ngũ. Trong kho hàng phát sinh hỗn loạn, người Nhật Bản cũng phản ứng lại, mười mấy tên hung tàn Nhật quân mang dùng súng vọt vào trong kho hàng chuẩn bị đem bị giam ở trong kho hàng sở hữu người một lần hành động rào sát. Trong kho hàng vừa mới chuẩn bị lao ra A Tinh mấy cái người chứng kiến này hung tàn quân nhân thời điểm không khỏi lại càng hoảng sợ, bản năng lui về nhà kho ở giữa. Chỉ nghe A Tinh hướng về phía điện thoại kêu lên, Ngũ ca, ngươi lại không tới mà nói. Chúng ta khả năng liền phải xong đời A. Theo một viên lựu đạn bị ném vào trong kho hàng, vang một tiếng nổ, toái phiến hoành bay, A Tinh mấy cái người sợ đến trốn ở góc phòng, trong điện thoại Long Ngũ thanh âm truyền đến đường, A Tinh chuyện gì xảy ra? A Tinh hướng về phía điện thoại hét lớn, con mẹ nó tiểu quỷ tử, lựu đạn A, bọn họ đây là thật muốn giết sạch chúng ta A, Ngũ ca, ngươi tới chậm mà nói sẽ chờ cho tiểu đệ nhặt xác đi. Nói xong A Tinh treo điện thoại, lôi kéo dường như hướng về phía Tam Thúc còn có Chu Đại Phúc đường, chúng ta nhanh giấu đứng lên, một khi bị những thứ này người Nhật Bản phát hiện, nhất định phải xong đời. Rất nhanh mười mấy tên Nhật Bản quân nhân vọt vào nhà kho ở giữa, cầm đầu phủ cựu Đạ Khang Lâu một tiếng lệnh đường, cho ta đem này Trung Quốc người bắt tới, nay thiên ta muốn là nhìn không thấy Phương Hiếu Ngọc, những thứ này người không chừa một ngống. Lúc trước bị bắt này bách tính bị trói cùng một chỗ, ở Nhật quân quát lớn còn có thôi táng chi đi ra. Phu cựu Đạ Khang Lâu rút ra tá quan đao hướng về phía một gã bách tính liền bổ qua, mà lúc này Phương Hiếu Ngọc chính tướng gác ở nơi cửa Hoàng Kim Quý Nhân chạm giết một khoảng không. Trong tay ôm một cái súng tiểu liên, một hồi kịch liệt tiếng súng vang lên, chỉ thấy nhà kho cửa hai gã Nhật Bản binh lính tại chỗ thành mã tổ ong. Mà trong kho hàng Nhật quân nghe phía bên ngoài động tĩnh thứ nhất thời gian phản ứng lại, những thứ này Nhật quân thực sự là tố chất không kém, bản năng làm ra phản ứng, tìm kiếm công sự che chắn đem tự thân hiểm giấu đứng lên. Mà phủ cựu Đạ Khang Lâu mấy cái người còn lại là mơ hồ lui vào đến bị bắt bách tính ở giữa, cầm những thứ này người cho rằng nhục thuẫn, nhìn chằm chằm nhà kho lối vào. Hơn 10 cây thương khóa được nhà kho lối vào, cho dù là một chỉ con rồi xuất hiện, sợ là cũng phải bị bắn giết tại chỗ. Vang một tiếng, mơ hồ có thể chứng kiến một đoàn hỏa diễm hiện lên, ngay sau đó một viên đạn pháo bay vào nhà kho ở giữa, tránh ở một tòa đại thiết lô phía sau vài tên Nhật Bản quân nhân tại chỗ bị tạc bay. To lớn thiết lô cũng bị chấn động phi lạc lúc tới đem một gã Nhật quân cho đập thành thịt nát. Phương Hiếu Ngọc tinh thần lực không gì sánh được cường đại, mặc dù nói không có biểu hiện ra cái gì đặc dị công năng, thế nhưng tra khắp tất cả quanh mình gió thổi cỏ lay vẫn là không có vấn đề gì. Có thể nói nhà kho nực bản nhân một lần hành động nhất động đều ở đây Phương Hiếu Ngọc cảm ứng ở giữa, cho nên hắn chỉ có sẽ không ngu từ cửa chính cửa vào đi chịu chết đâu. Phu cựu Đạ Khang Lâu hô lớn, Phương Hiếu Ngọc, ngươi cho ta lăn ra đây, ta biết ngươi đã tới, đi ra cho ta. Chứng kiến vài tên tinh nhuệ Nhật quân thậm chí ngay cả đối thủ đều không thấy liền đi gặp Thiên Hoàng, phủ cựu Đạ Khang Lâu không khỏi đại giống đứng lên. Phương Hiếu Ngọc ha ha cười nói, không cần phải gấp, ngươi rất nhanh thì gặp được ta, hy vọng khi đó ngươi sẽ không hối hận. Một bà kéo qua một gã bách tính, sắc bén tá quan đao cái ở đối phương cổ tử chi, chỉ nghe phủ cựu Đạ Khang Lâu đường, Phương Hiếu Ngọc, ngươi nghe cho ta, ngươi nếu không phải thúc thủ chịu trói mà nói, ta liền giết hắn đi. Phương Hiếu Ngọc cảm ứng được trong kho hàng tình hình không khỏi cau mi đầu, cả cá nhân một trận trầm mặc, đồng thời trong kho hàng, áo bào trắng hét lớn, 13 thuốc, ta là áo bào trắng A, cái này chút tiểu quỷ tử là không có nhân tính, coi như là ngươi thực sự thúc thủ chịu trói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người A. A Tinh nhìn áo bào trắng đường, bạch bàn tử, bình thường xem ngươi ngu, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra thông minh một lần. Nói A Tinh đường, ngươi cứ yên tâm đi, 13 thuốc khẳng định sẽ không làm. Chúng ta chờ đấy xem 13 thuốc phát huy là được. Trưng A Tinh liếc một chút, áo bào trắng đường, A Tinh, ngươi chính mình tiểu tâm, ta đi bang 13 thuốc một bà. Nói áo bào trắng liền liền xông ra ngoài, A Tinh bị lại càng hoảng sợ, cơ hồ là bản năng đi bắt áo bào trắng, thế nhưng áo dài trắng tốc độ nhanh bực nào, đến khi A Tinh rồi thời điểm xuất thủ, áo bào trắng đã chạy ra ẩn thân chỗ. Chỉ thấy áo bào trắng trong tay mang theo một cây lớn bằng cánh tay ống tuyếp, một trận gió đồng dạng vọt vào một chỗ Nhật quân ẩn thân địa điểm. Không có chờ được này ba gã Nhật quân phản ứng kịp, bạch bàn tử côn thép liền dẫn bắt đầu vô số máu tươi đập qua. Ba gã Nhật quân đầu giống như là đại dưa hấu một dạng bị đập nổ lên, bất quá áo dài trắng thân ảnh cũng bại lộ ở một đám Nhật quân trong tầm mắt. Bát giác, giết hắn cho ta. Phu cựu Đạ Khang Lâu giận dữ, nhất thời hơn 10 cây thương nhắm ngay bạch bàn tử, trong đó bao quát mấy cái thẳng súng máy, A Tinh thấy thế quát to một tiếng, mập mạp chết bẩm, mau tránh ra A. Thình thịch tiếng súng vang lên. Dây đặc vô cùng viên đạn hướng về bạch bàn tử dường như mưa to một dạng chút xuống mà. A. Bạch bàn tử lúc này dĩ nhiên mở ra đặc dị công năng, toàn thân phòng ngự lực kinh hãi người, chỉ vào mưa bom báo đạn xông hướng Phúc Điển Khang Lâu mấy cái người. Sinh sôi đập chết vài tên sợ ngây người Nhật Bản quân nhân, áo bào trắng mới vừa rồi vô lực vọt tới trước. Đinh đinh tương xứng chi tiếng vang lên, viên đạn tựa như đánh vào tinh cương chi, phụ cựu Đạ Khang đợi lâu Nhật quân chứng kiến như vậy tình hình không khỏi lại càng hoảng sợ. Mấy cái thẳng súng máy càng là toàn lực ban phá. Cùng lúc đó Phương Hiếu Ngọc cũng cô không được còn lại, vọt vào nhà kho ở giữa, chạy một chỗ súng máy chỗ lướt đi đồng thời hướng về bạch bản tử giận dữ hét, mập mạp chết bẩm, xính cái gì anh hùng, nhanh cút ngay cho ta. Chứng kiến Nhật quân hỏa lực bị chính mình hấp dẫn, vài tên Nhật quân đã bị Phương Hiếu Ngọc sạch sẽ gọn gàng đánh giết, bạch bản tử trong miệng máu tươi chảy như dòng nước, thân hình lay động, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn một bên thổ huyết vừa nói, 13 thuốc, bạch bản tử ta cũng anh hùng một lần. Có cái này chút tiểu quỷ tử cùng ta cũng buôn bán lời a. Đột nhiên trong lúc đó một đạo quang mang hiện lên, chỉ thấy hơn 10 người người xuyên hiện đại trang bị đặc chủng binh bộ dáng người xuất hiện, dẫn đầu chi người chính là Long Ngũ. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 120, A Tinh báo thủ. Cảm tạ, nửa chịu trách nhiệm cho đến khi song lương đánh tác giả 588 ký đi ẩn tiền, thói quen yêu người, bình chân như vậy 007 đánh tác giả 00 ký đi ẩn tiền, chấp mê bất ngộ đánh tác giả 20 ký đi ẩn tiền, xem kết, hán trung đàn ông, vạn 23432 vạn, khuynh bọt chủ bách hoa xấu hổ, đờ cờ nam nhân đánh tác giả không ký đi ẩn tiền. A Tinh chạy về phía toàn thân đấm máu ngã xuống đất bạch bàn tử, phảng phất không nhìn thấy Long Ngũ các loại người một dạng. Long Ngũ đơn giản đảo qua, trong lòng rất là khiếp sợ, vung tay lên nói, giết chết những thứ này người Nhật Bản. Phương Hiếu Ngọc giống như một đường quỷ ảnh một dạng, mỗi một lần bóng người hiện lên luôn luôn Nhật quân bị giết chết, mặc dù nói có Nhật quân lấy kinh người thương pháp khóa định Phương Hiếu Ngọc, thế nhưng viên đạn bắn ra, Phương Hiếu Ngọc cũng là thôi động kim cương bất hoại hộ thể thần công ngăn kháng, chỉ cần không phải bộ vị yếu hại, khó khăn lắm rơi vào trong bắp thịt, với hắn mà nói bất quá là bị thương da thịt mà thôi. Lúc đầu Phương Hiếu Ngọc là muốn càng ổn thỏa một chút giết chết những thứ này Nhật quân, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới bạch bản tử cái này hỗn đản dĩ nhiên xúc động như vậy, dĩ nhiên nghĩ lấy chính mình vì mục tiêu hấp dẫn người Nhật Bản hỏa lực cho chính mình sáng tạo thời cơ. Mặc dù nói quen biết không lâu sau, có thể là đối với bạch bản tử, Phương Hiếu Ngọc là thật cho rằng chính mình người đối đãi, đưa hắn mang ra khỏi sân thôn, cũng là muốn cấp cho bạch bản tử một cái tốt hơn tương lai. Chỉ là hết thảy đều theo bạch bản tử ngã xuống đất cải biến. Làm Phương Hiếu Ngọc phối hợp Long Ngũ các loại người giết ánh sáng một tên sau cùng Nhật quân thời điểm, Phương Hiếu Ngọc toàn thân dính đầy máu tươi đi tới bị sợ ngu phủ cựu đả khang lầu trước mặt. Không nên tới, không nên tới, ta là đại Nhật Bản đế quốc thiếu tá quân quan, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Một bả kéo lây phủ cựu đả khang lâu tóc, ở bên ngoài giữa tiếng kêu gào thê thảm, kéo dài tới đe dọa bạch bản tử một bên. Lúc này A Tinh chính là một khuôn mặt nước mắt lôi kéo bạch bản tử, nỗ lực vận chuyển siêu năng lực cứu bạch bản tử. Chỉ đáng tiếc hắn nắm giữ siêu năng lực căn bản liền không có chỗ nào xài. Bạch Bàn Tử sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thân thể rậm rạp chẳng chịt lỗ máu thấy hoảng sợ người, nếu như không phải thân thể tố chất bị cường hóa thập bội mà nói, sợ rằng lúc này Bạch Bàn Tử sớm đã không được, dù vậy, như vậy kinh khủng thương thế cũng không kiên trì được hồi lâu. Lúc này Bạch Bàn Tử nhìn A Tinh còn có Phương Hiếu Ngọc rung giọng nói, "A Tinh, về sau ngươi chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, làm tiếp chuyện gì xấu sẽ không có ta bang ngươi mang tiếng oan ngắm." A Tinh một bên rơi lệ, một bên nước nở nói, mập mạp chết bẩm, ngươi cho rằng ngươi là ai à, làm cho ngươi chỉ ở vào súng máy sông, ngươi thật đúng là sông lên A. Hiển nhiên A Tinh là nghĩ tới trước đây không lâu bị bắt lúc tiến vào hắn cùng Bạch Bàn Tử sở đùa giỡn. Bạch Bàn Tử ha hả cười nói, ta cũng là muốn thử một lần, xem mình là không phải là có thể chống đỡ được nhiều như vậy viên đạn, kết quả thật đúng là bị ngươi nói trúng. A Tinh nhất thời gào khóc, ta không cho phép ngươi chết. Không có ngươi. Ai còn giúp ta mang tiếng oan a? Bạch Bàn Tử nết miệng cười, ánh mắt lạc hướng Phương Hiếu Ngọc đường. 13 thúc, cảm ơn ngươi dẫn ta đi ra, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là ta Bạch Bàn Tử có thể xem đến phía ngoài thế giới, đời này đã không tính là sống uổng. Phương Hiếu Ngọc thán tức giận nói, áo bào trắng, ta thật không nên mang ngươi ra thôn làng, ta sớm nên nghĩ đến ngươi cái này tính cách chỉ có đứng ở trong thôn tài năng thật tốt, là ta hại ngươi. Áo bào trắng đột nhiên phun ra một cửa máu tươi. Hồi quang phản chiếu đồng dạng nhìn A Tinh còn có 13 thúc, mặt lộ ra nụ cười nói, ta nhớ nhà, nhớ kỹ tiễn ta về nhà. A Tinh ngưỡng thiên khóc giống, từ nhỏ chơi đến đại, hắn duy nhất một cái hảo bằng hữu cư như vậy chết ở trước mặt hắn, điều này làm cho luôn luôn bất cần đời A Tinh bị lớn lao kích thích, cả cá nhân trong nháy mắt lớn lên rất nhiều. Giang giác một tiếng, Phương Hiếu Ngọc ở phủ cựu đả khang lâu ánh mắt hoảng sợ ở giữa ngắt hắn đầu lâu trưng bày ở bạch bản tử bên thi thể lạnh lùng nói, áo bào trắng. Có cái này chút tiểu quỷ tử cùng ngươi, ngươi mạch sẽ không tịch mịch. Trong ánh lửa, bạch mập mạp thi thể hỏa táng, A Tinh yên lặng cất xong cho cốt, tốt đại một hồi, Phương Hiếu Ngọc vô vô A Tinh bả vai nói, A Tinh, ngươi phải thật tốt, không nên để cho áo bào trắng thất vọng. A Tinh đảo qua trong kho hàng đầy đất Nhật quân thi thể, trong mắt lóe lên thống hận vẻ đường, ta muốn sát Nhật bản thân, ta muốn cho bạch bản tử báo thủ. Lúc này Long Ngũ đi sang đây xem A Tinh đường, A Tinh, ngươi không phải cùng chúng ta cùng rời đi à? A Tinh hít sâu một cái tức giận nói, Ngũ ca, ta sẽ rời đi, thế nhưng trước lúc ly khai, ta phải cấp cho bạch bản tử ra một hơi thở, ta không phải làm cho hắn một cá nhân cô linh linh mạch A. Phương Hiếu Ngọc nhìn Long Ngũ đường, có hứng thú hay không cùng ta cho những thứ này tiểu quỷ tử hung hăng tới như vậy một. Long Ngũ nhãn tình sáng lên, chỉ là hơi chút do dự nhân tiện nói, phải làm sao? Phương Hiếu Ngọc kéo qua A Tinh còn có Long Ngũ ba người xuống lại một hồi nói nhỏ, Nghe xong Phương Hiếu Ngọc kế hoạch về sau, Long Ngũ còn có A Tinh đều là mặt đầy kinh ngạc, A Tinh càng là hưng phấn nói, được, nếu là như vậy mà nói, Bạch Bàn Tử khẳng định sẽ không tịch mịch, 13 thuốc, cứ làm như vậy ngắm. Trong sòng bạc, quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ phách lôi hướng về Đinh Lực Đường, con trai tiên sinh, cái này thời gian đều đã quá khứ nửa giờ ngắm, ngươi đang chờ cái gì đây, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nhận thua hay sao? Đinh Lực trong tay thuốc lá hầu như đốt tới ngón tay, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện một dạng, nghe vậy cười nói, ta Đinh Lực từ trước đến nay nói một là một, nếu bằng lòng đánh cuộc, tự nhiên không hề từ bỏ thuyết pháp, ván này tử. Đang ở Đinh Lực chuẩn bị tự mình đăng tràng thời điểm, đại môn bị đẩy ra, chỉ thấy A Tinh ăn mặc cả tề ở Tam Thúc còn có Mùa Xuân mấy người vòng vây chi dường như vương giả trở về đồng dạng tiến vào sòng bạc ở giữa. Ván này, để ta làm cùng các ngươi đánh cuộc với nhau. A Tinh chịu đến áo dài trắng chết kích thích, cả cá nhân toàn thân tràn ngập một cổ sát khí, trong ngày thường cho dù là chiếm đổ thánh thân phận, nhưng là hành vi cử chỉ đều cho người một loại lỗ mảng cảm giác, hiện tại mới tính là chân chính đem đổ thánh khí thế cho trầm ngưng tại thân. Quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ chứng kiến A Tinh mấy người thời điểm nhất thời thần sắc biến đổi kinh hô một tiếng nói, các ngươi. A Tinh hướng về phía quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ châm chọc cười nói, có phải hay không rất lợi hại kỳ quái chúng ta là làm sao trốn ra được, ha ha, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Nói A Tinh đặt mông tọa, khí thế mười phần đường, quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ, các ngươi chuẩn bị phái người nào gặt hái, ta A Tinh nhận. Đại quân đứng ra chuẩn bị tọa. Tuy nhiên lại bị quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ một chân đoán ngã xuống đất, đại quân gương mặt khó có thể tin đường, quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ tiểu thư, ngươi đây là ý gì, không phải từ ta và hắn đánh cuộc với nhau sao? Quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ khinh thường quét đại quân liếc một chút, ánh mắt kia giống như là xem lấy chân mình chó săn một dạng thản nhiên nói, ngươi tính toán cái gì đồ, vật, bất quá là ta một con chó mà thôi, nay thiên đại biểu ta là danh chấn các nước nước Pháp đổ thần, ngươi ngay cả cho người ta lau dậy cũng không xứng. Đại quân thất hồn lạc phách, trong miệng dù gì nói, ta cũng là một con chó, một con chó. Không để ý đến đại quân, quả sĩ Mạ Rồ Sỉ Cổ duỗi nhân một dẫn đạo, mời nước Pháp đổ thần gặt hái. Chỉ thấy một gã ăn mặc âu phục nước Pháp người ưu nhã đã đi tới, A Tinh cùng bên ngoài đối diện liếc một chút, nhất thời hai cổ tinh thần ba động đụng vào nhau, A Tinh thân thể một cái lảo đảo. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 121 Tặc bộ tư lệnh. Cảm tạ, manh L đẹp trai đánh 888 kỳ đi ẩn tiền, huyết hải ưu tuyển đánh tác giả 588 kỳ đi ẩn tiền, mặc mưa thư điệp, mập mà không dính á khôn đánh tác giả 200 kỳ đi ẩn tiền, bu gu nhãn duyệt tâm minh, AZZ đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Chỉ thấy một gã ăn mặc âu phục nước Pháp người ưu nhã đã đi tới, A Tinh cùng bên ngoài đối diện liếc một chút, nhất thời hai cổ tinh thần ba động đụng vào nhau, A Tinh thân thể một cái lảo đảo. Đứng ở A Tinh bên người Đinh Lực thấy thế thấp giọng nói, A Tinh, thế nào? A Tinh hít sâu một cái tức giận nói, con trai tiên sinh, cái này nước Pháp đổ thần dĩ nhiên cũng hội đặc dị công năng, thực lực thâm bất khả chắc, ta không có quá lớn nắm chắc. Đinh Lực cười khổ nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, thắng bại liền xem thiên ý. A Tinh nghĩ đến Bạch Mập Mạp chết, nếu như không phải quả sỉ Mạ Rồ Sỉ Cổ những thứ này người Nhật Bản, mình bạn thân lại làm sao có thể chết ở trước mặt của mình coi như chỉ là vì Bạch Bàn Tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bại bởi đối phương. Đang ở A Tinh cùng nước Pháp đổ thần đại chiến thời điểm, Phương Hiếu Ngọc cùng Long Ngũ còn có hơn 10 người đặc chủng binh đang lặng lẽ ẩn nút tiến nhập Nhật quân trú hải bộ tư lệnh. Đây là một tòa đề phòng xâm nghiêm cao ốc, có ít nhất 100 tên Nhật quân tinh nhuệ gác, bình thường tình huống căn bản cũng không có người có thể âm thầm vào qua. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc, Long Ngũ bọn người là ẩn nút cao thủ, mặc dù nói có chút chắc trở, nhưng là ẩn nút tiến nhập ngoại vi làm một ít tay chân vẫn là không có vấn đề. Còn như nói Phương Hiếu Ngọc còn lại là dịch dung thành phủ Cựu Đạ Khang lâu nên ngang tiến vào bộ tư lệnh ở giữa. Làm như một gã thiếu tá, phủ Cựu Đạ Khang kinh nghiệm thường tiến ra bộ tư lệnh, cho nên này thủ vệ binh lính chỉ là đơn giản kiểm tra rồi giấy chứng nhận liền thả Phương Hiếu Ngọc tiến vào bên trong. Phương Hiếu Ngọc như vào không nhân chi cảnh đồng dạng tiến nhập cao ốc ở giữa. Cũng là ở chỗ này, Nhật quân lập mưu chiếm giữ bãi biển âm mưu, đã nhiều ngày càng là hội tụ đại lượng Nhật quân tướng quan, trong ngày thường rất hiếm thấy đến tá quan. Tướng quan một con trai nhiều hơn rất nhiều. Một cái lắc mình tiến vào một cái phòng thay đồ ở giữa, Phương Hiếu Ngọc bốn vừa nhìn, kéo ra tủ quần áo, lấy ra bảo kiếm hướng về phía ngăn tủ nội bộ tường vận công tìm qua, rất nhanh một phương to lớn gạch đá đã bị lấy. 100 ký lô thuốc nổ bị Phương Hiếu Ngọc cài đặt định thời trang đưa về sau nhét vào chỗ hổng ở giữa, sau đó đem tủ quần áo phục hồi như cũ, trừ phi là có người cố ý lục soát, không phải vậy coi như là thật có người ở nơi đây thay y phục cũng tuyệt đối không phát hiện được dấu vết gì. Như vậy nhiều lần, Phương Hiếu Ngọc phân biệt ở mấy chỗ phòng nghỉ, vùng vệ sinh thậm chí phòng hồ sơ ở giữa đều tự thả 100 kg thuốc nổ, định rồi thống nhất nổ tung thời gian. Trong đại lâu người đến người đi, đi qua điện báo thất thời điểm, Phương Hiếu Ngọc thậm chí có thể nghe được này dạy đặc tiếp thu cùng gửi đi điện báo thanh âm. Dựa theo Phương Hiếu Ngọc phán đoán, hôm nay là ngày 11 tháng 8, khoảng cách bắt nhất ba tùng hỗ hội chiến chỉ còn lưỡng thiên thời gian, Nhật quân khẳng định ở bí mật triệu tập nhân mã. Phương Hiếu Ngọc không bình thường đang mong đợi không lâu sau về sau, khi này một tòa bộ tư lệnh dường như hỏa sơn bạo phát một dạng ầm ầm nổ lên, bên trong tướng quan hết thể hóa thành cho bụi, người Nhật Bản còn hội sẽ không đúng hạn phát động tùng hỗ hội chiến. Tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài dĩ nhiên là càng thêm dễ dàng, ở bộ tư lệnh cao ốc làm xong tay chân về sau, Phương Hiếu Ngọc ly khai cao ốc. Bộ tư lệnh cao ốc ở ngoài, Long Ngũ mấy người cũng mỗi người từ ẩn nút địa phương đi ra, bọn họ cũng không có theo ẩn nút đi vào, chỉ là ở ngoại vi tiếp ứng Phương Hiếu Ngọc. Một ngày Phương Hiếu Ngọc ở bộ tư lệnh bại lộ mà nói, như vậy Long Ngũ bọn họ sẽ ở ngoại vi công kích bộ tư lệnh cao ốc, cũng tốt tiếp ứng Phương Hiếu Ngọc thuận lợi đột phá vòng đây. Mặc dù nói không biết Phương Hiếu Ngọc tiến nhập một chuyến bộ tư lệnh cao ốc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng khi nhìn Phương Hiếu Ngọc một bộ dáng thoải mái, Long Ngũ cũng biết Phương Hiếu Ngọc khẳng định không có uổng công chuyến này. Long Ngũ hơi tò mò thấp giọng nói, Phương huynh đệ, chúng ta cứ như vậy đi a. Phương Hiếu Ngọc khẽ mỉm cười nói, không phải vậy còn có thể thế nào, lẽ nào chúng ta đại gia hỏa còn ở chỗ này chờ xem pháo hoa a? Long Ngũ trong lòng cả kinh ngạc nói, ngươi nói lấy bộ tư lệnh hội nổ tung. Chắc không được Long Ngũ giật mình, Phương Hiếu Ngọc đi vào thời điểm có thể là không có gì cả mang a. Hắn cũng không tin này người Nhật Bản sẽ ở bộ tư lệnh bực này trọng địa chữ hàng đại lượng thuốc nổ cho Phương Hiếu Ngọc dùng để tạc bọn họ. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng không khả năng cầm loại này sự tình hốt du bọn họ, là cùng không phải không được bao lâu liền sẽ nhận được nghiệm chứng. Nhìn Long Ngũ cúi đầu trầm tư dáng dấp, Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn có thể sẽ không đi nói cho Long Ngũ chính mình tùy thân không gian ở giữa lắp ráp đại lượng thuốc nổ. Ly khai bộ tư lệnh cao ốc, Phương Hiếu Ngọc cùng Long Ngũ một hàng người liền chạy ở nước ngoài bãi đi. Căn cứ Phương Hiếu Ngọc tìm hiểu tới tin tức, lúc này Nhật Bản hải quân liền dừng lại tại ngoại bãi bên ngoài mặt sông. Lúc này sắc trời còn sớm, Phương Hiếu Ngọc cùng Long Ngũ dựa theo kế hoạch mỗi người qua mướn mấy cái con thuyền nhỏ, bên ngoài bãi những thứ khác không có, còn nhiều mà các màu tàu thuyền, cho nên Phương Hiếu Ngọc bọn họ thuê thuyền nhỏ lại dễ dàng bất quá. Nhìn Phương Hiếu Ngọc đem không biết từ nơi này làm tới một đống thuốc nổ trồng chất ở tiểu trong thuyền, Long Ngũ không khỏi toét miệng nói, Phương huynh đệ, theo ta được biết. Quốc A-A-A-A-A quân không chỉ một lần lấy thuyền bé nỗ lực nổ hư Nhật quân tàu chiến, nhưng là lại không có một lần thành công, chúng ta làm như vậy được chưa A? Phương Hiếu Ngọc đường, được chưa đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, các ngươi chỉ cần xem thời cơ hành sự chính là, có thời cơ mượn thuyền nhỏ qua đụng Nhật quân tàu chiến, không có thời cơ liền ở ngoại vi tiếp ứng ta chính là. Chứng kiến Phương Hiếu Ngọc bộ dáng nghiêm túc, Long Ngũ đường, được rồi, chúng ta liền bồi ngươi điên một hồi, nhìn có phải thật vậy hay không có thể nổ banh Nhật quân tàu chiến. Nếu là có thể mà nói, tương lai mình cũng có thể nói khoác một phen. Phương Hiếu Ngọc chỉ là cười cười, đứng xa xa nhìn khói bụi mông lung mặt sông chi, Nhật quân thứ 3 hạm đội tàu thuyền bỏ neo, hơn 10 cái đại lớn nhỏ tiểu nhân tàu thuyền, đen thủi lùi một mảnh. Làm như kỳ hạm xuất vân hào là bắt mắt nhất, cũng là Phương Hiếu Ngọc nhiệm vụ mục tiêu, xuất vân hào dài đến 100 mét, chiều rộng 20-30 mét, tuyệt đối coi là một cái quái vật khổng lồ, vân vân huống hồ coi như là bị bom nổ chúng cũng nhiều nhất là thương tổn mà không trầm. Đây là có tiền lệ, Xuất Vân Hào đã từng không chỉ một lần từng chịu đựng công kích, nhưng là lại chưa từng có chìm nghỉm qua. Ý thức nắm chặt quyền đầu, Phương Hiếu Ngọc trong lòng ám đạo, chỉ cần để cho ta đăng Xuất Vân Hào, xem ta như thế nào đánh vỡ bên ngoài không phải trầm thần thoại. Rất nhanh màn đêm buông xuống, lúc này ở sòng bạc chi rốt cục ở đại quân tương trợ chi đại thắng nước Pháp đổ thần A Tinh cũng mang theo quả xỉ mạ rổ xỉ cổ chạy tới. Dựa theo lúc trước thương lượng xong kế hoạch, A Tinh đi vào bang đinh lực ứng đối quả xỉ mạ rổ xỉ cổ còn có hoàng kim quý, sau cùng đem quả xỉ mạ rổ xỉ cổ cho mang đến. Chịu đến bạch mập mạp chết kích thích A Tinh quả nhiên trưởng thành không nhỏ, thuận lợi hoàn thành Phương Hiếu Ngọc khai báo cho hắn nhiệm vụ. Phương Hiếu Ngọc nhìn bị đánh vào bao tải chi quả xỉ mạ rổ xỉ cổ liếc một chút, ý bảo A Tinh tiến vào trong gian phòng. Bàn chi cũng là một chồng mới tinh chưa mở bộ kẹ, A Tinh thấy thế hơi sừng sờ, chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc mở miệng nói, A Tinh, mã thì đi tạc ngày hàng ngắm. Theo ta đổ một ván như thế nào? Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hãy đến làm. Chương 122, chương nhiệm vụ. Cảm tạ, ảo tưởng bầu trời dê đánh 00 kỳ đi ẩn tiền, mặc mưa thư điệp đánh 50 kỳ đi ẩn tiền, hoàng thất chi người, khuynh bọn, bách hoa xấu hổ, hối dương đánh 00 kỳ đi ẩn tiền. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá A Tinh nhìn ra Phương Hiếu Ngọc cũng không phải là cùng hắn nói đùa. vì vậy trước mở ra một hộp bài xì phé đường, 13 thuốc, chúng ta đánh cuộc như thế nào, toa cáp, 21H vẫn là. Phương Hiếu Ngọc khẽ mỉm cười nói, không cần như vậy phức tạp, các loại người đem bài ném không trùng, chúng ta mỗi người theo thủ chảo 5 cái bài, liền ý theo toa cáp quy tắc, xem ai mặt bài đại, liền coi như người nào thắng. A Tinh ở một, cười nói, được, chợt nghe 13 thuốc. Trong lúc nói chuyện, A Tinh bỗng nhiên cầm trong tay 52 bài tẩy lấy thiên nữ tán hoa thủ pháp gắn đi ra ngoài, đồng thời nhanh chóng ra nhân. Phương Hiếu Ngọc có thể thấy rõ ràng A Tinh tốc độ tay cực nhanh, đã đem hắc đào ca, hắc đào không đoạt ở trong tay, tâm bên trong lập tức rõ ràng Bạch A Tinh là muốn làm xếp bài cùng hoa đại thuận. Bất quá Phương Hiếu Ngọc nhân cũng không chậm, đôi nhân tần suất, trong nháy mắt 5 cái bài đã đến trong tay, A Tinh thần sắc hơi đổi, bất quá khuôn mặt vẫn mang theo vài phần vẻ tự tin. 5 cái bài nơi tay, A Tinh căn bản cũng không có xem bài liền hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, 13 thúc, xem ra lần này ngươi thua. Phương Hiếu Ngọc cười nói, mặt bài chưa sáng lên, ai thắng ai phụ còn chưa biết được. A Tinh mang theo vài phần tự tin nói, ta là xếp bài cùng hoa đại thuận, A, K, Uy, G, không, không biết 13 thúc là bài gì. Phương Hiếu Ngọc đường, G, ta chỉ là 4 đầu mà thôi, 4 cái 2, cộng thêm một tấm hắc đào G. Nói Phương Hiếu Ngọc theo nhân đem bài mở ra. Mà A Tinh còn lại là mở to hai mắt, giật mình nhìn mặt bàn này một tâm chói mắt hắc đào gì, liền vội vàng đem bài của mình mặt mở ra. Đồng dạng là một lốc, chỉ đáng tiếc vốn nên là hắc đào gì lại trở thành mai hoa gì, nguyên bản có thể quét ngang xếp bài cùng hoa đại thuận lại trở thành tạp sắc một lốc. Phương Hiếu Ngọc mặt bài mặc dù không tính toán đại, nhưng là bốn đầu lại gắt gao lỗi nặng một lốc. A Tinh nhớ rõ mình là lấy được hắc đào gì, nhưng là bây giờ lại không rõ biến thành mai hoa gì, bài liền ở trong tay của hắn. Thậm chí cũng không có cách nhân, A Tinh thật không biết Phương Hiếu Ngọc rốt cuộc là như thế nào ra tay. Chỉ nghe A Tinh đường, 13 thúc, ta thua, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được A, ta rõ ràng bắt được này một tấm bài, làm sao lại đến rồi trong tay của ngươi. Phương Hiếu Ngọc nghe được A Tinh chịu thua, trong đầu cho tới nay không có gì động tĩnh đạo tặc hệ thống rốt cuộc có động tĩnh, nhắc nhở bên ngoài hoàn thành thứ nhất nhiệm vụ. Tâm tình thật tốt Phương Hiếu Ngọc vỗ vỗ A Tinh bả vai nói, tiểu tử, 10 đồ cửu gạt. Ta đồng dạng là động tay chân, bất quá không có bị ngươi phát giác mà thôi. A Tinh trong lòng như miêu chảo một dạng, Phương Hiếu Ngọc cười đem một tấm bài đặt ở A Tinh lòng bàn tay ở giữa đường, ngươi lại cầm. A Tinh cầm này một tấm bài, hai mắt nhìn chòng chọc vào, đột nhiên, trong bàn tay bài dĩ nhiên biến thành khác màu sắc và hoa văn, ngay sau đó lại biến thành những thứ khác mặt bài, nhưng là hắn lại một chút khác thường cũng không có phát hiện, nếu như nói không phải tận mắt nhìn thấy. A Tinh còn thật không biết cái này thế vẫn còn có như vậy thay đổi bài thủ pháp. Gương mặt kính phục nhìn Phương Hiếu Ngọc, A Tinh có chút rõ ràng Bạch vì sao Bạch bản tử mặc kệ cái gì sự tình đều đối Phương Hiếu Ngọc có lòng tin như vậy ngắm. Tại hắn mạnh nhất phương diện, Phương Hiếu Ngọc đều có thể dễ dàng nghiền tử hắn. Điều này làm cho A Tinh làm sao không đối Phương Hiếu Ngọc sinh nhiều sùng kính chi tình. Nhìn một chút thời gian, Phương Hiếu Ngọc đường, ngươi lại đi ra ngoài trước, ta có việc cần hoàn thành. Nhìn một chút trong góc quả si mạ rổ si cổ. A Tinh lui ra khỏi phòng. Phương Hiếu Ngọc lấy ra một miếng bom chói lên quả xỉ mạ rổ xỉ cổ thân thể, đồng thời định rồi cùng bộ tư lệnh cao ốc giống nhau thời gian. Mặt sông chi, đen thùi lùi một mảnh, nhỏ nhẹ vẩy nước tiếng nếu như không lắng nghe mà nói căn bản là nghe không được, mấy cái con thuyền nhỏ chậm rãi hướng về mặt sông số 10 cái Nhật quân tàu chiến tiếp cận. Bất quá tàu chiến chi mười mấy công suất lớn đèn pha chiếu xạ khắp nơi, đem bốn phía mặt sông chiếu sáng một mảnh, như tình huống như vậy. Phương Hiếu Ngọc bọn họ cái này thuyền nhỏ căn bản là vô pháp tiếp cận Nhật quân tàu chiến, gần chút nữa mà nói nhất định sẽ bị thứ nhất thời gian phát hiện. Trong bóng tối, thuyền nhỏ ngừng đến, Phương Hiếu Ngọc nhìn A Tinh còn có Long Ngũ mấy cái người liếc một chút, một cái lặn xuống nước ghim vào nước sông ở giữa. Nhìn Phương Hiếu Ngọc nhảy cầu, Long Ngũ hướng về A Tinh đường A Tinh, ngươi cái này 13 thúc thật là với thần bí A. A Tinh gật đầu nói, ở trong thôn, ta và Bạch Mập Mạp quan hệ tốt nhất, có thể là chúng ta sợ nhất người cũng là 13 thúc. 13 thúc rất lợi hại thần bí, ngươi căn bản cũng không biết hắn đến tột cùng hội chút gì, tựa hồ cái gì sự tình đến hắn nhân cũng không tính là sự tình. Long Ngũ không khỏi nghĩ đến lúc ban ngày Phương Hiếu Ngọc đơn giản tiến nhập Nhật quân bộ tư lệnh sự tình, như vậy trọng binh gác phòng thủ nghiêm mật quân sự trọng địa, Phương Hiếu Ngọc ra vào như vào không nhân chi cảnh đồng dạng. Hiện tại Phương Hiếu Ngọc lại muốn qua tạc Nhật quân tàu chiến, xuyên thấu qua tia sáng mơ hồ có thể chứng kiến mặt sông chi này từng cái dường như nằm ngang mặt sông quái thú một dạng hàng thuyền. Long Ngũ muốn phá đầu cũng nghĩ không ra Phương Hiếu Ngọc đến cùng có biện pháp nào có thể làm được. Nước sông hơi mang theo cảm giác mát, Phương Hiếu Ngọc như một cái du ngư một dạng nhanh chóng tiếp cận Nhật Bản hải quân hạm đội. Kỳ thực lớn như vậy hạm đội căn bản liền không thể nào làm được không có một tia sơ hở, bằng vào Phương Hiếu Ngọc năng lực, một cái trưởng thời gian lặn liền tiến vào Nhật quân tàu chiến nội bộ phạm vi. Ngoại vi phòng bị xâm nghiêm, bất quá vào nội bộ về sau, phòng ngự lực độ một con trai liền thư giãn nhiều lắm, lại thêm Vương Hiếu Ngọc lao thẳng đến chính mình thân hình trốn thân thuyền bóng mờ ở giữa, cho nên nói căn bản cũng không có bất luận cái gì người phát hiện Vương Hiếu Ngọc hành tung. Vương Hiếu Ngọc chạy thẳng tới chính giữa xuất Vân Hào đi, những thứ khác hạm thuyền đến lúc đó có thể hủy diệt mà nói liền hủy diệt, không thể hủy diệt cũng không thể cưỡng cầu, thế nhưng vô luận như thế nào, xuất Vân Hào cũng là nhất định phải nổ banh. Bằng vào Phương Hiếu Ngọc thể lực và khí mạch trầm sâu, không bao lâu, Phương Hiếu Ngọc liền xuất hiện ở xuất vân số bên hông một bên, thật dài xiềng xích chìm vào trong sông, đem một cái cự hạm cố định ở mặt sông chi. Nhẹ nhàng một cái xoay người, Phương Hiếu Ngọc đạp xiềng xích giống như một đường mị ảnh đang xuất Vân Hào thân tàu. Xuất Vân Hào chi nhưng thật ra có Nhật Bản quân nhân dò xét, chỉ là thân tàu như vậy chi đại, Phương Hiếu Ngọc người nhẹ như yến, rơi xuống đất không tiếng động, không chút nào kinh động bất luận cái gì người. Rơi vào thân tàu chi, Phương Hiếu Ngọc rất nhanh thì cảm ứng được xuyên quanh mình Nhật quân phân bố tình huống, kể từ đó, Phương Hiếu Ngọc rất là buông lỏng tránh được chưa chìm vào giấc ngủ lính gác, trực tiếp tiến nhập hạm thương nội bộ. Đối với hạm thuyền nội bộ cấu tạo, Phương Hiếu Ngọc không có bao lớn hiểu biết, có thể là vì đối phó Xuất Vân Hào, Phương Hiếu Ngọc mấy ngày trước đây tốt xấu cũng điểm công phu, tìm tới về Xuất Vân Hào nội bộ đại thể cấu tạo đồ. Động lực khoang thuyền, đạn dược khoang là Phương Hiếu Ngọc canh chừng mục tiêu, hủy diệt động lực khoang thuyền, hạm thuyền thì sẽ mất đi động lực. Nếu như dẫn bạo đạn kho thuốc, như vậy Xuất Vân Hào như thế nào đi nữa quái vật khổng lồ cũng sẽ hóa thành một đoàn đại hỏa cầu chìm vào trong sông. Lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng là chạy động lực khoang thuyền đi, bởi vì là muộn, cho nên động lực khoang thuyền liền còn mấy danh Nhật Bản hải quân thủy thủ ở trị thủ. Phương Hiếu Ngọc tiến vào bên trong, trong tay lóe lên ánh bạc, mấy viên viên đại đầu phốc suy không vào vài tên thủy thủ mi tâm, vị trí hiểm yếu các loại bộ vị yếu hại. Dễ dàng giết chết vài tên thủy thủ, Phương Hiếu Ngọc bốn quan sát một phen. Động lực khoang thuyền quả nhiên với phức tạp, bất quá hắn là tới làm phá hư, phức tạp không phải phức tạp cùng hắn không có quan hệ gì. Thể nội không gian ở giữa, vẫn luôn không có bị hắn vận dụng ngòi nổ còn có cương cường thuốc nổ bị hắn lấy ra. Một khối chỉ có ngón cái lớn nhỏ thuốc nổ một ngày làm nổ đủ để nổ hư một tọa cao ốc, có thể tưởng tượng được cái này thuốc nổ là bực nào khủng bố. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 123 Kinh thiên nổ tung. Cảm tạ, cuồng bạo chi bài hát đánh 777-6 ký đi ân tiền, bính bác tiểu lôi đánh 00 ký đi ân tiền, mặc mưa thư điệp đánh 40 ký đi ân tiền, vô hạn cực thánh đánh 20 ký đi ân tiền, mập mạp siêu nhân, GG45-4320, sổ sổ dư đánh 0 ký đi ân tiền. Hiện tại Phương Hiếu Ngọc cước chừng lấy ra gạch lớn như vậy một khối, hơi hơi phiếm hoàng thuốc nổ rất nhanh thì bị Phương Hiếu Ngọc liền và thông nhau ngòi nổ cùng với máy định giờ bố trí ở bí ẩn trong góc phòng. Thời gian liền định ở tại nửa giờ về sau. Rất nhanh Phương Hiếu Ngọc lần nữa tìm được đạn dược khoang, lúc này đây không có giết người, dù sao cũng không có ai sẽ ở hơn nửa đêm coi chừng đạn dược khoang, cũng liền dễ dàng Phương Hiếu Ngọc. Nhìn này từng viên to lớn đạn tháo, Phương Hiếu Ngọc biết nếu như không đem nổ banh mà nói, như vậy tối đa lượng ba thiên về sau, những thứ này đạn pháo sẽ hóa thành đoạt mệnh lợi khí, không biết muốn cướp đi bao nhiêu quốc tâm tình quân sĩ binh tánh mạng. Tùng hô đại chiến, quốc quân ở Nhật quân hạm pháo doanh kích chi. Hầu như mỗi thiên viết đi vào một đoàn, mấy nghìn cái nhân mạng, giống như Xuất Vân Hào cụ bị đường kính lớn hạng pháo, một pháo qua, chính là một cái liền đội ngũ cũng có thể đoàn diện rơi, có thể nói đại sát khí. Một bên bố trí thuốc nổ, Phương Hiếu Ngọc một bên mang theo hưng phấn lẩm bẩm, tiểu quỷ tử, các ngươi không phải kiêu ngạo ấy ư, lần này liền cho các ngươi cũng nếm thử bị đạn pháo nổ thành mảnh vụn cảm giác. Hài lòng xem lấy chính mình bố trí xong trang diện, Phương Hiếu Ngọc đều có chút chờ mong không lâu sau phía sau đại bạo tặng ngắm. Nhiều như vậy đạn pháo tuấn bạo mà nói, coi như là Xuất Vân Hào là sắt thép đổ bê tông mà thành sợ là cũng muốn nổ thành toái phiên A. Khẳng định Xuất Vân Hào khó thoát một kiếp về sau, Phương Hiếu Ngọc mới xem như hài lòng ly khai Xuất Vân Hào, sau đó nhìn một chút thời gian, trực tiếp đã chọn cùng Xuất Vân Hào hầu như đồng dạng lớn nhỏ tàu chiến đi. Phương Hiếu Ngọc giống như là một cái siêng năng tiểu mật phong mở dạng, ngắn ngủn nửa giờ, Nhật quân hải quân hơn 10 đầu tàu chiến trong, có chừng 6 con to lớn hạm thuyền bị Phương Hiếu Ngọc an trí thuốc nổ. Cái này 6 con cự hạm có thể nói là Nhật Bản hải quân thứ 3 hạm đội 8 thành chiến lực, chỉ cần có thể hủy diệt cái này 6 con hạm thuyền, coi như là còn dư lại này tiểu tuần tra đĩnh, ngư lôi đĩnh các loại một cái không phải trầm, đó cũng coi là triệt để hủy diệt rồi thứ 3 hạm đội. Nhìn thời gian chỉ còn 5 phút đồng hồ, Phương Hiếu Ngọc không dám lại dừng lại, phải biết rằng bây giờ Nhật Bản hải quân thứ 3 hạm đội giống như là từng cái gần nổ tung đại hình túi thuốc nổ, chí ít mấy nghìn miếng đạn pháo cùng nhau làm nổ, này uy lực có thể tưởng tượng được. Phương Hiếu Ngọc coi như là có ngày gan to cũng không dám lưu lại nơi này chút hạm thuyền trong lúc đó a. Một hồi điên cuồng du động, Phương Hiếu Ngọc nhanh chóng ly khai Nhật quân hạm đội, khoảng cách hơi xa một chút, Phương Hiếu Ngọc thậm chí không để ý bại lộ khả năng trực tiếp lộ ra mặt nước điên cuồng du hí. Trong bóng tối tiếp ứng A Tinh còn có Long Ngũ mấy cái người nghe được động tĩnh chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Phương Hiếu Ngọc nhanh chóng hướng bọn họ bơi tới, cho người cảm giác hình như là tại hắn phía sau cái mông có cái gì kinh khủng quái vật một dạng. 13 thúc, khoái thuyền Phương Hiếu Ngọc vừa hướng thuyền leo lên một bên vội la lên, nhanh thông chi mọi người lui lại km, kéo ra cùng Nhật quân hạm đội giữa khoảng cách. Lúc đầu bọn họ khoảng cách Nhật quân hạm đội thì có một khoảng cách, hiện tại Phương Hiếu Ngọc lại vẫn muốn làm cho bọn họ lui lại, thật giống như Nhật quân hạm đội vô cùng khủng bố một dạng. Nếu như không phải lúc này Nhật quân hạm đội vẫn như cũ bình tĩnh không so với mà nói, Long Ngũ đều phải hoài nghi Phương Hiếu Ngọc có phải hay không hành tung bại lộ bị Nhật quân phát hiện. Bất quá đối với Phương Hiếu Ngọc mà nói, Long Ngũ vẫn là truyền đạt qua, bốn phía cân nhắc con thuyền nhỏ nhanh chóng lui lại. Lúc này ngồi ở thuyền nhỏ chi, Phương Hiếu Ngọc nhìn dần dần đi xa Nhật quân hạm đội hơi hơi thở dài một hơi, tốt một hồi thuyền nhỏ ngừng tới. Phương Hiếu Ngọc nhìn một chút thời gian, ý bảo A Tinh còn có Long Ngũ tọa đường, đến. Mã thì có mấy trận huyễn lệ chói mắt pháo hoa gần nở rộ. Nói Phương Hiếu Ngọc hướng về bãi biển phương hướng nhìn lại, trong miệng nhẹ giọng đếm đếm ngược thời gian, 0, 9, 8. Cùng lúc đó Nhật Bản chú hải bộ tư lệnh nội bộ đèn đuốc huy hoàng, lớn như vậy phòng họp ở giữa, gần hơn 20 người Nhật quân quân quan đang tụ tập một đường, truyền đạt quân bộ mệnh lệnh. Chư quân, đại chiến nhất cử ở chỗ này, ngày kia đại quân thẳng tiến bãi biển, tháng 3 diệt vong Trung Quốc, xây lập ta Đại Đông Á Cộng Quang Vinh quay vòng. Mười mấy tên Nhật quân lớn nhỏ quân quan gương mặt cùng Nhật, bá một tề tề đứng lên, la hét tiếng Nhật ca khúc. Cùng Nhật vô cùng tiếng hô ở bộ tư lệnh trong đại lâu tiếng vọng. Đông nhiên trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn, một đoàn đẹp mắt vô cùng hỏa diễm ở đêm khuya bãi biển nổ lên, kịch liệt tiếng nổ mạnh coi như là cân nhắc ngoài 10 dặm đều nghe thanh thanh sở sở. Bất dạ thành đại hải, vô số xã hội danh lưu bị một tiếng này nổ tung thức dậy, không ít người hướng về kia hỏa quang ngất trời nổ tung phương hướng nhìn lại. Một ít đối với thực sự không gì sánh được nhạy cảm ý người thưởng thức cho rằng một tiếng này kinh thiên đại bạo tạc tiếng nhất định là người Nhật Bản cố ý làm ra, kéo ra tiến công bãi biển mở màn. Hầu như bát cửu thành người đều cho rằng cái này đại bạo tạc là người Nhật Bản làm ra, nhưng là rất nhanh bọn họ liền đi qua riêng mình con đường chiếm được tin tức, khi này chút người nhận được tin tức thời điểm từng cái đều trợn tròn mắt. Nhật Bản chú hải quân bộ tư lệnh dĩ nhiên xảy ra kinh thiên đại bạo tạc, đề phòng xâm nghiêm bộ tư lệnh tại chỗ hóa thành địa ngục một dạng tồn tại. Hơn 10 người Nhật quân tướng quan thậm chí mười mấy tên tá quan tại chỗ bị tắc chết, cái xác không hồn, coi như là ở bốn phía phòng bị Nhật quân binh lính cũng thương vong hầu như không còn. Có thể nói trận này đại bạo tạc một tử tương hải Nhật quân quân quan cho hết thể tiễn đi gặp Nhật Bản thiên hoàng, mấy nghìn chú hải Nhật quân, lúc này quan chức lớn nhất cũng chỉ là một gã nho nhỏ thiếu tá mà thôi. Mặt sông Chi, đến từ Vu Hải thành phố trung tâm này một tiếng đại bạo tạc còn có rọi sáng hắc ám đẹp mắt hỏa quang chỉ nhìn đến Phương Hiếu Ngọc. A Tinh còn có Long Ngũ mấy cái người huyết dịch làm sôi trào. Phương Hiếu Ngọc chứng kiến nổ tung đúng hạn mà đến hơi hơi thở dài một hơi, đại bạo tạc đúng hạn mà đến, cũng không phải hưởng hắn tốn hao tâm tư tặng nhiều như vậy thuốc nổ đi vào. Chỉ nhìn này kinh thiên động địa đại bạo tạc có thể đoán được thuốc nổ số lượng là cỡ nào kinh hãi người, Long Ngũ vốn là còn như vậy một tia hoài nghi, hiện tại lại là đối Phương Hiếu Ngọc bội phục ngũ thể đầu địa. Thấy được hải bộ tư lệnh đại bạo tạc, Long Ngũ không khỏi càng phát mong đợi hướng về mặt sông Chi này Nhật quân tàu chiến quên ngắm quá khứ. Phương Hiếu Ngọc nếu liền Nhật quân bộ tư lệnh đều có thể đơn giản nổ bành, nghĩ đến những thứ này tàu chiến cũng khó trốn một kiếp đi. A Tinh mang theo hưng phấn rung giọng nói, 13 thúc, những thứ này tàu chiến. Biết A Tinh là muốn hỏi cái này chút tàu chiến lúc nào sẽ bạo phát, Phương Hiếu Ngọc cười nhìn một chút cổ tay chi đồng hồ, khẽ mỉm cười nói, còn có một phút, A Tinh một hồi theo ta cùng nhau đếm ngược thời gian. Rất nhanh, thuyền nhỏ Chi, Phương Hiếu Ngọc, A Tinh, Long Ngũ mấy người đếm ngược thời gian tiếng vang lên, 0, 9. Xuất Vân Hào Chi, đột nhiên còi cảnh sát rẽ dài, này một tiếng đại bạo tạc thật sự là quá kinh người, chấn động toàn bộ bãi biển đồng thời, cũng thức tỉnh thuyền thứ 3 hạm đội tư lệnh Hạ Sệ Gạ Hỏa Sạch. Hạ Sệ Gạ Hỏa Thanh nhất đem đẩy ra trong ngực nữ nhân, một bên bỏ đứng lên một bên hét lớn, người đâu, cho ta tới người. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 124, nhiệm vụ hoàn thành. Rất nhanh một gã Nhật quân tiểu bảo tiến đến đường, tướng quân. Hạ Sệ Gạ Hỏa Sạch mặc áo sơ mi, không để ý nghi dung mà nói, từ đâu tới tiếng nổ mạnh, có phải hay không lục quân bộ này hỗn đản có chúng ta hải quân chủ động khai chiến, bọn họ muốn làm gì, cho rằng không có ta thứ 3 hải quân hạm đội phối hợp, bọn họ là có thể công bãi biển. nói hạ sệ gạ họa quét đường phố, lập tức cho ta phát tin, nói cho bộ tư lệnh này hỗn đản, công chiếm bãi biển công lao, ta thứ ba hạm đội là đoạt định rồi. Tên kia Nhật quân nghiêm giọng mà lập, cung kính vô cùng gật đầu nói, này, thuộc cái này qua phát tin. Hạ sệ gạ họa sạch hài lòng gật đầu nói, ưu tây, ta đại Nhật Bản hải quân châu Á số 1, chính là bãi biển, ta thứ ba hạm đội chiếm định rồi. Đang ở hạ sệ gạ họa sạch chuẩn bị đi rót một ly rượu vang đỏ tỉnh tỉnh thần thời điểm, đột nhiên kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, vô tận hỏa diễm tự xuất vân hào trong xì ra. Hạ sệ gạ họa sạch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó ảnh toàn thân là bị một đôi uy lực vô tận đại thủ nắm, bột một tiếng, ý thức lâm vào trong bóng tối. Vô số Nhật Bản hải quân bị thức dậy, xa xa ở vòng ngoài tuần tra đĩnh chi Nhật Bản hải quân từng cái như là gặp quỷ một dạng ngây ngốc nhìn hạm đội nơi trọng yếu này đột nhiên nổ lên 6 đám lóa mắt hỏa đoàn. Vậy nơi nào là 6 cái hỏa đoàn, rõ ràng cũng là 6 cái mạnh nhất lớn chiến hạm tề tề đại bạo tạc a. Nhất là Phương Hiếu Ngọc dẫn bạo liêu 6 cái chiến hạm kho đạn, chí ít mấy nghìn miếng uy lực kinh khủng đạn pháo tề cùng nổ mở, cái này uy lực so với mới vừa rồi này hải bộ tư lệnh đại bạo tạc còn phải tới kinh khủng nhiều. Là bắt mắt nhất cũng là này được xưng không bao giờ chìm xuất vân hào chiến hạm, lúc này đã hoàn toàn vì hỏa diễm sở thôn phệ, mơ hồ có thể chứng kiến thành công trăm hỏa nhân kêu thảm nhảy vào trong nước sông. Chỉ đáng tiếc sớm đã bị hóa thành hỏa đoàn chiến hạm nướng nóng rực sôi trào nước sông, đối với này nỗ lực nhảy sông chạy trốn Nhật Bản hải quân căn bản cũng là một chỗ địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ước chừng 6 cái đại hình chiến hạm hóa thành 6 đám chiếu sáng mặt sông hỏa quang hừng hực thiêu đốt. Không chỉ là như vậy, bị liên lụy lớn nhỏ hạm thuyền chí ít chiếm hơn phân nửa, trực tiếp bị tuấn bạo đạn pháo đánh trúng hạm thuyền thì có vài nhiều, bị thương liền càng nhiều, cũng chỉ có vòng ngoài một ít tuần tra hạm may mắn tránh được một kiếp mà thôi. Lúc đầu đã bị Nhật quân bộ tư lệnh đại bạo tạc làm cho trợn tròn mắt một đám xã hội danh lưu lúc này đột nhiên trong lúc đó hướng về mặt sông chi nhìn lại, chiếu sáng hơn nửa bãi biển bên ngoài bãi hỏa quang làm cho lần nữa đạt được tin tức mọi người con người tử hầu như muốn rơi tới. Ông trời à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhật quân bộ tư lệnh, thứ ba hạm đội tề tề phát sinh đại bạo tạc, chẳng lẽ là quốc phủ phái người làm sao? Quá thật không thể tin lắm, lúc nào lão tưởng có lớn như vậy quyết đoán? Hắn nhân đám kia binh tôm tướng cua thật có cái này sao lợi hại thủ đoạn. Kỳ thực nổ tung còn có một chỗ, này cũng là giam giữ quả xỉ mạ rổ xỉ cổ này một tòa gian phòng, chỉ bất quá này nổ tung hoàn toàn bị mặt khác hai nơi đại bạo tạc cho che đậy quá khứ, tất cả mọi người quan tâm Nhật quân bộ tư lệnh còn có thứ ba hạm đội đại bạo tạc đây, ai sẽ quan tâm một tòa nhà dân nổ tung a. Đang ở xuất vân hào đại bạo tạc đồng thời, Phương Hiếu Ngọc trong đầu, đạo tạc hệ thống vang lên, nêu lên Phương Hiếu Ngọc đệ nhị nhiệm vụ hoàn thành. Có hay không cần lập tức trở về thuộc về? Phương Hiếu Ngọc cự tuyệt lập tức trở về thuộc về. Ho nhẹ một tiếng, thức tỉnh A Tinh còn có Long Ngũ, A Tinh cùng Long Ngũ lưỡng người thật là trợn tròn mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Đó không phải là 6 con thuyền nhỏ tồi tàn, mà chính là chân chân thực thực chiến hạm A, dân quốc hải quân không biết mất bao nhiêu khí lực, hy sinh bao nhiêu người đều không có thể nổ hư một cái chiến hạm, nhưng bây giờ thì sao? 6 cái lớn nhất thêm hơn 10 cái các loại hạm thuyền. Thêm đứng lên có chừng tháng 1 năm 20 cái chiến hạm A. Một người tiêu diệt Nhật quân thứ 3 hải quân hạm đội, cái này nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, hết lần này tới lần khác thực sự thì có người làm xong rồi, mà làm xong rồi như thế thật không thể tin chuyện người lúc này liền đứng tại bọn họ trước mặt. Hai bà rủ cả xuất hiện ở Phương Hiếu Ngọc bên người, chặt tiếp lấy cũng là mấy cái dương đạn tháo, như vậy quỷ dị tình hình chỉ nhìn đến A Tinh còn có Long Ngũ sửng sốt một chút. A Tinh càng là kinh ngạc nói, 13 thúc. Ngươi cái này là cái gì đặc dị công năng a, cũng không thể được cho ta thay đổi ra một cái phi cơ đi ra a. Phương Hiếu Ngọc phiên liếu phiên kinh thường, ý bảo Long Ngũ Đường, Long Ngũ huynh đệ, thế nào, cái này bạ rủ cả hội sử dụng không phải? Long Ngũ nâng lên một con bạ rủ cả, thử một đạo, tự nhiên sẽ xứ, Phương huynh đệ ngươi không phải là muốn cầm những thứ này bạ rủ cả qua đối phó người Nhật Bản này tuần tra đĩnh đi. Phương Hiếu Ngọc cười hát hát nói, chính là rơi giếng thạch, hiện tại Nhật quân một mảnh hỗn loạn. Chúng ta hoàn toàn có thể lại thình lình nổ banh mấy cái tuần tra định a. A Tinh hưng phấn nói, ý kiến hay, Ngũ ca, ngươi nếu như không có hứng thú mà nói, liền để cho ta tới. Long Ngũ chừng A Tinh một cái nói, ngươi biết sử dụng bạ rủ cả ấy ư, hay là để ta đi. Huýt một tiếng, bốn phía mấy cái con thuyền nhỏ chi, đi cùng Long Ngũ cùng nhau này đặc chủng binh chiến sĩ từng cái thúc đẩy thuyền nhỏ, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, mỗi người tập trung một cái trong hốt hoảng chiến hạm địch đụng ngắm quá khứ. Nếu như nói đổi thành trong ngày thường mà nói, giống như bọn họ như vậy cử động căn bản chính là từ tầm tử lộ, nhưng là bây giờ Nhật quân chính là một mảnh nhỏ hỗn loạn, rất nhiều Nhật Bản hải quân đều bận rộn cứu trợ trong nước biển vùng vây dây chết đồng bạn đây, nơi nào còn có tâm tư quản còn lại. thuyền nhỏ nhanh chóng tiếp cận trong hỗn loạn ngày hạm, khoảng cách có 200-300 mét thời điểm, Phương Hiếu Ngọc đống nhiên trong lúc đó vô cái nút bắn, nhất thời đạn hỏa tiễn mang theo vĩ diễm bay vụt hướng một cái đang bận rộn cứu trợ rơi xuống nước Nhật quân tuần tra đĩnh chi. Vang một tiếng nổ tung, này một cái tuần tra đĩnh nhất thời nổ lên một đoàn tia lửa, toái phiến bốn bay, đảo mắt công phu, một cái tuần tra đĩnh liền chìm ngìm trong nước sông, ngay cả được cứu tuần tra đĩnh hơn 10 người Nhật quân cũng đều bị tạc chết. Ngay sau đó Long Ngũ cũng phóng ra ra một viên đạn hỏa tiễn, đồng dạng một cái tuần tra đĩnh bị tạc thành toái phiến, khống chế được thuyền nhỏ tốc độ A Tinh chứng kiến như vậy tình hình, hưng phấn la to đứng lên, trở lại, thật con mẹ nó kích thích. Không cần A Tinh nói, Phương Hiếu Ngọc còn có Long Ngũ không chút do dự lần nữa phóng ra đạn hỏa tiễn đi ra ngoài, nếu như nói không thể ở Nhật quân phản ứng qua đến tướng Nhật quân này tuần tra đĩnh cho giết chết mà nói, như vậy một ngày Nhật quân phản ứng kịp, tùy tiện một cái tuần tra đĩnh liền cũng đủ đánh ngã bọn họ. Mặc dù là tuần tra đĩnh, mặt hạm pháo cũng không phải trong tay bọn họ bạ dù cả có thể so, không muốn nhiều, chỉ cần một pháo đến, bọn họ cái mông mặt thuyền nhỏ sẽ nổ thành toái phiến. Cùng lúc đó, nhanh chóng nhằm phía mấy cái hình thể lớn hơn một chút ngày hạm thuyền nhỏ chi, vài tên đặc chủng binh nhanh chóng nhảy thuyền hướng về Phương Hiếu Ngọc bọn họ bơi tới, mà này mất đi khống chế thuyền nhỏ còn lại là dường như bắn ra mũi tên một dạng chạy thẳng tới riêng mình mục tiêu đi. Lại là mấy cái tuần tra đĩnh bị tạc, Phương Hiếu Ngọc chứng kiến một cái trang bị đầy đủ thuốc nổ thuyền nhỏ cách bọn họ có chút gần không phải cấm thần sắc biến đổi quát, không được, mọi người nhanh nhảy thuyền. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 125, trăm năm quốc vận. Bao khải mới, kinh hai phách độc vũ, hán trung đàn ông đánh tác giả không không ký đi ẩn tiền, nhãn duyệt tâm minh, lâm nguyên rằng, nửa chịu trách nhiệm cho đến khi sóng lương, long ngâm huấn nguyên, phượng dương hoa cổ nhân ra đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Phu phu một tiếng, mọi người nhảy vào nước sông ở giữa, ở Phương Hiếu Ngọc chỉ huy chi liệu mạng hướng về xa xa bơi đi. Không có du hy ra rất xa chỉ nghe thân thể hậu chuyện tới từng tiếng nổ, kinh khủng sóng xung kích thậm chí thôi động bọn họ về phía trước bay ra mấy chục thước. Lúc này mấy cái nhân tài quay đầu nhìn lại này mấy cái con thuyền nhỏ chiến quả, vốn là hỏa quang ngất trời mặt sông chi, còn sót lại ngày hạm cái này nhất chân là xong đời, vốn đang thừa lại đại lớn nhỏ tiểu nhất 20 cái chiến hạm đây, thế nhưng trải qua cái này một lớp tập kích, dĩ nhiên chỉ còn chính là mấy cái con thuyền nhỏ coi như hoàn hảo. Đã bị sợ vỡ mật Nhật quân căn bản cũng không dám vọt vào trong bóng tối tìm kiếm địch nhân, thật sự là liên tiếp nổ tung, nhiều như vậy hạm thuyền bị tạc mang cho bọn họ chấn động quá, liền địch nhân đều không dám đi tìm kiếm. Cũng mất đi như vậy, cho nên Phương Hiếu Ngọc bọn họ chỉ có tránh được một kiếp, ngắm đỉnh ở phía xa mặt sông thuyền nhỏ, mọi người đối diện liếc một chút, nhìn này hỏa quang ngất trời chẳng cảnh, mọi người không khỏi cười ha ha đứng lên. A Tinh một bên cười to một bên khóc lớn đường, mập mạp chết bẩm, ngươi thấy được ấy ư? Có cái này chút tiểu quỷ tử cùng ngươi, ngươi nhất định sẽ không tịch mịch. Một hàng người thúc đẩy thuyền nhỏ chạy bãi biển đi. Lại nói lúc này, lớn như vậy bãi biển cũng là lâm vào một mảnh hỗn loạn ở giữa, vô số sóng điện ở bãi biển truyền lại. Đới Lạp ra tay quân thống thứ nhất thời gian đem Nhật quân hải bộ tư lệnh cùng với thứ ba hạm đội bị tạc tin tức lời đồn ngắm đi ra ngoài. Nam Kinh, tưởng ủy viên trưởng nơi ở, lúc này vẫn là lúc đêm khuya. Nhưng là hầu hạ trong phòng trị thủ một gã quân quan nhận được điện báo viên đưa tới một phong điện báo thời điểm như là bị tia chớp một dạng ngây ngốc nhìn điện báo nội dung. Cái này hầu hạ quân quan tốt một hồi chỉ có phản ứng kịp, nhìn chằm chằm này điện báo viên trầm giọng nói, ngươi xác định cái này tin tức không phải ngươi qua quýt biên tạo nên. Không phải cái này thì tổng quan không tin mặc cho điện báo viên, dù sao có thể bị chọn phái ra ở lão tưởng bên người công tác, của cải khẳng định bị mò thanh thanh sờ sờ, thật sự là cái này điện báo chi tin tức quá mức thật không thể tin ngắm. Làm như một gã hoàng bộ quân giáo tốt nghiệp quân quan, hắn lại rõ ràng bất quá Nhật Bản hải quân thứ 3 phân hạm đội thực lực, đây chính là có thể sánh ngang toàn bộ dân quốc hải quân một chi cường đại hạm đội, hiện tại có người nói cho hắn biết, như vậy một chi treo ở người trong nước đỉnh đầu chi lợi kiếm bị người xóa sạch ngắm, như vậy tin tức, làm sao có thể với làm cho nhân tướng tin A. Nay điện báo viên đồng dạng mang theo vài phần kinh ngạc cùng khó hiểu, thế nhưng hung hăng gật đầu nói, ta xác nhận mấy lần, điện báo tin tức không có lầm. Cùng lúc đó, điện báo trong phòng lại có mấy cái phong điện báo phát tới, tên kia thị tổng quan tiếp nhận vừa nhìn. Điện báo nội dung cơ bản giống nhau, đều là về Nhật quân bộ tư lệnh còn có thứ 3 phân hạm đội bị tạc tin tức. Nếu như nói một phần điện báo lệch lạc còn nói đến quá khứ, nhưng là bây giờ dĩ nhiên vài phần đến từ bất đồng đường dây điện báo nội dung đều mở dạng, cái này tiểu không khả năng là có người ở lừa gạt, mà chính là cái này tình báo 10 phần bát cựu là thật. Làm tưởng ủy viên trưởng bị từ trong ngủ mơ thức dậy, mang theo vài phần không ngại tiếp nhận điện báo thời điểm, này con ngươi tử kém chút rơi ra đến, kinh điển vô cùng tiếng mắng liền từ trong miệng truyền ra, nương hy vọng thất, tiểu quỷ tử đây là đắc tội này mạch thần tiên, lao thiên mở mắt hay sao? Tiêu hóa điện báo tin tức, tưởng ủy viên trưởng lập tức truyền lệnh nói, cho ta mời Trần Thành, Lý Tông Nhân các loại chư vị trưởng quan đến đây, đã nói có đại sự thương lượng. Phương Hiếu Ngọc lúc này tránh mục tiên A Tinh, Long Ngũ các loại người biến mất ở màn sáng trong, thừa lại hắn một người nhìn rơi vào trong an tĩnh bãi biển. Nhật quân ăn như vậy chi giảm nhiều, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể tưởng tượng, rất nhanh Nhật quân trả thù sẽ tới. Chỉ là hắn đã bang quốc phủ trừ đi Nhật quân thứ 3 phân hạm đội, chí ít ngắn trong thời gian, Nhật quân tấn công hải là vô pháp mượn hải quân lực lượng. Suy nghĩ một chút nếu như không phải tiêu diệt Nhật quân thứ 3 phân hạm đội, quốc tâm tỉnh quân không biết muốn trả giá bao nhiêu đại giới qua cùng Nhật quân tranh đoạt hải. Yên lặng nhìn mưa gió phiêu diêu trong bãi biển, Phương Hiếu Ngọc hít cửa tức giận nói, chớ, cực khổ Trung Quốc, không phải trải qua đau khổ, dùng cái gì ngật lập Đông Phương, ta có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Theo Phương Hiếu Ngọc tâm niệm nhất động, đạo tặc hệ thống khởi động, Phương Hiếu Ngọc thân ảnh biến mất tìm không thấy. Một dạng tràng cảnh, lúc này đây xuất hiện ở Phương Hiếu Ngọc trước mặt cũng là một tòa to lớn đại vô cùng đạo tặc luân bàn, luân bàn chi có nhân vật, A Tinh, Tam Thúc, Long Ngũ thậm chí quả si mạ rổ xì cổ. Đại quân các loại từng cái thoáng hiện đồ vật loại cũng là súng ống đạn dược, hạm thuyền, phi cơ, đại pháo, kỳ vật loại cũng là một thanh bảo kiếm, một mặt màu đồng kính, một tòa đại đỉnh, còn có cũng là long mạch, quốc gia khí vận. Vật chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạo tặc luân bàn khởi động, có hay không lấy trộm? Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu nói, lấy trộm. Theo Phương Hiếu Ngọc một tiếng lệnh, chỉ thấy luân bàn nhanh chóng toàn chuyển đứng lên, từ từ ngừng đến, một đoàn huyền hoàng sắc chùm sáng xuất hiện ở Phương Hiếu Ngọc trước mặt. Phương Hiếu Ngọc bản không có gì chờ mong, lúc này xem lấy trước mắt này huyền hoàng sắc chùm sáng hơi sửng sơ đường, hệ thống, cái này là cái gì đồ, vật à? Vật chủ, còn đây là Nhật Bản trăm năm quốc vận hội tụ, bây giờ bị vật chủ lấy trộm. Phương Hiếu Ngọc há to miệng, phản ứng kịp về sau mang theo vài phần hương phân nói, ngươi là nói ta đem đổ hiệp thế giới Nhật Bản trăm năm quốc vận cho lấy trộm, như vậy sẽ đối với Nhật Bản sản sinh ảnh hưởng gì? Trở về vật chủ, Nhật Bản mất đi trăm năm quốc vận chấn áp. Về sau sẽ thiên tai nhân họa không ngừng, động đất, biển động tần phát, khủng bố tập kích sinh động, thậm chí có thể khiến đến phú sĩ sơn hỏa sơn bạo phát. Nhất hệ hàng khủng bố hậu quả nghe Phương Hiếu Ngọc liễu lơi không ngớt, cái này cũng là sói mòn trăm năm quốc vận hậu quả ấy ư, cái này cũng không khỏi làm cho Phương Hiếu Ngọc nhớ tới Hoa Hạ gần trăm năm nay thê bi thảm gặp, khó không phải thành Hoa Hạ đương năm cũng là bởi vì quốc vận sói mòn cho nên mới phải gặp như vậy kiếp nạn sao. Cái này suy nghĩ chỉ là một cái thoáng qua, nhìn này một đoàn quốc vận. Phương Hiếu Ngọc đường, hệ thống, cái này quốc vận có ích lợi gì, ta là không phải có thể hấp thu đem ra bành trướng thể nội không gian đâu. Có thể, bất quá hệ thống không đề nghị vật chủ như vậy lãng phí quốc vận sử dụng, cụ thể sử dụng cũng xin vật chủ tự hành lục lọi. Phương Hiếu Ngọc nhíu môi, xem tới chính mình trực tiếp nuốt quốc vận sở hữu bành trướng thể nội không gian thật sự là một loại lớn nhất ngồi sử dụng biện pháp, thế nhưng hệ thống rõ ràng lại sẽ không nói cho chính mình cao nhất lợi dụng phương thức. Cũng may Phương Hiếu Ngọc bây giờ cũng không gấp bành trướng thể nội không gian, cái này quốc vận tương lai nói bất định liền có tác dụng lớn, vì vậy Phương Hiếu Ngọc đem thu nhập thể nội không gian ở giữa. Hệ thống, trở về đi. Theo Phương Hiếu Ngọc đọc, Phương Hiếu Ngọc xuất hiện ở biệt thự ở giữa, nhìn quen thuộc kia tràng cảnh, mặc dù nói ở đổ hiệp thế giới ở giữa bất quá ngắn ngủi mấy cái tháng thời gian mà thôi, nhưng là vẫn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nam Dương, Phương Hiếu Ngọc nhất động bất động, A Tinh. Bạch Bàn Tử đám người thân ảnh ở trong đầu từng cái hiện lên. Bừng tỉnh, nghĩ đến A Kha còn có Long Nhi, Phương Hiếu Ngọc không khỏi tâm niệm nhất động triệu hoán A Kha đến đây. Lúc này Phương Hiếu Ngọc đã rửa mặt trải đầu một phen, nằm giường ôm A Kha hương mềm thân thể mềm mại. Cảm tạ mọi người đánh. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 126, thời gian lưu tốc. Chỉ nghe A Kha đường, tướng công. Mấy ngày nay ngươi tại sao không có kêu gọi ta cùng Long Nhi tỷ tỷ a? Chúng ta đều cho rằng ngươi không quan tâm ta nhóm nữa nha. Nghe A Kha mềm mại thanh âm, nghe này mê người nữ nhi hương, Phương Hiếu Ngọc ở đổ hiệp thế giới nín mấy tháng dục vọng đột nhiên thăng đằng đứng lên, theo A Kha một tiếng duyên dáng gọi to, ba lượng liền lột sạch A Kha người y phục. Hai người hòa làm một thể, rất nhanh trong phòng liền xuân quang hòa thuận vui vẻ. A Kha nơi nào là Phương Hiếu Ngọc đối thủ, mấy lần qua đi liền không nhịn được, cầu xin Phương Hiếu Ngọc bỏ qua cho nàng. Đồng thời không có vô nghĩa tức giận đem Long Nhi cho ra bán đi. Phương Hiếu Ngọc cười khổ, chỉ có thể tiễn vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ A Kha trở về lộc đỉnh thế giới, làm Long Nhi một thân đế vương bảo đồ trang sức xuất hiện ở gian phòng thời điểm. Phương Hiếu Ngọc đỗng nhiên trong lúc đó nhãn tỉnh sáng lên, một tay lấy hơi giật mình Long Nhi bắt lại. Long Nhi mới vừa rồi đang cùng với đại thần nghị sự, đột nhiên chi gián tiếp đến Phương Hiếu Ngọc triệu hoán tin tức, y phục cũng không kịp đổi liền bị gọi về qua đây. Nàng nơi nào nghĩ đến Phương Hiếu Ngọc là bởi vì A Kha không phải sức bền chiến nguyên nhân, kết quả nàng như thế một thân bá khí mười phần đế vương phục sức một con trai kích thích Phương Hiếu Ngọc dục vọng càng tăng lên. Phương Hiếu Ngọc thậm chí cũng không có rút đi Long Nhi người đế vương phục sức, trực tiếp tòng Long Nhi phía sau sốc lên phượng bảo ở Long Nhi tiếng kinh hô trung bái trắng như tuyết tiết khố, thân thể ưỡn lên, phiêu nhiên dục tiên. Phương Hiếu Ngọc tựa như chính xác ma ngắm một dạng, hung hăng đem Long Nhi giằng co một phen, Long Nhi từ lúc đầu hơi phản kháng càng về sau khuynh lực tương bồi, thẳng đến Phương Hiếu Ngọc hét lớn một tiếng, hai cô không sợi nhỏ thân thể quấn quýt lấy nhau, an tĩnh tới. Khôi phục vài phần khí lực, Phương Hiếu Ngọc ôm Long Nhi ngâm mình ở bồn tắm ở giữa, tế tế nghe Long Nhi giảng thuật lộc đỉnh thế giới sự tình. Đột nhiên, Phương Hiếu Ngọc nhìn Long Nhi đường, Long Nhi, ngươi nói khoảng cách lần ta triệu hoán các ngươi đã quá khứ có hơn một tháng rồi không? Long Nhi đầy mặt tưởng đỏ chưa rút đi, tiểu mị trắng Phương Hiếu Ngọc một cái nói, là à, ta và A Kha muội muội còn tưởng rằng tướng công ngươi không quan tâm ta sao nữa nha. Phương Hiếu Ngọc xoa xoa ba đạo, xem ra lộc đỉnh thế giới thời gian lưu tốc này đầy ta tự thân thời gian lưu tốc làm chuẩn. Long Nhi có chút u mê đường, tướng công có ý tứ là nói, nếu như tướng công tiến nhập còn lại thế giới, cho dù là ở còn lại thế giới ngây ngô lại lâu, phản hồi hiện thế mà nói, hiện thế chỉ là trong nháy mắt. Mà ta và A Kha cho ở lộc đỉnh thế giới thời gian lưu tốc lại hội theo tướng công ngươi ở còn lại thế giới thời gian lưu tốc một dạng, thời gian đều đang lưu động. Phương Hiếu Ngọc gật đầu nói, đúng là như vậy, triệu hoán phủ bằng vào ta làm trung tâm, như vậy cùng với câu liên lộc đỉnh thế giới thời gian lưu tốc tự nhiên là bằng vào ta người thời gian lưu tốc làm chuẩn. Long Nhi nhíu đôi mi thanh tú đường, tướng công cái này tiếp là không phải lại cho chúng ta tìm tỉ muội A. Phương Hiếu Ngọc không khỏi lắc đầu cười khổ đường. Ngươi tướng công nếu là thật cho các ngươi tìm tỉ muội mà nói, ta còn như hội như vậy đói khát sao? Nghe được Phương Hiếu Ngọc vừa nói như thế, Long Nhi nghĩ đến mới vừa rồi Phương Hiếu Ngọc giống như là một đầu không biết mệt mỏi man như ở chính mình thân thể cày cấy tình hình, nhất thời mặt cười phiếm hồng, nhẹ tôi luyện ngắm một tiếng nói, này tướng công ngươi vì sao không phải triệu hoán chúng ta tỉ muội? Phương Hiếu Ngọc đường, ta lúc trước trải qua thế giới chính là hiện đại thế giới, các ngươi tỉ muội không phải không có hứng thú gì ấy ư, hơn nữa. Này nhất phương thế giới cũng không có cái gì hung hiểm, ta làm xong nhiệm vụ cũng trở về, lần tiến nhập còn lại thế giới, ta nhất định sẽ bình thường cho đòi các ngươi tỉ muội đi qua. Đạt được Phương Hiếu Ngọc cam đoan, Long Nhi hài lòng điểm gật đầu, mở rộng một vô hạn tốt đẹp chính là thân thể mềm mại, này động nhân tư thế chỉ nhìn đến Phương Hiếu Ngọc lần nữa hỏa khí trào. Gầm nhẹ một tiếng, Phương Hiếu Ngọc ở Long Nhi tiểu tiếng hô trung tướng bên ngoài gục. Sáng rỡ ánh mặt trời chiếu vào trong gian phòng, giường lớn chi. Phương Hiếu Ngọc ôm ấp giai nhân đang ngủ say, đột nhiên đầu giường tiếng điện thoại vang lên. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Phương Hiếu Ngọc duỗi nhân cầm qua điện thoại chuyển được, lúc này rúc vào Phương Hiếu Ngọc trong ngực Long Nhi trắng như tuyết vai lộ ra hơn phân nửa, hướng phía Phương Hiếu Ngọc trong lòng cùng cùng, nỉ non một tiếng nói, ai vậy? Trong điện thoại, một cái Phương Hiếu Ngọc vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến, đồng thời còn mang theo vài phần khóc nức nở, Phương Hiếu Ngọc, ra đi. Vừa may lúc này, Long Nhi thanh âm rõ ràng đi qua mịt rổ phồn truyền lại đến đối diện. Trình Dụ Nhi có thể rõ ràng nghe được Long Nhi này mềm mại vô cùng thanh âm, cũng là sức sở, nhìn một chút thời gian, sớm 7 giờ đồng hồ, chỉ nghe mới vừa rồi Phương Hiếu Ngọc lười biếng thanh âm cũng biết lúc này Phương Hiếu Ngọc vẫn còn ở không có rời giường, nhưng là đối diện lại chuyện tới một cái cô gái thanh âm. Điều này làm cho Trình Dụ Nhi làm sức sở, trong lòng không rõ một đau, lúc trước Trình mình từng nói qua hắn gặp qua Phương Hiếu Ngọc bạn gái. Cực kỳ giống một cái đại minh tinh, xinh đẹp kỳ cục. Lúc đó Trình Dụ Nhi còn tưởng rằng Trình Minh là cố ý nói như thế, nhưng là bây giờ nàng chỉ nghe trong điện thoại chuyển tới cô gái thanh âm, này kiều mị thanh âm cho dù là nàng thân là nữ tử nghe xong cũng không khỏi làm sợ hãi. Chẳng lẽ nói Phương Hiếu Ngọc thật sự có bạn gái rồi không? Như vậy tâm tư chợt lóe lên, bất quá Trình Dụ Nhi trong lòng thân nhân qua đời bi thương để ép những thứ khác tạp niệm đường. Phương Hiếu Ngọc, nếu như ngươi có thời gian mà nói liền tới một chuyến đi. Ra cho ngươi lưu một phần đồ, vật, hắn nói ngươi có thể sẽ thích. Trình Dụ Nhi thanh âm đồng dạng đi qua mịt rổ phồn chuyển tới Long Nhi trong thai, vốn đang còn buồn ngủ Long Nhi nhất thời tinh thần rất nhiều, mặt cười chi tràn đầy kiều mị vẻ ghé vào Phương Hiếu Ngọc trước ngực, hành bạch tiểu nhân nghịch ngợm ở Phương Hiếu Ngọc trước ngực vẽ vài vòng, bất quá này một đôi tinh xảo lỗ thai cũng là dựng thẳng ngắm đứng lên, một chữ cũng không có rơi. Cúp điện thoại, Phương Hiếu Ngọc nghi ngờ trong lòng không ngớt, mặc dù nói trước đây hắn cùng Trình lao ra tử lời nói thật vui. Nói cho đúng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, nhưng là vị kia lão gia tử cũng không phải ở sau khi chết lưu cái gì đồ, vật cho chính mình à. Chỉ là Trình Dụ Nhi rõ ràng không có khả năng cầm lão gia tử nói đùa, cũng nói đúng là Trình lão gia tử thật vẫn chừa cho hắn cái gì đồ vật. Đột nhiên trước ngực đau xót, chỉ thấy Long Nhi đang nằm út sấp ở ngực mình, mái tóc mất trật tự, hàm răng mới vừa rời đi chính mình ở ngực, một hàng miệng răng nhỏ ấn có thể thấy rõ ràng. Đây là A Kha nói cái vị kia Trình gia muội muội ấy ư? Chỉ nghe thanh âm liền ta thấy mà yêu đầu. Phương Hiếu Ngọc hơi sừng sờ, không khỏi cười ha ha đứng lên, nhà của ta Long Nhi dĩ nhiên ghen tị. Bị Phương Hiếu Ngọc vừa nói như thế, Long Nhi mặt cười ửng đỏ, tiểu mị trắng Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, xốc lên áo ngủ bằng gấm, leo đến bên giường cầm lấy quần áo từng món xuyên. Không thể không nói Long Nhi như vậy tư thế vô cùng dụ người, bất quá Phương Hiếu Ngọc điểm ấy định lực vẫn phải có, tựa ở đầu giường vẻ mặt hưởng thụ xem lấy chính mình nữ nhân vô hạn phong tình. Chờ đến Long Nhi rửa mặt trải đầu một phen, quay đầu đúng dịp thấy Phương Hiếu Ngọc chính là một khuôn mặt nhu tình nhìn nàng, trong lòng rất là hoan hỉ gắt giọng, tướng công còn không mau đứng dậy, Chính gia muội tử sợ là muốn nóng lòng chờ. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 127, Đế vương khí tượng. Chờ đến Long Nhi rửa mặt trải đầu một phen, quay đầu đúng dịp thấy Phương Hiếu Ngọc chính là một khuôn mặt nhu tình nhìn nàng. Trong lòng rất là hoan hỉ gắt giọng, tướng công còn không mau đứng dậy, Chính gia muội tử sợ là muốn nóng lòng chờ. Ở Long Nhi hầu hạ, Phương Hiếu Ngọc rửa mặt trải đầu một phen, xuyên chỉnh tề, lưỡng người dùng qua bữa sáng, Phương Hiếu Ngọc cái này mới nhìn quần áo hắc sắc quần dài phụ thân, một đầu tóc xanh hầu như rũ đến cái mông Long Nhi đường. Long Nhi, ngươi mặc đồ này đi ra ngoài, như vậy kinh diễm, chúng ta sợ là cũng bị vây xem a. Cười duyên một tiếng, Long Nhi mang kính râm, kéo Phương Hiếu Ngọc cánh tay đường, đi thôi. Ta bồi tướng công qua hội một hồi vị này Trình gia muội tử. Phương Hiếu Ngọc nhún vai, hắn cùng Trình Dụ Nhi trong lúc đó thật đúng là không tới loại trình độ đó, làm sao A Kha còn có Long Nhi đều nhận thức vì mình và Trình Dụ Nhi có một chân giống như. Ra cửa, quả nhiên là như Phương Hiếu Ngọc sở liệu, Long Nhi này một thân trang phục thật sự là quá mức kinh diễm, hắc sắc đến gối quần dài bao phủ chi, cũng liền lộ ra một đoạn nhỏ tiểu cước mà thôi, kính râm cũng che đi hơn phân nửa dung nhan, nhưng là đi ở rừng rậm đường. Vẫn là rước lấy rất nhiều lộ nhân liên tiếp quay đầu. Phương Hiếu Ngọc lúc này chỉ có phát hiện tại chính mình dĩ nhiên thiếu một chiếc xe, nếu có xe mà nói, cũng không cần chiêu đến nhiều như vậy người len lén quan tâm đi, thậm chí Phương Hiếu Ngọc còn phát hiện có người rất xa chụp lén. Lôi kéo Long Nhi, chân đạp ra huyền diệu bộ pháp, chính là thần hành bách biến thân pháp, Phương Hiếu Ngọc định đỉnh thiên, muốn tử cửu nạn sư thái này đạt được đến thần hành bách biến còn thật không phải là cái gì việc khó. Này âm thầm dình coi chi người chỉ cảm thấy chỉ chớp mắt công phu. Phương Hiếu Ngọc còn có Long Nhi liền biến mất, rõ ràng ngày còn tưởng rằng gặp quỷ đây. Lan một chiếc taxi, thẳng đến phi trường đi, đồng thời Phương Hiếu Ngọc hạ quyết tâm, lần này trở về không hề làm gì, nhất định phải chọn một chiếc xe phối trí lại nói. Trình lão gia tử qua đời, có thể tưởng tượng được lúc này cần chịu tang Trình Dụ Nhi là không có khả năng đi ra, hắn cùng Trình Dụ Nhi quan hệ cũng không có đạt được loại trình độ đó. Đối với Trình lão gia tử lạc quan sinh hoạt thái độ, tích cực nhân sinh giá trị quan, Phương Hiếu Ngọc rất là kính phục. Lúc đầu một buổi trưa tâm tình, Phương Hiếu Ngọc thật có một loại đem cho rằng bạn vong niên cảm giác. Bây giờ Trình lão gia tử mất, thậm chí vị này lão gia tử vẫn không quên cho chính mình để lại đồ, vật, cái này làm cho Phương Hiếu Ngọc có chút cảm động. Mua vòng hoa, Phương Hiếu Ngọc cùng Long Nhi xuất hiện ở Trình gia biệt thự trước, lúc này biệt thự trong ngoài đã treo vải trắng, mặc dù không có cái gì lệnh người động dung tiếng khóc tỉ tê, nhưng là tiến tiến xuất xuất chi người là vẻ mặt trang nghiêm. Không có người nào nói chuyện lớn tiếng phá hư cái loại này thường cảm trang trọng bầu không khí. Rất xa liền thấy một danh trung niên nam tử sắc mặt trầm thống đứng ở biệt thự lối vào, có trước người liền đi trước thấp giọng nói nói mấy câu. Có chi phí có đứng ở nơi đó cũng chỉ có Trình lão gia tử con trai, theo Phương Hiếu Ngọc biết, Trình lão gia tử có tam tử, chỉ đáng tiếc Phương Hiếu Ngọc một cái đều không có từng thấy, cho nên cũng không biết đối phương là vị nào. Làm phụ trách đăng ký hát lễ chi người đăng ký Phương Hiếu Ngọc tặng hoa quay vòng thời điểm đường. Phương Hiếu Ngọc, Long cô nương đến. Trình Liệt ý thức cúc cung, nhưng là trong đầu lại tìm không ra trước mắt lưỡng nhân tin tức. Lúc này Phương Hiếu Ngọc cùng Long Nhị người lưỡng người đứng ở Trình Liệt trước mặt, hai nhân khí chất có thể nói không tầm thường. Phương Hiếu Ngọc lâu trưởng đại quyền, mặc dù nói khí thế thu liễm rất nhiều, nhưng là cái loại này vô hình trung đại khí cũng không phải đồng dạng người có thể cụ bị. Còn như nói Long Nhi, mặc dù nói kính dâm không có trích, nhưng là này tuyệt đại phong hoa, vô cùng tôn quý khí chất đồng dạng làm cho nhiều làm người bên mục đích. Ám tự suy đoán lưỡng người rốt cuộc là lai lịch gì. Có thể trước tới lễ tế Trình lão người, thân phận có thể không có mấy người đơn giản, thậm chí không ít đều là chính phủ cao quan. Thế nhưng một ít cao quan chứng kiến Long Nhi thân thể này một huy hoàng quý khí đích thời điểm đều ý thức cho rằng đối phương là nhất quốc chi chủ. thí dụ như Anh quốc nữ vương bực này thân phận Phương mới có thể nuôi ra như vậy tôn quý khí độ đến. Long Nhi bị Phương Hiếu Ngọc đẩy vì nhất đại nữ đế, mặc dù nói không lâu sau, nhưng là chấp trưởng đại quyền sinh sát, đã nuôi ra thêm vài phần đế vương phong phạm, chuẩn xác mà nói, Long Nhi thân thể cái loại này thiên hoàng sang trọng như thế nào xa suốt Anh quốc nữ vương có thể so sánh. Trình Liệt thật sự là muốn tầm thường trước lưỡng người đến tột cùng là cái gì thân phận, cho nên mang theo vài phần cẩn thận nói, hai vị là. Phương Hiếu Ngọc khẽ mỉm cười nói, chúng ta là Trình Dụ Nhi tiểu thư bằng hữu, cùng Lao Gia Tử cũng có duyên gặp mặt một lần, bây giờ ngửi vào Lao Gia Tử đi về coi tiên, đặc biệt tới lễ tế. Biết Phương Hiếu Ngọc cùng Long Nhi lưỡng người là Trình Dụ Nhi bằng hữu, Trình Liệt vây vây nhân, đồng nhất danh bồi bản thấp giọng ngắm vài câu. Phương Hiếu Ngọc cùng Long Nhi lưỡng người cũng là nghe rõ. Trình Liệt đây là làm cho bồi bàn đem Trình Dụ Nhi gọi tới. Thật sự là Long Nhi triển lộ ra khí thế quá mức kinh người, chính là Trình Liệt cũng không dám xem thường, cố ý đem Trình Dụ Nhi gọi tới cùng. Chỉ nhìn Trình Liệt thái độ, Phương Hiếu Ngọc cũng biết đối phương là chịu Long Nhi khí thế ảnh hưởng, cho nên cũng không nói gì nhiều, thực sự cự tuyệt mà nói, chỉ sợ Trình Liệt trong lòng hội càng tâm thần bất định. Rất nhanh, Trình Dụ Nhi liền từ biệt thự ở giữa đi ra, chỉ thấy Trình Dụ Nhi một thân áo đen, cánh tay chi mang theo hiếu. Con mắt có chút sưng đỏ, rõ ràng cho thấy thương tâm khóc sở trí. Chứng kiến Phương Hiếu Ngọc thời điểm, Trình Dụ Nhi nhãn tỉnh sáng lên, ngay sau đó Trình Dụ Nhi ánh mắt đã bị đứng ở Phương Hiếu Ngọc bên người Long Nhi cho hấp dẫn quá khứ. Long Nhi tựa như thiên hoàng quý trụ đồng dạng đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên trở thành mọi người trung tâm, chỉ là chứng kiến Long Nhi thứ nhất nhãn, Trình Dụ Nhi liền đoán được Long Nhi 10 phần bát cửu chính là sớm nàng cho Phương Hiếu Ngọc đánh điện thoại thời điểm sở chuyển đến thanh âm chủ nhân. Mặc dù nói không cách nào thấy rõ sở Long Nhi toàn cảnh, cũng là như vậy, ở đây không có một cá nhân không cho là Long Nhi là một vị tuyệt đại giai nhân. Trình Dụ Nhi có chút rõ ràng bạch vì sao Trình Minh Hội vẫn cường điệu Phương Hiếu Ngọc có một xinh đẹp không giống nhân bạn gái ngắm, chính là nàng nhìn chỉ sợ cũng sẽ sanh ra cùng Trình Minh một dạng ý tưởng tới. Hít sâu một hơi, Trình Dụ Nhi hướng về phía Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu nói, Phương Hiếu Ngọc, ngươi đã đến rồi. Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu nói, nếu cùng lao ra tử hữu duyên. Bây giờ Lao Gia Tử đi về coi tiên, luôn là muốn tới tiễn đoạn đường. Phương Hiếu Ngọc mà nói làm cho Trình Dụ Nhi không khỏi nghĩ tới này thiên buổi trưa, Phương Hiếu Ngọc cùng Lao Gia Tử trò chuyện một cái buổi trưa, bây giờ nghĩ đến, Trình Dụ Nhi cảm giác như hôm qua đồng dạng. Long Nhi ho nhẹ một tiếng, chủ động trước đưa tay nói, ta gọi Long Nhi, ngươi cũng là A Kha muội muội trong miệng nói Trình gia muội muội đi. Nghe Long Nhi mà nói, Trình Dụ Nhi có chút sờ không được đầu não, bất quá nhìn đối phương vươn tay ra, không biết vì sao. Trình Dụ Nhi không yếu thế chút nào cùng Long Nhi nắm tay nhau. Một bên Trình Liệt cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, mở miệng nói, Dụ Nhi, đừng làm cho ngươi bằng hưu ở đứng ở cửa, mời bọn họ đi vào nghỉ tạm đi. Trình Dụ Nhi hướng về phía đại bá điểm gật đầu, sau đó nói, Phương Hiếu Ngọc, Long Tiểu Thư, các ngươi đi theo ta đi, mới vừa tốt ra lưu đổ, vật, ta cũng tốt giao cho ngươi. Ở Trình Dụ Nhi dẫn dắt, Phương Hiếu Ngọc còn có Long Nhi lưỡng người tiến vào biệt thự ở giữa. Lưu phía sau một mọi người thấy bóng lưng của bọn họ nghị luận ầm ĩ. Một gã cùng Trình Liệt giao hảo quan viên đi tới thấp giọng nói, Trình huynh, hai vị này là lai lịch gì à, nhất là này nữ tử, này một thân đường hoàng sang trọng, ta đều cho rằng về tới cổ đại, đối mặt nhân đạo thiên tử chi tôn ngắm. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 128, di vật đến nhân. Cảm tạ. Manh L đẹp trai đánh tác giả 52 không kỳ đi ẩn tiền, mưa thần tháng 9 năm 92, mắt tinh vị mới, thư hưu 63-32-80-52-30-58-38 đánh tác giả không không kỳ đi ẩn tiền, Bugu M, nhạt màu xanh nhạt 20, đốn ngộ huyền cơ, 6 thiên ngư, cũng đỏ trắng đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Trình Liệt cười khổ một tiếng nói, Hàn huynh, nói thật, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì, nhãn cũng đã biết bọn họ là nhà của ta cháu gái bằng hữu mà thôi. Tựa hồ cùng Lao Gia Tử đã từng quen biết. Han họ quan viên hơi hơi gật đầu nói, Lao Gia Tử đệ nhất kỳ nhân, kết giao rộng khắp, muốn nói bọn họ là Lao Gia Tử bằng hữu mà nói, này ngược lại không phải kỳ quái. Không đề cập tới mọi người là nghị luận như thế nào, Phương Hiếu Ngọc cùng Long Nhi theo Trình Dụ Nhi đi vào biệt thự ở giữa, rất xa, Trình Minh gặp quỷ giống như kêu một tiếng. Đang bể bộn lục không dứt Trình duy nhất thời hướng về phía Trình Minh đường, Lão Ngũ, ngươi làm cái gì, trong ngày thường ngươi làm sao làm? Đại ca ta bất kể, chớ quên bây giờ là trường hợp nào, nơi đây là cái gì địa phương. Trình Minh lôi kéo Trình Duy nhân đường, không phải, đại ca mau nhìn, chính là hắn đánh ta à. Đối với Trình Minh bị Trình Dụ Nhi bằng hữu phá tan đánh ngắm một bữa sự tình, Trình Duy là biết đến, bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà hội xuất hiện ở đây. muốn biết chính mình phụ thân có thể ở biệt thự cửa, nếu như nói sao có nhất định thân phận mà nói, chính mình phụ thân một cửa ải kia liền không quá. Hiện tại ở đối phương vậy mà bị để vào, cái này làm cho Trình Duy hiếu kỳ đứng lên, rốt cuộc là cái gì người, dĩ nhiên làm cho chính mình tam muội đè ép Trình Minh. Theo Trình Minh phương hướng chỉ xem ngắm quá khứ, Trình Duy chỉ nhìn liếc một chút liền ngây dại, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một nam một nữ lưỡng người cùng Trình Dụ Nhi cùng nhau hướng về trong biệt thự đi tới, nam tử thần thái ung dung tự nhiên, không chút nào chịu đến bốn phía không khí ảnh hưởng, mà này mang theo kính râm thấy không rõ lắm dung mạo nữ tử thì càng thêm không phải đơn giản, chỗ đi qua, hầu như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn quá khứ. Nhiều lần đều nghe Trình Minh nói truy chính mình tam muội nam tử đã có xinh đẹp dọa người bạn gái, Trình Duy là không tin, nhà mình tam muội này là bực nào dung mạo, cái này thế gian so với còn muốn xuất chúng nhiều nữ tử sợ là không có chứ. Cho nên nói Trình Duy vẫn luôn làm Trình Minh đang nói đùa, nhưng là bây giờ chứng kiến Long Nhi trong nháy mắt, Trình Duy tin Trình Minh mà nói, cái này nữ tử còn lại không nói đến, chỉ cần này một thân khí chất liền rõ lộ vẻ không phải đồng dạng người. Di, không thích hợp, cái này đây không phải là cái kia nữ nhân A. Trình Minh chứng kiến Long Nhi thời điểm mang theo vài phần kinh diễm còn không có lời giải, mặc dù nói mang theo kính dâm, nhưng là Long Nhi cùng A Kha khí chất chênh lệch như vậy đại, có phải hay không một cá nhân, hắn vẫn có thể phân rõ ràng. Bất quá Trình Minh cũng là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hướng về phía Trình Duy đường, đại ca. Ngươi nhất định phải cho ta báo thù à, hắn đánh ta, bây giờ lại còn dám trong nhà của chúng ta tới. Trừng Trình Minh liếc một chút, Trình Duy đường, ngươi không cần nói, tất cả có ta. Nói Trình Duy đi đến, rất xa nhân tiện nói, ta muội, có khách nhân a. Trình Dụ Nhi gật đầu nói, đại ca, ngũ đệ, cái này là ta bằng hữu, Phương Hiếu Ngọc, Long Tiểu Thư. Bọn họ này tới là cầm ra ra lưu cho bọn họ đồ vật. Cái gì, lão gia tử lại vẫn cho Phương Hiếu Ngọc để lại đồ vật, ta làm sao không biết. Phản ứng kịch liệt nhất cũng là Trình Minh ngắm, nhưng thật ra Trình Duy thần sắc bình tĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra hắn nên biết có chuyện như thế, chỉ từ một điểm này cũng có thể thấy được Trình Minh tuyệt đối là một cái công tử bột. Trình Duy trước một bộ đồng Phương Hiếu Ngọc bắt tay nói, ở Trình Duy, Dụ Nhi đại ca, Trình Minh cái này tiểu tử lúc trước nếu là có cái gì chỗ đắc tội. Ta đây làm đại ca ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngươi ngắm, cũng xin tha lỗi nhiều hơn. Cứ việc nói hắn cũng không có đem Trình Minh để trong lòng, nhưng khi nhìn ở Trình Dụ Nhi mặt mũi của, hắn đã làm tốt Trình Minh trước gây chuyện chuẩn bị, nhưng thật ra thật không ngờ Trình Duy dĩ nhiên hội đợi Trình Minh hướng chính mình xin lỗi. Trình Minh muốn nói điều gì, lại bị Trình Duy chừng liếc một chút ngậm miệng lại, có thể thấy được Trình Duy đối với Trình Minh uy hiếp lực. Nếu Trình Duy như vậy nể tình, Phương Hiếu Ngọc cười cười nói, Trình đại ca sao lại nói như vậy? Bất quá là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, ta đã sớm lo lắng lắm. Trình Duy điểm gật đầu nói, như vậy liền tốt, chúng ta còn có sự tình, sẽ không cùng các ngươi ngắm, ta muội, ra ra di vật ở cái gì địa phương ngươi biết, ngươi lệnh hai vị đi thôi. Theo Trình Dụ Nhi tiến nhập biệt thự ở giữa, Phương Hiếu Ngọc đường, không nghĩ tới ngươi cái này vị đại ca thật đúng là dễ nói chuyện đâu. Trình Dụ Nhi bĩu môi nói, đó cũng là hai người các ngươi người thứ nhất là kinh hại hắn mà thôi, nếu là không có điểm thủ đoạn, hắn làm sao chấn được ngũ đệ. Đối với Trình gia sự tình, Phương Hiếu Ngọc không có hứng thú gì, hắn chỉ là tò mò Trình lao ra tử chừa cho hắn cái gì đồ, vật. Rất nhanh Trình Dụ Nhi đang ở trong thư phòng tìm tới một cái xưa cũ cái dương không lớn không nhỏ, ngược lại cũng không phải cái gì đồ cổ các loại. Phương Hiếu Ngọc tò mò đường, cái này là cái gì đồ, vật A. Trình Dụ Nhi mở cặp tắp ra, xuất hiện ở trước mặt còn lại là một chồng sách thuốc, còn có thật nhiều rõ ràng viết tay dùng thuốc bút ký. Chỉ nghe Trình Dụ Nhi đường. Đây là ra ra cả đời hành y dùng thuốc chỗ tinh hoa, lâm chung lúc hắn nâng ta đem các loại sách thuốc đưa cho ngươi. Phương Hiếu Ngọc đầu tiên là cả kinh liền vội vàng lắc đầu đường, không được, không được, cái này quá chân quý, nhất là đối với cho các ngươi Trình gia mà nói, cái này đồ, vật căn bản cũng là bảo bối a. Trình Dụ Nhi cười khổ nói, cái gì bảo bối a, căn bản cũng không có người đối với lần này cảm thấy hứng thú, ra ra tiếc nuối nhất cũng là ba cái nhi tử, năm tôn tử, dĩ nhiên không có một có thể kế thừa hắn một thân y bát. Không phải vậy hắn lão nhân gia cũng sẽ không đem các loại hắn trong ngày thường cho rằng bảo bối một dạng đồ, vật đưa ra. Trong lòng thầm than, Trình Dụ Nhi nói không kém, Trình lão gia tử thân là đệ nhất quốc y thánh thủ, nhưng là kỳ tử tôn trong dĩ nhiên không có một bằng lòng học y. Cũng khó trách Trình gia người bằng lòng đem lão gia tử di vật tặng cho chính mình, nếu như nói Trình gia thật sự có người thừa kế Trình lão gia tử y bát mà nói, những thứ này quý báo sách thuốc sợ là cũng không tới phiên mình. Muốn nói Phương Hiếu Ngọc đối với mấy cái này sách thuốc không có hứng thú mà nói đây tuyệt đối là gạt người. Xưa nay y vũ không phải tách ra, phàm là luyện võ chi người, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với y thuật có chút đọc lướt qua, đồng dạng một cái danh ý ý, nhược nhiên nguyện ý học võ mà nói, chỉ cần không phải tư chất quá kém, tuyệt đối nếu so với người bình thường dễ dàng trở thành cao thủ. Có thể là bất kể nói thế nào, những thứ này sách thuốc cuối cùng là trình lao ra tử tâm huyết, đặt ở cổ đại mà nói, đây chính là truyền nam bất truyền nữ bảo bối, hắn một cái ngoại nhân cứ như vậy cầm đi, tựa hồ có hơi không hợp thích lắm. Trình Dụ Nhi chứng kiến Phương Hiếu Ngọc gương mặt quấn quýt dáng dấp thổi phù một tiếng cười ngắm đứng lên đường, được rồi, kỳ thực cái này chút đồ, vật lao ra tử đã để lại bản sao, ngươi chính là cầm đi những thứ này sách thuốc, cũng không có nghĩa là chúng ta Trình ra liền mất cái gì. Phương Hiếu Ngọc nghe vậy nhất thời thả lỏng một cái tức giận nói, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Cầm sách thuốc, Phương Hiếu Ngọc cùng Long Nhi nói một chút thoải mái tính mà nói liền rời đi Trình ra, dù sao lúc này Trình ra muốn xử lý lao ra tử hậu sự. Trình Dụ Nhi cũng không khả năng bồi lấy bọn họ. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 129, Phúc Kiến Phân Đà. Cảm tạ, Đốn Ngộ Huyền Cơ đánh tác giả 5888 ký đi ân tiền, Mưa Thần tháng 9 năm 92, ZFGGFGH đánh tác giả 00 ký đi ân tiền, Hiên Viên Thần Mưa Gió, Ảo Tưởng Bầu Trời Dê, Long Chi Hải Hồn, Cung Chi Phi Điểu, Tạo Hóa Đứng Đầu, Bay Cao Quang Điện. Yêu ít không lo đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Ly khai Trình ra, Long Nhi nhìn Phương Hiếu Ngọc trong tay sách thuốc khuôn mặt mang theo vài phần dầu dĩ nói, chỉ đáng tiếc ngoại trừ chúng ta thiếp thân đồ, vật ở ngoài, còn lại đồ, vật đều vô pháp từ đi qua chúng ta từ lộc đỉnh thế giới lấy ra, không phải vậy ngươi muốn học ý đi, ta khẳng định bằng ngươi lục soát đầu hiện đến thiên tuyệt đại đa số sách thuốc. Phương Hiếu Ngọc mang theo Long Nhi đi phi trường, ngắm phi cơ liền chạy thẳng tới 4S tiệm đi, đối với xe. Phương Hiếu Ngọc cũng không có cái gì coi trọng, cũng liền đổ một cái thuận tiện mà thôi, hắn cũng không phải cái loại này tính cách khoe khoang người, cho nên tìm hơn 100 vạn mua một chiếc bảo mã BMW 7, chở Long Nhi phản hồi quay về chỗ ở. Bởi vì lộc đỉnh thế giới không thể rời bỏ Long Nhi lâu lắm, cho nên Phương Hiếu Ngọc đưa đi Long Nhi, cả cá nhân cũng liền dội danh tới. Tọa trong sân, tắm ánh sáng mặt trời, Phương Hiếu Ngọc mới vừa rồi đem từ Trình ra mang về một cái dương sách thuốc lấy ra. Học y suy nghĩ Phương Hiếu Ngọc vẫn luôn có. Chỉ là cho tới nay cũng không có trả giá hành động, bất quá theo hắn ở võ học tạo nghệ phương diện tiến bộ, càng phát ý thức đạo học chữa bệnh sự tất yếu. Trung y liên quan đến nhân thể đại bí, kỳ kinh bát mạch, âm dương ngũ hành, nhưng phàm võ học tông sư, tất nhiên là y đạo thánh thủ. Bây giờ Phương Hiếu Ngọc võ học tu vi ở nhất lưu cảnh giới, tiến thêm một bước chính là tiên thiên cảnh giới, bán ra bước này chính là mặt khác nhất phiên thiên địa, bất quá Phương Hiếu Ngọc nhưng trong lòng rõ ràng, không có cái gì kỳ ngộ mà nói. Mình muốn rảo bước tiến lên tiên thiên cảnh giới ít nhất phải vùi đầu khổ tu mấy năm. Ở nơi này ở giữa, lớn mạnh hoàng cung hơi thở tự nhiên là ắt không thể thiếu, đem một bộ phận tinh lực chuyển rời đến học y phương diện ngược lại là lựa chọn tốt, xúc tiến lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho dù là không quá quen thuộc, một ít sách thuốc tên cũng là uy danh xa gần, Hoàng đế nội kinh, Kim Quy yếu lược, Thương Hàn luận, Thần nông bản thảo kinh, các loại. Phương Hiếu Ngọc đem các loại sách thuốc thu vào thể nội không gian ở giữa, vững vàng châm ma bộ. Đang cầm một bản sách thuốc liền yên lặng xem ngắm đứng lên. Lâm vào y học trong đại dương, Phương Hiếu Ngọc giống như là một khối giống như đói hải miên một dạng hấp thu y học đại hải chủ hơi nước. Mặc dù nói một cá nhân lục lọi, cho phép đa nghi hỏi làm không hiểu, nhưng là Phương Hiếu Ngọc có thể hỏi Long Nhi. Long Nhi từ nhỏ tiếp nhận giáo dục nhưng là tương đương toàn diện, coi như là có chút vấn đề không hiểu, thế nhưng Long Nhi có thể trở về đến lộc đỉnh thế giới hỏi trong cung thái y a. Cho nên nói Phương Hiếu Ngọc ở y thuật phương diện tạo nghệ tiến bộ cũng không chậm. Chỉ ít so với này thi được ngắm trung y đại học khổ học học sinh điều kiện mạnh hơn nhiều, tiến bộ cũng mau hơn. Chữa bệnh, võ tướng thông, suy luận chi, một ít tu hành phương diện nghi vấn cũng một cách tự nhiên hiểu ra. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Hiếu Ngọc tu vi đã đạt tới nhất lưu cao giai, ở nhất lưu trong cũng miễn cưỡng coi là cao thủ. Trình lao gia tử lưu cho Phương Hiếu Ngọc sách thuốc có thể nói chân quý, nhất là này bị Trình lao gia tử cẩn thận tỉ mỉ ghi lại tới bệnh án, đối với Phương Hiếu Ngọc tác dụng thật sự là quá. Lấy Phương Hiếu Ngọc bây giờ cường đại tinh thần lực, đã gặp qua là không quên được căn bản cũng không phải là vấn đề, đại lượng sách thuốc nội dung bị hắn cho cường nhớ đến, có thể là như thế nào lý giải, như thế nào tiêu hóa, khiến cho biến hóa vì mình tri thức năng lực cũng là một vấn đề. Mà Trình lão gia tử lưu lại bệnh án đã mang lại tác dụng cực lớn, từng cái ghi lại tường thực y học án lệ làm cho Phương Hiếu Ngọc đại mở nhãn giới. Lớn nhất vì quan trọng là, Phương Hiếu Ngọc tinh thần lực cường đại, thậm chí có thể làm được nội thị nhân thể. Cái này thì cho Phương Hiếu Ngọc lý giải nhân thể ảo diệu đưa đến tác dụng lớn lao. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Phương Hiếu Ngọc không sai biệt lắm từ một cái trung y tiểu bạch nhảy trở thành y học đại sư. Chí ít ở lý luận phương diện, Phương Hiếu Ngọc tự nhận thức vì chính mình cũng không so với cái kia Trung Y quốc thủ kém, hắn sở kém cũng là thực tế động thủ năng lực mà thôi. Một ngày này, Phương Hiếu Ngọc thả trong tay sách thuốc, mở rộng một vương người, tinh thuần chân khí du tẩu trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch, một bộ La Hán quyền đánh tới, Phương Hiếu Ngọc toàn thân sảng khoái tinh thần. Thể nội không gian hơi chút sửa sang lại một phen, một ít cần thiết đồ, vật đều làm chuẩn bị, đã có qua mấy lần tiến nhập điện ảnh thế giới trải qua Phương Hiếu Ngọc có vẻ rất là bình tĩnh. Thời gian vừa đến, vẫn không có động tĩnh đạo tặc hệ thống lần nữa truyền đến thanh âm, vật chủ, có hay không lập tức tiến nhập điện ảnh thế giới. Phương Hiếu Ngọc hít sâu một cái tức giận nói, tiến nhập. Thoáng qua trong lúc đó, Phương Hiếu Ngọc chỉ thấy đến chính mình biến ảo thời không, bốn phía tối tăm một mảnh, thậm chí còn mang theo vài phần tanh hôi vị đạo. Bốn vừa nhìn, chu vi loạn tao tao, nơi đây tựa hồ là một chỗ phàm miếu, đang ở hắn phụ cận cách đó không xa, địa nằm vài tên bẩn hề hề ăn mày, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ. Gặp quỷ, đây là cái gì thế giới à, hệ thống làm sao đem hắn ném vào ăn mày trong ổ tới. Đang ở Phương Hiếu Ngọc trong lòng tàu nhỏ thời điểm, đạo tắc hệ thống truyền đến thanh âm, vật chủ tiến nhập Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương bất bại thế giới, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ. Phương Hiếu Ngọc lập tức đánh bắt đầu tinh thần, đồng thời nhớ lại về cái này một bộ điện ảnh trí nhớ. Nhiệm vụ 1, bổ toàn hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ huy cái bang trở thành thiên đệ nhất đại bang. Nhiệm vụ 2, đánh bại Đông Phương bất bại, phong thanh dương, trở thành thiên thứ nhất. Phân phát nhiệm vụ hoàn tất, hệ thống ngay lập tức sẽ giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng tiêu thất vô tung. Về Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương bất bại cái này một bộ điện ảnh, Phương Hiếu Ngọc ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thật sự là trong đó từ Lâm Thanh Hà vai trò Đông Phương bất bại quá mức kinh diễm, quả thực đem Đông Phương bất bại hình tượng diễn thần, thật không biết là Lâm Thanh Hà thành tựu Đông Phương bất bại cái này một nhân vật, vẫn là cái này một nhân vật thành tựu Lâm Thanh Hà. Nhiều như vậy Đông Phương bất bại diễn viên, Phương Hiếu Ngọc chỉ nhận Lâm Thanh Hà cái này một bản, có thể nói trước tìm không thấy cổ nhân, sau tìm không thấy người tới. Ngoại trừ vừa ra sân liền kinh diễm toàn trường Lâm Thanh Hà ở ngoài, Lý Liên Kiệt, Quan Tri Lâm, Lý Gia Hân các loại người mỗi người đều mang đặc sắc, diễn dịch một cái tràn đầy âm mưu, hỗn loạn giang hồ. Tiếu ngạo giang hồ, một vào giang hồ, thân bất do kỷ, nơi nào có thể tiếu ngạo. Tâm tư lật bay trong lúc đó, Phương Hiếu Ngọc ngồi dậy, nhất thời canh giữ ở phá miếu nơi cửa một gã ăn mày nghe được động tĩnh xoay người lại, chứng kiến Phương Hiếu Ngọc đứng dậy mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh đã chạy tới không gì sánh được mừng rỡ nói, đà chủ. Ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt lắm. Phương Hiếu Ngọc hơi sừng sờ, đà chủ, xem ra hệ thống cho chính mình an bài thân phận là một cái gì thế lực đà chủ. Không có chờ được Phương Hiếu Ngọc hỏi, chỉ nghe trước mắt toàn thân bẩn hề hề hán tử mang theo vài phần nước nữa nói, đà chủ, quá thảm lắm, các huynh đệ bị giết quá thảm nữa à, Tung Sơn phái đầu nhập vào triều đình, trở thành triều đình chó săn, rào sát chúng ta cái bang Phúc Kiến phân đà, mấy vị phó đà chủ đều đã bị giết à. Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm thấy đầu có chút loạn. Tả Lãnh Thiện lúc nào hầu thành ngắm triều đỉnh chó săn ngắm, hắn không phải vẫn tận sức với thống nhất ngũ nhạc sao? Chờ một chút, đương nhiên trong lúc đó Phương Hiếu Ngọc muốn bắt đầu mình bây giờ sở tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương bất bại thế giới nội dung cốt truyện hứng lấy chính là Hứa Quan Kiệt bản Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung, cho phép bản sở giảng thuật không phải cũng là khắp nơi tranh đoạt Quý Hoa Bảo Điện sao? Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu chi đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 130 Cái bang lưu lạc. Cảm tạ, lò sờ xỉ gờ din tiểu trấn đánh tác giả 888 kỳ đi ẩn tiền, khố có thần khí chủ đánh tác giả 888 kỳ đi ẩn tiền, kinh hại phách độc vũ đánh tác giả 200 kỳ đi ẩn tiền, KKKHXMC đánh tác giả 20 kỳ đi ẩn tiền, khang ca đại thần chính là ta đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Tả Lãnh Thiện đầu nhập vào đông xưởng cầm ý vệ, rào sát Phúc Kiến Vũ Lâm thế lực, bị tiêu diệt Lâm Chính Nam cả nhà, lệnh Hồ Xung Phụng sư mệnh chỉ huy một chúng sư huynh đệ sơn. Kết bạn Khúc Dương, Lưu Chính Phong, nhận lấy Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, sau lại ở tranh đoạt Quý Hoa Bảo Điện trong phát hiện sư phụ Nhạc Bất Quần giả nhân giả nghĩa diện mục, đến Phong Thanh Dương truyền thụ độc cô cửu kiếm, trận chiến chi trọng thương Nhạc Bất Quần, thương cảm, thất vọng chi chỉ huy một chúng sư. Huynh đệ muốn rời khỏi Giang Hồ. Hiện tại xem ra, cái này lưỡng bộ phận điện ảnh thế giới chắc là tương thông, nội dung cốt truyện tương liên, chỉ bất quá nếu hệ thống nhắc nhở thế giới vì Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương bất bại. Như vậy bên ngoài trung nhân vật chắc là lấy Đông Phương bất bại cái này bộ phận điện ảnh là mô bản. Chỉ là vừa nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ, Phương Hiếu Ngọc cũng có chút đầu đại, hai cái nhiệm vụ có thể không có một tốt hoàn thành. Hàng Long Thập Bát Trưởng tự Quách Tĩnh về sau liền đã tàn khuyết không đầy đủ, chuyện tới nguyên mặt mình sơ sử hỏa long này đệ nhất càng là chỉ còn 10 tứ thức, Phương Hiếu Ngọc thật không biết cái này thời kỳ, sớm đã xuống dốc không có gì tồn tại cảm giác cái bang tổng đà vẫn có thể bảo tồn mấy cái thức. Nhìn trung tiếu ngạo thế giới. vô luận là vẫn là điện ảnh và truyền hình, cái bang Thanh Thế sớm đã trở thành nhị lưu, thậm chí đều cùng không phải Ngũ Nhạc kiếm phái bực này sau khởi thế lực, sợ là tối đa cũng là có thể cùng Thanh Thành, không động những thứ này môn phái tương đương. Nghĩ lại Lưỡng Tống thời kỳ, trước có Kiều Phong Nghĩa Bạc Vân Thiên thống lĩnh cái bang, Thanh Thế chấn động thiên, được công nhận là thiên đệ nhất đại bang sau có Hồng Thất Công, một thân hiệp danh, cái bang đồng dạng thanh thế hạo đại, không người dám khinh thường, chuyện tới Hoàng Dung, Quách Tĩnh, cái bang đồng dạng đạt tới đỉnh phong, chỉ là thành cũng vàng, quách, bại cũng vàng, quách. Trợ thủ Tương Dương, thành phá về sau, Nguyên Đình thánh tẩy, cái bang tất nhiên là đứng núi chịu sào, gặp đánh tiểu trăm năm. Cho đến Nguyên Mạt Minh Sơ, lại có Trần Hữu Lượng mượn cái bang khởi sự, đại bại Vu Minh giáo xuất thân Chu Nguyên Chương chi nhân, Chu Nguyên Chương định đỉnh thiên, lại tựa như Minh giáo, cái bang bực này giáo chúng, đệ tử trải rộng ngày quái vật khổng lồ tự nhiên trở thành Chu gia vương triều chèn ép người yêu. Bây giờ lúc này đoạn, cái bang không thê thảm đó mới là đây, đồng thời cũng đó có thể thấy được, Phương Hiếu Ngọc muốn chỉ huy cái bang quật khởi, lần thứ hai trở thành thiên đệ nhất đại bang, khó khăn cỡ nào. Phùng rất nhiều nhìn Phương Hiếu Ngọc thất thần không khỏi đường, đà chủ, Tung Sơn phái thật sự là quá mạnh mẽ, lần này tới trước chỉ là tháp tháp thủ Đinh Miễn, đại Tung Dương thủ Phí Bân Lưỡng người, ta Phúc Kiến phân đà liền đã thương vong hầu như không còn. Trong mắt lóe lên một đường tinh mang, Phương Hiếu Ngọc đường, ta lại hỏi ngươi, Phúc Kiến Lâm gia ngươi nhưng có biết? Phùng rất nhiều gật đầu nói, đà chủ nói là Lâm Chính Nam A, ta tự nhiên sẽ hiểu, không lâu nhà hắn tiểu công tử Lâm Bình Chi đường phố trả lại cho các huynh đệ một xuyến đồng tiền đâu. Phương Hiếu Ngọc đường, Lâm gia tiểu công tử bây giờ nhiều đại. Mặc dù có chút kỳ quái nhà mình đà chủ không đi lo lắng Tung Sơn phái uy hiếp, phản mà là đi quan tâm Lâm gia tiểu công tử, bất quá Phùng rất nhiều hay là đạo. Lâm gia tiểu công tử bây giờ cũng bất quá 12-13 tuổi mà thôi, bất quá lại xanh ngọc thụ lâm phong, vừa nhìn tương lai chính là một cái mỹ nam tử. Hơi hơi thở dài một hơi, Phương Hiếu Ngọc yên tâm không ít, nếu Lâm Bình Chi còn tiểu, như vậy thì nói do khoảng cách Lâm gia bị Tả Lãnh Thiện diệt cả nhà còn có không sai biệt lắm 5-6 năm thời gian 5-6 năm về sau, mỗi bên phương thế lực tương hội tại Phúc Kiến gặt hái, Đông Sưởng, Cẩm Ý Vệ, Tung Sơn Phái, Hoa Sơn Phái, Nhật Nguyệt Thần Giáo thậm chí Đông Doanh Lãng Nhân hết thảy đều sẽ tập hợp hơn thế. Chú thích, Tả Lãnh Thiện diệt Lâm gia cả nhà, lấy tự Tiếu Ngạo điện ảnh bản, các huynh đệ đừng tích cực, nguyện ý mà nói trở về xem một cho phép bản còn có lý bản lưỡng bộ phận điện ảnh đi, điện ảnh so sánh với nguyên tác sửa đổi quá đại a. Khẽ nhíu một cái mi đầu, lẽ ra lúc này Tả Lãnh Thiện đầu nhập vào triều đình truy tra Quỳ Hoa Bảo Điện rơi, không nên nhanh như vậy liền truy xét được Lâm gia đầu mới đúng a. Hơn nữa lúc này, Đông Phương Bất Bại hẳn là đã được đến ngắm Quỳ Hoa Bảo Điện đồng thời bắt đầu tu luyện, thực lực vững vàng tiểu mặc ta hành động. Có thể không được bao lâu hắn liền có thể thu được Hắc Mộc Nhai Nhật Nguyệt Thần Giáo đổi chủ tin tức. Tâm tư chuyển động, Phương Hiếu Ngọc ánh mắt rơi tại thân một bên vài tên bị thương đệ tử thân thể, nhìn kỹ mới phát hiện những thứ này đệ tử thân thể đều treo hoặc nhiều hoặc ít túi. Nếu biết mình bây giờ là cái bang đà chủ, như vậy những thứ này cất cái người túi cũng liền nói xuôi được, hiển nhiên túi số lượng đại biểu cho những người này ở đây trong cái bang địa vị. Bất quá lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, nghe Phùng rất nhiều ý tứ. Phúc Kiến phân đà lần này bị giết tổn thất nặng nề, ngoại trừ này không có chỗ nào dùng tiểu khất cái ở ngoài, cũng liền chỉ còn ở đây 10 người đến. Nhất là mọi người đại đa số thân thể đều mang thương, nghĩ đến tương lai muốn thống lĩnh cái bang, không có một nhóm có thể tin tâm phúc có thể thì không được, mà trước mắt những thứ này khất cái há lại không phải đang là chính mình cao nhất giúp đỡ sao. Xoay người dựng lên, Phương Hiếu Ngọc đi tới một gã trong miệng rên thống khổ 6 túi đệ tử một bên, Phùng rất nhiều lúc này theo tới hướng về kia 6 túi đệ tử nói. Hoàng Minh, ngươi muốn đừng lo. Phương Hiếu Ngọc rất nhanh thì cho cái này gọi là Hoàng Minh đệ tử kiểm tra rồi một, nguyên lai là một cái xương sườn bị chấn đoạn, mơ hồ đâm vào phúc tạng trong, bực này thương thế nếu như nói không làm xử lý mà nói, nhưng là sẽ đòi người tánh mạng. Lấy Phương Hiếu Ngọc đối với thân thể con người lý giải trình độ, chật chấn động Hoàng Minh này một cây chặt đứt xương sườn, chỉ nghe Hoàng Minh trong miệng phát ra một tiếng đau kêu, trong miệng phun ra một ngụm tụ huyết, xanh xanh đau bất tỉnh ngắm quá khứ. Phùng rất nhiều lại càng hoảng sợ. Cho rằng Hoàng Minh chết, kêu to Hoàng Minh tên, đem trong miếu còn lại vài tên ăn mày chú ý lực đều hấp dẫn qua đây. Phương Hiếu Ngọc ở một bên lắc đầu nói, được rồi, Hoàng Minh chỉ bất quá là bất tỉnh ngắm quá khứ mà thôi, ta giúp hắn xử lý một thương thế, hiện tại cuối cùng là không có lo lắng tánh mạng ngắm, chờ hắn tỉnh lại, chỉ cần lặng lặng tĩnh dưỡng mới có thể. Nhìn ra được Phương Hiếu Ngọc ở những thứ này khất cái trong lúc đó còn thị phi thường có hy vọng, hắn giải thích qua sau, bao quát Phùng rất nhiều ở bên trong. Những thứ khác khất cái đều lộ ra vui mừng vui vẻ vẻ, không chút nào hoài nghi Phương Hiếu Ngọc có phải hay không ở lừa gạt bọn họ. Kế đó Phương Hiếu Ngọc lại cho những thứ khác vài tên bị thương khất cái đem các loại thương thế xử lý một, may mắn hơn 10 người khất cái thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng, thế nhưng cuối cùng là không có có chí mạng thương tổn, nghĩ đến bị vết thương chí mệnh cũng không khả năng sống đến bây giờ ngắm. Bất quá coi như là Phương Hiếu Ngọc y thuật kinh hãi người, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời ổn định mọi người thương thế, chung quy là phải dựa vào uống thuốc tới khôi phục. Chỉ là cho hơn 10 người mua dưỡng thương các loại chân quý dược tài cũng là một khoản không phải tiểu nhân tiền tài, nhìn một cái những thứ này lớn nhỏ khất cái, muốn cho những thứ này người xuất ra tiền tài tới rõ ràng không phải hiện thực. Cũng may Phương Hiếu Ngọc cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền tài. Hoán phùng rất nhiều một tiếng, Phương Hiếu Ngọc đường, ta đi ra ngoài cho chư vị huynh đệ tìm chút dược tài đến, ngươi ở nơi này chăm sóc mọi người. Phùng rất nhiều lên tiếng đường, đà chủ, ngươi nhất định phải tiểu tâm. Đinh Miễn còn có Phí Bân đều ở đây phúc kiến thành trung, nếu như gặp, ngàn vạn phải tránh. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến nạm. Chương 131, Hàng Long Trường Pháp. Vỗ vô Phùng Đại Hưu bả vai, Phương Hiếu Ngọc gật đầu nói, yên tâm đi, ta tâm trong đều biết. Ra phá miếu, Phương Hiếu Ngọc bốn ngắm nhìn một phen, rất xa cũng là một tọa to lớn thành trì tọa lạc tại mặt đất Bao La Chi, nghĩ đến cũng là Phúc Châu Thành. Theo Phương Hiếu Ngọc biết, Tiếu Ngạo điện ảnh lịch sử bối cảnh là Minh Thần Tông Vạn Lịch trong thời kỳ, Vạn Lịch đế cùng thủ phụ Trương Cư Chính, Đại Thái giám Phùng Bảo tranh quyền, Cẩm Ý vệ, Đông Sưởng thế lực trải rộng thiên. Theo được người, Phương Hiếu Ngọc tiến nhập Phúc Châu Thành, phúc kiến nhiều vùng núi, có thể nói cùng khổ chi địa, chỉ nhìn không ít bách tính mặt mang xanh xao cũng biết cái này thời kỳ Minh Triều quốc lực đã có sở suy giảm. Cùng khổ chi nhiều người, khất cái tự nhiên cũng là thêm, lẽ ra đây cũng là cái bang lớn mạnh thời cơ. Nhưng mà đường đường Phúc Kiến phân đà lại bị Đinh Miễn, Phí Bân cho giết liền Phúc Châu Thành cũng không dám đợi, càng không muốn nói qua lớn mạnh đại cái bang thế lực. Phương Hiếu Ngọc rất nhanh thì ở trong thành tìm được nhà thuốc chỗ, bởi vì thể nội không gian trong sớm đã bị đại lượng kim ngân, cho nên Phương Hiếu Ngọc rất nhanh thì ở nhà thuốc trong bắt đủ cần dược tài, đồng thời còn cố ý từ nhà thuốc ở giữa mua một bộ dùng để châm cứu sử dụng ngân châm. Ra nhà thuốc, Phương Hiếu Ngọc nghĩ đến hơn 10 người khất cái tránh ở ngoài thành trong miếu, sợ là liền ăn cũng không có. Nếu vào thành một chuyến, tổng yếu cho chính mình này tương lai nhân chuẩn bị xong ăn, không phải vậy đến lúc đó từng cái bị chết đói ngắm, đó mới thành chê cười đâu. Màn thầu, bánh bao còn có hơn 10 cân thịt để ăn, ước chừng nhất đại bao, Phương Hiếu Ngọc dẫn theo đồ, vật đi ở phố chi, rất nhanh cước bộ hơi hơi một hồi, chỉ thấy Phương Hiếu Ngọc vài cái quẹo vào, dần dần tiến vào một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ ở giữa. Chậm rãi xoay người lại, Phương Hiếu Ngọc thần sắc lạnh nhạt nhìn theo ở phía sau mình lưỡng nhân đạo. Hai vị một đường từ nhà thuốc theo dõi ta đến bây giờ, không biết vì chuyện gì. Phương Hiếu Ngọc, đừng quên hiện tại Phúc Châu Thành là chúng ta Tung Sơn phái địa bàn, lần nữa cảnh cáo ngươi, mang theo ngươi này tiểu khất cái cút rất xa, còn dám tiến nhập Phúc Châu Thành, các ngươi cái bang Phúc Kiến phân đà liền không có cần thiết tồn tại ngắm. Phương Hiếu Ngọc nghe vậy không khỏi cười ha ha đứng lên, thần sắc lạnh lùng nói, ta làm là người thế nào, nguyên lai là Tung Sơn phái gian người à, ta cái bang Phúc Kiến phân đà tự lập đủ Phúc Châu, đã qua mấy trăm năm lâu. Ngươi Tung Sơn phái thật coi chính mình thiên đệ nhất ta, cho dù là Thiếu Lâm, Võ Đăng, bọn họ cũng không dám như vậy xua đuổi ta cái bang phân đà đi. Nghe xong Phương Hiếu Ngọc mà nói, hai gã Tung Sơn phái đệ tử hình như là nghe được cái gì chê cười một dạng, chỉ vào Phương Hiếu Ngọc tràn đầy khinh thường mà nói, cái bang, tấm tắc, để mắt các ngươi chỉ có đem bọn ngươi cho rằng bang phái, xem không tầm thường các ngươi cũng là một đám ăn mày mà thôi, thật khi các ngươi cái bang là cỡ nào ngắm không dậy nổi thế lực a. Phương Hiếu Ngọc không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là bạo phát hộ xuất thân, Tung Sơn phái quật khởi bất quá trăm năm, ở ngũ nhạc trong, nội tình nhất nông cạn. Nếu như nói là Thiếu Lâm, Võ Đăng hoặc là Hoa Sơn, Nga Mi cái này các loại thế lực mà nói, kiên quyết sẽ không như vậy đánh giá cái bang. Cho dù là bây giờ cái bang lưu lạc, nhưng là lấy những thứ này thế lực nội tình, tuyệt đối rõ ràng cái bang năm đó mấy vị kia giúp đỡ không người nào là thiên nhất các loại một anh hùng, cái bang thanh thế thiên người nào sánh bằng. Nếu không có luân phiên gặp vương triều thế lực đánh cửu, thì đâu đến nổi theo trời đệ nhất đại bang lưu lạc đến tận đây thê thảm tình trạng. Cũng liền Tung Sơn phái không có gì nội tình, nhất triều quật khởi chỉ có sẽ như thế không đem cái bang không coi vào đâu. Nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc này tràn đầy ý rêu cả cười, hai gã Tung Sơn đệ tử không biết vì sao, có một loại thẹn quá thành giận cảm giác, bước nhanh vọt tới, tề tề rút kiếm hướng về Phương Hiếu Ngọc ám sát đi qua. Phương Hiếu Ngọc thấy thế trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Chính là hai gã bất quá là nhị lưu cảnh giới đệ tử mà thôi, dĩ nhiên cũng dám hướng hắn rút kiếm. Thần hành bách biến thân pháp thi triển ra, hai gã Tung Sơn đệ tử chỉ cảm thấy nhãn tiền nhân ảnh lay động, ngay sau đó cổ tay đau nhức truyền đến, trong tay bảo kiếm dĩ nhiên không phải rực mà bay. Phốc suy, phốc suy. Phương Hiếu Ngọc theo nhân đem hai thanh bảo kiếm tự hai người phía sau thọc vào, hai người chậm rãi quay đầu lại, mặt tràn đầy khó tin thần sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến luôn luôn tại bọn họ trước mặt thấp giọng tức giận Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên hội đối với bọn họ bất chợt tới sát thủ. Nếu như là Đinh Miễn cùng Phí Bân mà nói, ta có thể phải cân nhắc một tạm thời nhường nhịn một. Hai, có thể là hai người các ngươi tính toán cái gì đồ, vật. Hai trong mắt người tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận vẻ, thân hình thoát một cái phủ phù ngã xuống đất. Giết người đối với Phương Hiếu Ngọc mà nói đã không phải là vấn đề gì, trải qua vài cái thế giới, người nào thế giới ở giữa hắn không có giết qua người, hai gã tung sơn phái đệ tử chết, đối với Phương Hiếu Ngọc mà nói cùng giết chết hai con kiến hôi không có có cái gì khác nhau. Dẫn theo kiện hàng, Phương Hiếu Ngọc ra hẻm nhỏ, đi ra khỏi thành. Trong miếu đổ nát, Phùng Đại Hữu vẻ mặt phòng bị canh giữ ở phá miếu cửa, rất xa chứng kiến Phương Hiếu Ngọc đi lúc tới thở ra một hơi dài, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đà chủ, ngươi đã trở về. Phương Hiếu Ngọc hơi hơi gật đầu, đem này thức ăn kiện hàng ném cho Phùng Đại Hữu đường, phương diện này là ta cho các huynh đệ lấy được cái ăn, ngươi cho mọi người phân phối một. Phùng Đại Hữu nhìn này kiện hàng, một cỗ mùi thịt tán phát ra ngoài, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, mở ra xem vẫn còn có thịt để ăn, không khỏi cô lỗ một tiếng, điên cuồng nuốt nước miếng. Phương Hiếu Ngọc không để ý đến Phùng Đại Hữu các loại nhân lang nuốt hổ nuốt ăn đồ, vật, hắn đem trộm tới dược tài mỗi người phối hợp tốt, lấy ra lọ thuốc. Bắt chuyện vài tên không có bị thương khất cái, căn dặn bọn họ tiên dược. Mấy cái thiên tri gian, Phương Hiếu Ngọc liền ở lại trong miếu đổ nát cho này bị thương khất cái liệu thương, còn như cái ăn, còn lại là Phương Hiếu Ngọc xuất ra kim ngân phái ra tiểu khất cái vào thành mua. Phá miếu trước, Phương Hiếu Ngọc chính là một khuôn mặt ngưng trọng xem lấy nhân một quyển trong đó bí tịch, thư hàng long thập bát trưởng vài cái chữ to. Lúc trước Phương Hiếu Ngọc nhảy ra quyển sách này thời điểm còn kích động một hồi, kết liêu hắn bạch bạch kích động, bởi vì này hàng long thập bát trưởng bí tịch căn bản cũng là tàn khuyết bản, trong đó chỉ ghi lại trước lục thức mà thôi. Muốn một cũng bình thường, coi như là tổng đà trong, cái bang đứng đầu trong tay cũng tối đa lưu lại 11-12 thức mà thôi, hắn cái này đà chủ có thể có được trong đó lục thức đã tốt vô cùng. Không giống với chỉ truyền thừa vu bang chủ giữa đà cầu đồng pháp, hàng long thập bát trưởng ở trong cái bang có chi phí có tu tập người không nhiều lắm, nhưng là thêm đứng lên cũng có chừng 10 người. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì lập công. Tổng đà khen thưởng mà thôi, không có khả năng tu tập càng nhiều, huống hồ bây giờ cái bang cũng không có toàn bộ vốn hàng long thập bát trưởng bí tịch. Xem lấy trong tay bí tịch, Phương Hiếu Ngọc thán phục liên tục, quả nhiên không hổ là cao cấp ngoại gia công pháp, một bộ trưởng pháp huyền diệu không đúng, phách khí tuyệt luân, chính thích hợp hắn loại này tu hành kim cương bất hoại thể như vậy công pháp người đến tu tập. Nhìn chung kim dung thế giới, ngoại gia công pháp có thể cùng hàng long thập bát trưởng lẫn nhau sánh ngang chỉ sợ cũng chỉ có long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại hộ thể thần công các loại lác đác không có mấy công pháp. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 132, Thế nhân hữu nghị quên. Cảm tạ, nhãn duyệt tâm minh đánh tác giả 20 kỳ đi ẩn tiền, ta đây lớn nhất bị hội, tình hình trung giả. Thư hưu 605-573-3-5-562-5 đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Nhưng là kim cương bất hoại hộ thể thần công thiên về với nội công tu hành, cũng không có cường đại công kích chiêu thức, mà hàng long thập bát trưởng bất đồng, càng chú trọng chiêu thức phương diện lực công kích, hai người phối hợp, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Muốn Quách Tĩnh nội công phương diện trước sửa toàn chân tâm pháp, sau sửa cửu âm chân kinh, nhưng là hắn thành danh vẫn là hàng long thập bát trưởng. Sinh sôi đem cửu âm chân kinh bực này công pháp danh tiếng đều cho đè ép qua, bởi vậy có thể thấy được hàng long thập bát trưởng là bực nào phách khí tuyệt luân. Lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng là ở tu tập hàng long thập bát trưởng. Đệ nhất thức kháng long hưu hối, có thể nói là hàng long thập bát trưởng thức mở đầu, là vì tới đóng trọng yếu một thức, chiêu thức huyền diệu, mặc dù chỉ là một thức, tuy nhiên lại ẩn chứa các loại tinh diệu biến hóa. Chỉ là cái này một thức, Phương Hiếu Ngọc liền ước chừng học cân nhắc thiên thời gian mới xem như triệt để nắm giữ. Như vậy tốc độ đã cực kỳ kinh người. Nhất trưởng đánh ra, sắc bén không gì sánh được, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác đã biết nhất trưởng đánh ra, cho dù là trước mặt địch nhân lại cường đại, mình cũng có thể mang chi nhất trưởng trấn sát. Đương nhiên Phương Hiếu Ngọc cũng rõ ràng bạch cái này bất quá là mình một loại ảo giác, trưởng lực cường đại hay không còn xem tự thân, chính mình bất quá là vừa mới nắm giữ cái này một trưởng huyền diệu mà thôi, nhược nhiên cái này nhất trưởng là Kiều Phong, Quách Tĩnh như vậy nhân vật đánh ra mà nói. Sợ là thật không có mấy cái người có thể tiếp. Kế đó, Phương Hiếu Ngọc hoàn toàn đắm chìm trong hàng long thập bát trưởng tu tập ở giữa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như vậy về liền diệu, đồng thời tu tập hàng long thập bát trưởng đồng thời, Phương Hiếu Ngọc sở tu luyện kim cương bất hoại hộ thể thần công dĩ nhiên như là bị kích thích một dạng, dĩ nhiên một lần hành động đột phá đệ tứ trọng, đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Nội lực tăng vọt chi, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch hoàn toàn quán thông, nội tức chảy xuôi không nghỉ. tiến thêm một bước chính là đánh vỡ nhâm đốc nhị mạch, quán thông thiên địa chi tiểu, tiến giai tiên thiên chi cảnh. Bây giờ Phương Hiếu Ngọc thực lực ổn cư nhất lưu đỉnh phong, nếu như nói hắn có thể với đem hàng long thập bát trưởng luyện chí đại thành, mặc dù là vượt cấp đại chiến tiên thiên cường giả cũng không phải là không thể được. Không sai biệt lắm đại nửa tháng quá khứ, trong miếu đổ nát, lúc trước bị thương khất cái ở Phương Hiếu Ngọc một nhân tinh diệu y thuật chi đã khỏi hẳn, lúc này đại thể bị Phương Hiếu Ngọc cho phái đi ra ngoài, tiến nhập Phúc Châu thành tìm hiểu tin tức, phát triển khất cái, lớn mạnh đại phúc xây phân đà lực lượng. Phương Hiếu Ngọc trong lòng vẫn luôn băng bó thẳng thắn, lúc trước hắn chính là chém giết Tung Sơn phái lượng danh đệ tử, lấy Tung Sơn phái thực lực, mặc dù là ở Phúc Châu thành, muốn tìm hiểu ra là ai giết bọn họ đệ tử cũng không phải việc khó. Huống hồ này hai gã Tung Sơn phái đệ tử theo dõi hắn thời điểm căn bản cũng không có ẩn tàng thân phận ý tứ, hơi chút tìm hiểu Đinh Miễn, Phí Bân liền ứng với nên biết rõ đạo nhân là chính mình diễn ngắm. Cho nên nói Phương Hiếu Ngọc thời khắc đều đang đợi lấy Đinh Miễn, Phí Bân hai người tới đến. Từ Phùng Đại Hữu trong miệng, Phương Hiếu Ngọc được biết hai người là nhất lưu cường giả, trong đó Đinh Miễn là nhất lưu cao giai, mà Phí Bân còn lại là nhất lưu đỉnh phong cường giả. Còn như nói Phúc Kiến phân đà cái bang lực lượng, Phương Hiếu Ngọc đã gặp được, trừ hắn ra, liền một gã nhất lưu cường giả cũng không có, mạnh nhất cũng là nhị lưu đỉnh phong, căn bản cũng không có thể là Phí Bân, Đinh Miễn bọn họ đối thủ. Thực sự là kỳ quái, lúc nào Tung Sơn phái người dễ nói chuyện như vậy a? Đánh xong hàng long thập bát trưởng trước lục thức, Phương Hiếu Ngọc toàn thân khí huyết quần quận như nước thủy triều, thôi động kim cương bất hoại hộ thể thần công công pháp, đem quần quận khí huyết thu nạp cường hóa thân thể, trong lòng hiện lên vô cùng kinh ngạc cảm giác. Đột nhiên, chỉ nghe một cái thanh âm bỗng nhiên trong lúc đó truyền đến, tấm tắc, thực sự là tốt trường pháp, chẳng lẽ cái này cũng là cái bang tiếng tăm lừng lẫy hàng long thập bát trưởng sao? Phương Hiếu Ngọc nghe thấy danh vọng qua, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở phá miếu trước, một người tay cầm song tiên, lớn trường tiên tản ra ưu ám quan mang, một người tay cầm bảo kiếm, đầy mặt hồng quang, tựa như nhà giàu viên ngoại đồng dạng. Phùng Đại Hưu kinh hô một tiếng nói, thác tháp thủ Linh Miễn, đại tung dương thủ Phí Bân. Phương Hiếu Ngọc nghe xong Phùng Đại Hưu mà nói phản ứng kịp, thì ra hai người cũng là Đinh Miễn cùng Phí Bân a. Nhìn lưỡng người, Phương Hiếu Ngọc thần sắc lạnh nhạt nói, hai vị không biết dòm ngó người luyện võ chính là võ lâm sự kiêng kỵ sao? Đinh Miễn không khỏi ha ha cười nói, thực sự là buồn cười, chính là hàng long thập bát trưởng mà thôi, chính là cho chúng ta huynh đệ cũng không có hứng thú. Phí Bân đường, ít nói nhảm, Phương Hiếu Ngọc nửa tháng trước, ngươi giết ta Tung Sơn phái lượng danh đệ tử sự tình, ngươi hẳn không có quên đi. Phương Hiếu Ngọc một bộ nhớ lại dáng dấp điểm gật đầu nói, há, ngươi nói là này hai cái lan mạch cậu a, ta ngại bọn họ không dài mắt chó sẽ theo nhân đuổi rồi. Không có chờ được Phương Hiếu Ngọc đem nói cho hết lời, Đinh Miễn liền nổi giận gầm lên một tiếng đường, thật to gan, Phương Hiếu Ngọc, ngươi muốn chết. Phương Hiếu Ngọc cười lạnh nói, cái này không là được rồi ấy ư, muốn tìm phiền toái liền do lấy đến, làm nhiều như vậy hư đầu ba não làm cái gì, không cảm thấy không thú vị sao. Phí Bân nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc đột nhiên cười ha ha đứng lên đường, được, nếu ngươi muốn chết, như vậy chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi, hôm nay liền diệt Phúc Kiến phân đà, gặp các ngươi cái bang dám lên tiếng không phải. Trong lúc nói chuyện, Phí Bân rút kiếm, Đinh Miễn cầm trong tay song tiên, hai người tề cùng giết hướng Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc vui mừng không sợ, huy trưởng liền đi đón, đồng thời quát lên, nay thiên liền cho các ngươi nếm thử hàng long thập bát trưởng uy lực. Trong hai người, Phí Bân thực lực đồng Phương Hiếu Ngọc sấp xỉ như nhau. Cho nên cho dù là một chọi hai, Phương Hiếu Ngọc cũng không sợ, huống hồ hắn cái này hơn nửa tháng khổ tu hàng long thập bát trưởng, tự nhận là đã được đến trong đó vài phần tinh diệu, đang muốn tìm người thử một lần thân thủ đâu. Một thức kháng long hữu hối đánh ra, cuồng bạo vô cùng trưởng lực nhất thời bao phủ Phí Bân trong khoảng thời gian ngắn chợt cảm thấy hô hấp làm bị kiềm hãm, tự Phương Hiếu Ngọc thân thể dĩ nhiên truyền ra một uy hiếp cảm giác. Không được, cái này trưởng pháp thật không ngờ bá đạo sắc bén. Cơ hồ là bản năng một dạng, Phí Bân liền thu kiếm tự bảo vệ mình, nhất trưởng đẩy lui Phí Bân, Phương Hiếu Ngọc lòng tin tăng vọt, cười ha ha, thẳng thắn thoải mái lục thức hàng lòng trưởng pháp một khi thi triển, dĩ nhiên đem Đinh Miễn còn có Phí Bân áp chế chỉ có sức đánh trả. Phí Bân cùng Đinh Miễn có một loại chửi má nó xung động, bọn họ cũng không phải không có đã biết hàng lòng thập bát trưởng, nhưng là ở còn lại cái bang mấy vị trưởng lao trong tay thi triển ra hàng lòng thập bát trưởng đồng Phương Hiếu Ngọc sở đánh ra hàng lòng thập bát trưởng, đơn giản là hai cái răng rớp. Nếu như nói ở còn lại nhân thủ chung, hàng long thập bát trưởng cũng là hơi chút huyền diệu một chút trưởng pháp mà thôi, thế nhưng ở Phương Hiếu Ngọc trong tay, hàng long thập bát trưởng như là có linh hồn một dạng, uy lực tăng vọt, căn bản cũng là một môn bá đạo tuyệt luân đỉnh phong trưởng pháp. Phí Bân nhưng là đã biết nhà mình trưởng môn Tả Lãnh Thiện tu hành hàn băng thần trưởng, đại tung dương thần trưởng, thế nhưng coi như là nhà mình trưởng môn thi triển ra, hai môn trưởng pháp cũng không có mang cho hắn rung động cảm thụ. chẳng lẽ đây mới là cái bang đích truyền hàng Long Thập Bát Trưởng chính thức uy lực hay sao? Cũng là phí bân, Đinh Miễn bọn họ không có kiểm tra về hàng Long Thập Bát Trưởng ghi lại, nếu như nói bọn họ thực sự nhìn kỹ một cái bang, còn có hàng Long Thập Bát Trưởng lịch sử mà nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không như vậy phản ứng. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 133, ngày xưa huy hoàng. Cảm tạ, hoa thức sóc lọ toàn quốc tổng quán quân đánh tác giả 588 kỳ đi ân tiền, kinh hãi phách độc vũ đánh tác giả 00 kỳ đi ân tiền, nhường đường, mập mạp siêu nhân, mua hẻ chủ một khối băng, thư hưu 6050-22086-30, nhãn duyệt tâm minh, tạo hóa đứng đầu, vĩnh hằng chủ khói lửa, nói bừa nhỏ bé, ta đi ngang qua quy, ảo tưởng bầu trời dê, say không giật đánh tác giả 00 kỳ đi ân tiền. Cũng là phí bân, Đinh Miễn bọn họ không có kiểm tra về hàng Long Thập Bát Trưởng ghi lại, nếu như nói bọn họ thực sự nhìn kỹ một cái bang, còn có hàng Long Thập Bát Trưởng lịch sử mà nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không như vậy phản ứng. Kháng Long hưu hối, phi Long tại thiên, Long chiến vũ giã, tiềm Long vật dụng, lợi thiệp đại xuyên, hồng tiệm vũ lục. Lục thức hàng Long Thập Bát Trưởng đánh ra, trí cương trí dương kim cương bất hoại hộ thể thần công chân khí thôi động chi, thời gian qua đi trăm năm. Đã từng danh chấn ngày hàng Long Thập Bát Trưởng lần nữa bày ra bên ngoài vô thần uy. Phốc, phốc, Phương Hiếu Ngọc hai trưởng chấn động bay phí bân còn có Đinh Miễn, lưỡng người rơi xuống đất chờ một chút lui lại mấy bước, miệng phun máu tươi, thần sắc khiếp sợ, không cam lòng nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Phương Hiếu Ngọc nhất chiến giết lùi phí bân còn có Đinh Miễn, chỉ nhìn ngây người Phùng Đại Hữu các loại vài tên khất cái này vài tên cái bang đệ tử bởi vì bị phí bân bọn họ truy sát qua. Cho nên rất rõ ràng hai người này chỗ lợi hại. Có thể là bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, nhà mình đà chủ trải qua hơn nửa tháng dĩ nhiên như là thay đổi cá nhân giống như, một thân tu vi tăng vọt, nhất là mới vừa rồi một người độc chiến phí bân còn có Đinh Miễn lưỡng người, cái loại này phong thái, chỉ nhìn đến bọn họ hoa mắt thần mê. Đà chủ, chúng ta dĩ nhiên giết lùi ngắm phí bân cùng Đinh Miễn. Phùng Đại Hưu thoáng như nằm mơ một dạng, mang theo vài phần khó có thể tin dung giọng nói. Phương Hiếu Ngọc ảnh toàn thân là từ trong nước vơ vét đi ra một dạng, thôi động hàng Long Thập Bát Trưởng đối với chân khí tiêu hao thực sự quá lớn, Vưu còn lại còn chỉ nắm giữ trước lục thức mà thôi, căn bản không phải toàn bộ vốn hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhược nhiên là toàn bộ vốn hàng Long Thập Bát Trưởng mà nói, như vậy mười bát thức trưởng pháp chính là một cái luân hồi, phối hợp nội tức phương pháp, tự thân nội tức tiêu hao tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nghiêm trọng. Nhưng là tức đã là như thế, lục thức hàng Long Thập Bát Trưởng dĩ nhiên đánh lùi phí bân còn có Đinh Miễn. Mặc dù là Phương Hiếu Ngọc cũng có một loại khó có thể tin cảm giác. Quả nhiên không hổ là có thể thành tiểu tiểu phong, Quách Tĩnh đệ nhất uy danh thần công. Phương Hiếu Ngọc trong lòng than nhẹ một tiếng, mặc dù nói tiểu phong, Quách Tĩnh thành danh cũng không phải là hoàn toàn dựa hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng là cách hàng Long Thập Bát Trưởng, chung quy sẽ cảm thấy lượng ít người chút gì. Vài tên xem cuộc chiến khất cái phản ứng lại, từng cái cao giọng hoan hô đứng lên, thật sự là mấy ngày nay bọn họ qua quá mức biệt khuất. Tung Sơn phái như vậy cường thế, lúc trước thậm chí bị Đinh Miễn, phí bân bọn họ sở truy sát, liên thành chủ đặt chân nơi đều đợi không đi, chỉ có thể trốn được ngoài thành cái này trong miếu đổ nát. Nhà mình đà chủ mấy ngày nay khổ luyện hàng Long Thập Bát Trưởng, mọi người đều thấy rõ, bất quá không có có một cá nhân cho rằng Phương Hiếu Ngọc có thể là phí bân bọn họ đối thủ, nhưng mà mới vừa rồi Phương Hiếu Ngọc lấy một chọi hai dĩ nhiên có thể giết lùi lưỡng người. Phùng Đại Hưu vô cùng kích động nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, đà chủ, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây chính là Tùng Sơn phái Đinh Miễn còn có phí bân A. Phương Hiếu Ngọc mang theo vài phần khinh thường nói, rất lợi hại phải không bất quá là nhân bại tướng mà thôi. Phương Hiếu Ngọc như vậy lạnh nhạt thái độ làm cho Phùng Đại Hữu một dạ dày nói một con trai nén trở về, đúng vậy, coi như là Tùng Sơn phái Đinh Miễn còn có phí bân lại có thể thế nào, cuối cùng còn chưa phải là nhà mình đà chủ nhân bại tướng sao. Nhìn vài tên khất cái vẻ mặt thần sắc mờ mịt, Phương Hiếu Ngọc thần sắc nhất chính đường, chính là Tùng Sơn phái mà thôi, bất quá là quật khởi trăm năm. Cũng không suy nghĩ một chút ta cái bang truyền thừa mấy trăm năm, cho dù là xa suốt, cũng không phải hắn Tung Sơn phái có thể tùy ý khi dễ. Phùng Đại Hưu thấp giọng nói, nhưng là giúp đỡ còn có chư vị trưởng lão bọn họ sớm có truyền lệnh, không cho phép chúng ta các nơi phân đà treo chọc giang hồ bang phái, để tránh khỏi vì cái bang rước lấy phiền phức. Phương Hiếu Ngọc lạnh lùng nói, thực sự là phế vật, đường đường cái bang đứng đầu dĩ nhiên đạt đến như vậy mệnh lệnh, đơn giản là mất hết cái bang lịch đại tiên nhân mặt, nếu để cho tiên hiền, hồng bang người. Quách đại hiệp bọn họ biết được hậu bối như thế chăng tiếu mà nói, vậy còn không tức giận đến từ trong mộ bỏ ra ngoài à. Phùng Đại Hưu các loại khất cái vẻ mặt vẻ mê mang, rõ ràng căn bản cũng không biết Phương Hiếu Ngọc nhắc tới hồng ba người, Quách đại hiệp là cái gì người. Chứng kiến vài tên ăn mày thần sắc phản ứng, Phương Hiếu Ngọc thở dài một tiếng, hắn xem như là rõ ràng bạch vì sao ở Tiếu Ngạo thế giới ở giữa, ngày xưa thiên đệ nhất đại bang hội sa sút đến như vậy ngắm. Thân là cái bang đệ tử, thậm chí ngay cả nhà mình lịch sử đều không một chút lý giải. Nếu chính mình tất nhiên muốn đi cái bang bang chủ vị, như vậy cải tạo cái bang liền từ Phúc Kiến Phân Đà bắt đầu đi. Nếu đánh lùi Phí Bân còn có Đinh Miễn Lưỡng người, như vậy bọn họ cũng không cần ở ủy khuất ở nơi này phá miếu ngay giữa. Phương Hiếu Ngọc một tiếng lệnh, vài tên khất cái vọt vào phá miếu ở giữa, ba lượng liền thu thập một phen, vây quanh Phương Hiếu Ngọc chạy Phúc Châu thành đi. Lúc trước Phương Hiếu Ngọc đã phái cái bang đệ tử ở Phúc Châu trong thành phát triển khất cái, chỉ bất quá bởi vì có Phí Bân các loại tung sơn phái đệ tử tồn tại, cho nên căn bản cũng không dám gióng trống thua chiêng. Bây giờ Phương Hiếu Ngọc các loại người vào trong thành, vào ở một chỗ hẻo lánh không người đại trạch viện ở giữa, chỗ này trạch viện cỏ hoang thê thê, sân vô cùng đại, lại không có bóng người, nghe nói là một chỗ không may, vài vị chủ nhân đều gặp đại nạn, lâu ngày cũng liền hoang phế. Bây giờ lại thành cái bang ở Phúc Châu trong thành một chỗ cứ điểm. Mặc dù nói Phúc Kiến Phân Đà bị tung sơn phái bị thương nặng, nhưng là thiên chi đại, không thiếu nhất cũng là lớn nhất tầng dưới chốt những thứ này khất cái, ngắn ngủi nửa tháng thời gian mà thôi, lại tụ tập một nhóm khất cái, chỉ bất quá có thể trở thành nồng cốt lại không có mấy người. Phương Hiếu Ngọc đem một đám không sai biệt lắm trăm tên khất cái triệu tập cùng một chỗ, quả nhiên không hổ là khất cái, từng cái nhìn lại xanh sao vàng gọn, phân minh đô là cùng khổ chi người thật sự là không sống được ngắm, mới có thể nhập ngắm cái bang. Trong đó hoặc là tuổi già, hoặc là cũng là tuổi nhỏ chi người, những người này trong, tuổi già lao nhân căn bản là không được tác dụng gì cũng là lớn mạnh một lớn mạnh thanh thế, có thể là đối với những thứ này người lại không thể không phải nuôi. Tranh thức làm cho Phương Hiếu Ngọc coi trọng còn lại là những năm kia ấu khất cái, đại lớn nhỏ tiểu nhị 30 tên tiểu khất cái bị Phương Hiếu Ngọc nhất kiểm tra về sau lệnh Phương Hiếu Ngọc coi như thỏa mãn, chí ít trong đó có như vậy ba lượng danh luyện võ hạt giống tốt. Một đám khất cái kính ý nhìn Phương Hiếu Ngọc, bởi vì Phùng Đại Hưu đã đem Phương Hiếu Ngọc đánh đuổi Đinh Miễn còn có Phí Bân tin tức truyền ra, Tung Sơn phái giống như là bao phủ ở Phúc Kiến Phân Đà một đạo bóng mờ, đè một đám khất cái thở gấp bất quá khí đến. Hiện tại Phương Hiếu Ngọc đem Tung Sơn phái thế lực đánh bại, chúng khất cái tự nhiên là đối Phương Hiếu Ngọc kính sợ có phép. Phương Hiếu Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một đám ăn mày nói, ta biết nếu là có lựa chọn nào khác, mọi người khẳng định không muốn trở thành ăn mày. Phương Hiếu Ngọc lời này như là nói chúng rồi ở đây một đám ăn mày tâm tư, đúng vậy, nếu quả như thật có còn lại tuyển trạch, làm thật không có có mấy cái cá nhân nguyện ý đi làm khất cái. Bất quá Phương Hiếu Ngọc đang nói nhất chuyển đường, khác người nhìn không tầm thường chúng ta khất cái. Khó đạo ta nhóm chính mình nên cam chịu ấy ư, phải biết rằng năm đó ta cái bang đó cũng là thiên đệ nhất đại bang, đề cập cái bang danh tiếng đến, cho dù là Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga Mi bực này môn phái cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 134, Mạnh Miệng Kiều Phong. Cảm tạ, ma soái vĩ đại thiếu đánh tác giả 000 kỳ đi ân tiền. Tư Thâm lão thư trùng đánh tác giả 588 ký đi ân tiền, mưa thần tháng 9 năm 92, say trong ngộng du hy đánh tác giả 00 ký đi ân tiền, thiếu gia không cầu người, tiền không phải văn năng, nửa chịu trách nhiệm cho đến khi song lương đánh tác giả 00 ký đi ân tiền. Một đám khất cái nghe được Phương Hiếu Ngọc nói như thế chợt ngẩng đầu lên, gương mặt không tin nhìn Phương Hiếu Ngọc, rất rõ ràng bọn họ cũng không tin một đám khất cái vẫn có thể làm cho Thiếu Lâm, Hoa Sơn vậy chờ tại bọn họ trong mắt thật cao ở môn phái kính phục tán thưởng. Phương Hiếu Ngọc chỉ nhìn một đám ăn mày biểu tình cũng biết những thứ này người suy nghĩ cái gì, bất quá Phương Hiếu Ngọc biết nếu muốn thu nạp những thứ này khất cái, như vậy nhất định phải ở tâm linh làm cho những thứ này người đối với cái bang sản sinh quy trúc cảm, không phải vậy giống như nay cái bang bực này sa sút tình huống, đừng nói quật khởi, đứt đoạn tiếp theo xuống dốc qua mới là lạ. Các ngươi không tin ta cũng không trách các ngươi, có thể là các ngươi cũng biết ta cái bang cường thịnh thời kỳ thanh thế bực nào tốt đại, đã nói lương tống thời kỳ kiểu bang chủ, hồng bang người. Vàng giúp đỡ, không người nào là danh chấn thiên, cái bang sở trí, quần hùng thư phủ. Phùng Đại Hưu không gì sánh được hưng phấn kêu lên, đà chủ, nói cho chúng ta một chút đi, này kiều giúp đỡ, hồng bang người, vàng giúp đỡ đều là dạng gì nhân vật, lại có thể chỉ huy ta cái bang trở thành thiên đệ nhất đại bang. Một đám khất cái lúc này đang bị Phương Hiếu Ngọc miêu tả cái bang huy hoàng cảnh tượng cho kích thích vẻ mặt hướng về, bây giờ nghe Phùng Đại Hưu mà nói cũng từng cái theo cao giọng đại gọi đứng lên. Phương Hiếu Ngọc ho nhẹ một tiếng đường. Đã như vậy, nay thiên ta liền cho các ngươi giảng thuật một Bắc Tống thời kỳ, xuất thân chúng ta cái bang tiểu bang chủ đi. Chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc Đường nói Bắc Tống thời kỳ, Thiên Vũ Lâm có Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung câu chuyện. Đơn giản lấy ra ngắm Thiên Long trong Tiểu Phong cuộc đời, Phương Hiếu Ngọc nói liên tục, đề cập Tiểu Phong xuất lĩnh cái bang trợ Tống quân đối kháng Đại Liêu, vì cái bang lập Mạc Đại công lao tiếp trưởng cái bang trở thành cái bang bang chủ. Một đám khất cái nghe được kích động không thôi, tựa hồ đem chính mình đại nhập vì Kiều Phong một dạng, từng cái sắc mặt từng hồng, hai mắt phát quang. Nhưng là theo Hạnh Tử Lâm trong Kiều Phong thân thế bại lộ, từ thiên tiếng tăm lừng lấy đại anh hùng Kiều Phong dĩ nhiên trở thành người người kêu đánh dị tộc Tiêu Phong, lớn như vậy biến hóa làm cho một đám khất cái đều ngu, mặt lộ ra khó tin thần sắc. Bọn họ căn bản vô pháp tiếp nhận vậy nghĩa bạc Vân Thiên Kiều bang chủ dĩ nhiên bởi vì là khiết đan huyết mạch mà bị trục xuất cái bang, từng cái thần sắc cảm đạm. Làm giảng thuật đến tụ hiền trang Tiêu Phong vì A Chu liệu thường, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, độc chiến trăm võ lâm quần hào, chúng khất cái chỉ nghe xong quyền nắm chặt, vẻ mặt lo lắng, rõ ràng cho thấy vì Tiêu Phong an nguy lo lắng. Cho đến sau lại, Tiêu Phong nộ sát A Chu, thuộc về Liêu trở thành Nam Viện Đại Vương, cuối cùng vì ngăn cản Tống Liêu khai chiến lấy cái chết can gián Liêu chủ, đi hết bên ngoài huy hoàng thêm ngắn ngủi trọn đời. Tiêu Phong chết, chúng khất cái chỉ nghe hai mắt phiếm hồng, một cái chí dũng song toàn, nghĩa bạc vân thiên. Võ công cái thế đại anh hùng, đại hào kiệt cái bang bang chủ hình tượng ra hiện tại tại bọn họ trong đầu. Một lúc lâu, Phùng Đại Hưu mang theo vài phần tức giận nói, nếu chúng ta giúp đỡ có kiểu bang chủ một phần khí khái cùng vũ lực mà nói, chúng ta cái bang Hà Chí Vu lưu lạc đến tận đây. Hoàng Minh càng là gương mặt hướng về đường, hận không thể sống ở Bắc Tống, nếu có thể thấy kiểu bang chủ bực này đại anh hùng chi phong tư, chết cũng không tiếc vậy. Phùng Đại Hưu đột nhiên nói, đà chủ, ngươi từng nói qua, ta cái bang từng cực độ huy hoàng. Kiều bang chủ là một vị, còn có hồng bang người, vàng giúp đỡ, Quách Đại Hiệp, ngươi cho chúng ta giảng một chút đi. Bây giờ cái bang không có rơi xuống tùy tiện một cái cường đại tông môn đều có thể khi dễ tình trạng, đột nhiên ngửi vào bọn họ cái bang đã từng là như vậy huy hoàng, có nhiều như vậy uy danh chấn thiên giúp đỡ, không phải do những thứ này khất cái làm kích động hướng về. Phương Hiếu Ngọc Đường, nay nhật thiên sắc đã tối, nhưng lại có cho phép nhiều việc cần hoàn thành, về sau đi, nếu là có thời cơ. Ta nhất định sẽ cho các ngươi nói tiếp thuật về Hồng Thất Công Hồng Bang người còn có Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp sự tích của bọn hắn. Một đám khất cái sắc mặt từng hồng, tâm tình kích động tối lui, Phương Hiếu Ngọc tiến vào một chỗ trong độc viện, nhìn chằm chằm một sử đạo, tôn giá đã nhưng đã tại bên cạnh nhìn trộm một lúc lâu, chẳng lẽ không phải dám hiện thân sao? Theo Phương Hiếu Ngọc đang nói rơi, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở tường cao chi, tới người một thân làm luyện kính trang, nồng nặc quan trường khí tức đập vào mặt. Đổi lại là còn lại người khẳng định không phát hiện được. Thế nhưng Phương Hiếu Ngọc đã từng cũng là chấp trưởng đại quân nhân vật, liếc mắt liền nhìn ra người chính là trong triều đình người. Lớn nhất quan trọng là, nay người vừa ra, Phương Hiếu Ngọc kém chút kinh hô thành tiếng, Trương Học Hữu mở đầu ca thần, mơ hồ trong chi nhớ, Phương Hiếu Ngọc nhớ lại ở cho phép bản tiếu ngạo trong, Trương Học Hữu là đồng xưởng thiên hộ Âu Dương Toàn, vì truy tra Quỳ Hoa Bảo Điện rơi thậm chí giả trang qua Lâm Bình Chi lẫn vào Hoa Sơn. Âu Dương Toàn cùng Tả Lãnh Thiện không phải đối phó, nếu Tung Sơn phái người xuất hiện ở Phúc Châu, như vậy Âu Dương Toàn xuất hiện ở đây cũng liền không có có cái gì tốt kỳ quái. Đem Âu Dương Toàn quan sát một phen, Phương Hiếu Ngọc thản nhiên nói, tôn giá nhìn trộm ta cái bang, không biết có mục đích gì. Phương Hiếu Ngọc quan sát Âu Dương Toàn đồng thời, Âu Dương Toàn cũng đang quan sát Phương Hiếu Ngọc, hắn là đi qua đông xưởng tin tức con đường biết được Tung Sơn phái Đinh Miễn còn có Phí Bân dĩ nhiên tại cái bang Phúc Kiến phân đà tài liêu té ngã, lúc này Âu Dương Toàn liền đối Phương Hiếu Ngọc vị này phân đà chủ sinh ra hứng thú. Ẩn nút đến tận đây cũng là phát hiện Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên tại cho một chúng khất cái giảng thuật về cái bang lịch sử một gã bang chủ sự tích. Đối với cái bang lịch sử vài tên tiếng tăm lừng lây bang chủ sự tích, trải qua nguyên, rõ ràng lưỡng đại vương triều kiệt lực đánh tiểu cùng lao đi, cho dù là ở võ lâm ở giữa, biết được cũng là nhưng không có mấy. Sợ là cũng chỉ có giống như thiếu lâm, nga mi cái này các loại đại phái đống giấy lộn chung mới có thể moi ra tới một ít nhớ niên. Thậm chí cũng là thiếu lâm về Tiêu Phong nhớ niên đều không nhất định sẽ có. Bởi vì năm đó này một hồi ân oán, thiếu lâm đều làm hổ thẹn, chưa chắc sẽ nhớ niên vị này xuất thân tự thiếu lâm, sau lại giết thiếu lâm cái bang bang chủ. Âu Dương Toàn đều bị Phương Hiếu Ngọc sở giảng thuật Kiều Phong cố sự cho hấp dẫn, nếu như Phương Hiếu Ngọc sở giảng thuật đều là thật mà nói, như vậy cái bang ngày xưa thật sự chính là một cái quái vật khổng lồ a. Bất quá đã từng là đã từng, hôm nay cái bang đã lưu lạc, chính là Âu Dương Toàn cũng không có đem cái bang để trong lòng. Chỉ nghe Âu Dương Toàn hướng về Phương Hiếu Ngọc đường. Ta đối với cái bang không có hứng thú gì, nhưng thật ra đối với tôn giá rất lợi hại là tò mò, ngươi lại có thể đánh đuổi Phí Bân, Đinh Miễn, ta xem làm sao không giống a. Trong lúc nói chuyện, Âu Dương Toàn đột nhiên phi phát hướng Phương Hiếu Ngọc, nhổ kiếm nhất vùng, sắc bén vô cùng kiếm khí hướng về Phương Hiếu Ngọc chém tới. Âu Dương Toàn một thân thực lực so với Phí Bân tới còn mạnh hơn vài phần, quả nhiên không hổ là đồng xưởng thiên hộ, chỉ nhìn kỳ năng với kích phát ra kiếm khí đến, sợ là đã chạm tới tiên thiên cánh cửa. Phương Hiếu Ngọc khí tụ đan điền, một thức kháng long hữu hối liền vỗ ra, bén nhọn trưởng lực nhất thời phong chặn này một đạo đánh tới kiếm khí, đồng thời Phương Hiếu Ngọc Trần bán ra huyền ảo tốc độ, gần người cùng với chém giết. Vô luận là Hàng Long Thập Bát Trưởng vẫn là Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công đều là thiên hướng cận chiến thần công, viễn chiến mà nói Phương Hiếu Ngọc có thể không am hiểu. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 135, Tung Sơn Trưởng Môn. Cảm tạ, Nghiễm Diêu Thần đánh tác giả 888 ký đi ẩn tiền, mà không nói gì 888, Võ Điệu Chi Nhiệm Mẫn đánh tác giả 00 ký đi ẩn tiền, nàng cho đại gia hơn một. Thâm Viên Thư Tiên đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Âu Dương toàn trận chiến lấy chính mình nửa bước tiên thiên thực lực, chút nào không sợ Phương Hiếu Ngọc gần người, bén nhọn kiếm quang bao phủ Phương Hiếu Ngọc toàn thân. Một lớn lao sinh tử nguy cơ tự tâm đầu bước lên đi, Phương Hiếu Ngọc đột nhiên rít gào một tiếng, kháng long hưu hối, phi long tại thiên, hồng tiệm vũ lục. Liên tiếp lục thức như báo tố đồng dạng đánh ra, dĩ nhiên bị Phương Hiếu Ngọc đánh ra lớn lao thanh thế, cường đại bén nhọn trưởng lực bao phủ Âu Dương toàn toàn thân, tuy là Âu Dương toàn cũng thần sắc làm đại biến. Liều mạng đồng Phương Hiếu Ngọc ngạnh hám nhất trưởng, thân hình một cái lảo đảo, phi thân rơi vào đỉnh chi, tràn đầy kiêng kỵ nhìn toàn thân mạo hiểm hãn tức giận Phương Hiếu Ngọc. Hàng Long Thập Bát Trưởng, đây cũng là Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực ấy ư, nhược nhiên đạt được toàn bộ bản, chẳng phải là thiên vô địch sao? Lúc này Âu Dương toàn có điểm tin tưởng Phương Hiếu Ngọc lúc trước sở giảng thuật về Kiều Phong sự tích, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, ngang dọc thiên, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, như vậy Phương không phụ Hàng Long Thập Bát Trưởng chi uy danh. Phương Hiếu Ngọc thần sắc bình tĩnh nhìn Âu Dương toàn đường, lấy tôn giá sau lưng thế lực, mặc dù là bây giờ trong cái bang lưu lại tổn sở hữu Hàng Long Thập Bát Trưởng chiêu thức cho thu tập được nhân cũng không phải việc khó, có được hay không làm được vô địch, tôn giá không ngại thử một lần xem. Nghe được Phương Hiếu Ngọc nói như vậy, Âu Dương toàn cũng là thần sắc cổ quái nhìn Phương Hiếu Ngọc, tốt một hồi đường, ngươi sẽ không sợ ta thực sự làm như vậy sao? Phương Hiếu Ngọc cười ha ha về sau dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Âu Dương toàn, không biết vì sao. Nhìn Phương Hiếu Ngọc này trùng thần sắc, Âu Dương Toàn trong lòng có chút không phải tự nhiên. Hít sâu một hơi, Âu Dương Toàn hướng về phía Phương Hiếu Ngọc chắp tay nói, ở Âu Dương Toàn, Đông Sưởng Thiên Hộ, lần này quấy rầy, lúc đó biệt ly. Nói xong Âu Dương Toàn xoay người liền đi, sạch sẽ gọn gàng. Phương Hiếu Ngọc trong mắt hơi híp, chỉ nhìn Âu Dương Toàn giá thế này, sợ là cái bang tổng đà này trưởng lao phải xui xẻo, thấy được Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực, hắn cũng không tin Âu Dương Toàn bất động tâm. Chỉ nhìn ban đầu kịch trong hắn vì tranh đoạt Quý Hoa Bảo Điện cùng Tả Lãnh Thiện đại chiến cũng biết này người cũng là một cái dã tâm bừng bừng hạng người. Thế nhưng Vương Hiếu Ngọc thật vẫn không lo lắng Âu Dương Toàn qua tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, chứ không nói Hàng Long Thập Bát Trưởng đã tàn khuyết không đầy đủ, coi như là toàn bộ bản, có thể tu luyện ra thành quả gì đó cũng là muốn nhìn người. Quân tìm không thấy ngày xưa gia luật tề đã từng tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, tuy nhiên lại võ công bình thường. Đơn giản là lại phụ Hàng Long Thập Bát Trưởng uy danh sau có Tống Thanh Thư tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng là ở ba chiêu hai thức trong lúc đó bại vào Trương Vô Kỵ chi nhân, vô luận là gia luật tề vẫn là Tống Thanh Thư đều không đạt được Tiêu Phong, Hồng Thất Công, Quách Tính tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng trình độ. Tiêu Phong nghĩa bạc vân thiên, hào sảng đại khí, Hồng Thất Công nhiệt tình vì lợi ích chung, hiệp nghĩa vô song, Quách Tính chắc nịch hàng hậu, tâm tư tinh khiết, ở tâm tính tu vi mặt không có nhất định tạo nghệ, muốn phải nắm giữ Hàng Long Thập Bát Trưởng tinh túy. Đem kỳ uy lực phát huy được căn bản cũng không khả năng. Lẫn nhau so sánh ba vị này, Phương Hiếu Ngọc tính cách kiên nghị, lâu trải qua chiến trận, sát phạt quyết đoán, chính thích hợp tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng bực này cường mãnh không đúc công pháp, cho nên Phương Hiếu Ngọc một nhân liền đánh ra Hàng Long Thần Công uy lực, thật đổi cá nhân ngươi hãy để cho bên ngoài thử một lần. Yêu giống với lệnh Hồ Xung trời sinh tính hào hiệp, tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm đúng mức, cho nên mới phải vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Thế nhưng ngươi làm cho hắn đi tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng thử một lần, chỉ sợ cũng là một loại tình hình khác ngắm. Mặc dù nói Phương Hiếu Ngọc cùng Âu Dương Toàn giao nhân ngắn ngủi, nhưng là lưỡng người gây ra động tĩnh cũng không thiểu, sớm đã kinh động hoàng trong nội viện lớn nhỏ khất cái. Hoàng Minh, Phùng Đại Hữu vài tên mơ hồ vì Phương Hiếu Ngọc tâm phúc khất cái tiến vào trong sân nhỏ, chứng kiến Phương Hiếu Ngọc vô sự tề tề thở dài một hơi. Phương Hiếu Ngọc khoát tay hào nói, không cần lo lắng, tới người đã bị ta cho đuổi rồi. Kế đó Phương Hiếu Ngọc mỗi ngày tìm hiểu Hàng Long Thập Bát Trưởng tinh diệu, thử qua thôi diễn đệ thất thức, mà Phùng Đại Hữu các loại người còn lại là ở Phúc Kiến trắng trợn phát triển cái bang thế lực. Lại nói Đinh Miễn còn có Phí Bân lưỡng người bại vào Phương Hiếu Ngọc chi ra tay tin tức giống như là dài quá cánh một dạng nhanh chóng truyền khắp giang hồ, ở giang hồ chi đưa tới không phải tiểu nhân sóng lớn, rất nhiều có lòng chi người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc vị này đột nhiên nhô ra cái bang đà chủ. Tung Sơn Đỉnh Tả Lãnh Thiện vẻ mặt âm lệ xem lên trước mặt lưỡng danh sư đệ, nộ kỳ bất tranh mà nói, các ngươi tốt ta, hai gã nhất lưu cao thủ thậm chí ngay cả chính là một cái Phúc Kiến phân đà đều cầm không phải, hiện tại ta Tung Sơn phái là thật danh chấn ngày. Phí Bân đến khi Tả Lãnh Thiện một phen phát tiết qua đi lúc này mới lên tiếng đường, trưởng môn sư huynh, ngươi là không biết, Phương Hiếu Ngọc này người tu luyện cái bang Hàng Long thập bát trưởng, này trưởng pháp tinh diệu vô song, sợ là sợ là. Nhìn Phí Bân này một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, Tả Lãnh Thiện một phất ống tay háo lạnh lùng nói sợ là cái gì, như vậy sợ hãi rụt rè, quả thực mất mặt xấu hổ. Phí Bân cắn răng nói, sợ là trưởng môn ngươi này Hàn Băng thần trưởng, Đại Tung Dương thần trưởng đều cùng à không? Cái gì? Răng rác một tiếng, chỉ thấy Tả Lãnh Thiện trong mắt lóe lên một đạo hàn ánh sáng, chợt nhất trưởng vỗ vào bên cạnh bàn trà chi, nhất thời này bàn trà chi hiện đầy một tầng hàn băng, răng rác một mở đầu bàn trà vỡ thành một chỗ. Hàn Băng thần trưởng uy năng đến tận đây, thật là lệnh nhân tâm kinh hãi. Nhìn chăm chăm Phí Bân còn có Đinh Miễn, Tả Lãnh Thiện khinh thường nói, chính là Hàng Long thập bát trưởng, các ngươi dĩ nhiên nói so với bản trưởng môn sở tu luyện thần trưởng còn có lợi hại, chẳng lẽ các ngươi đầu bị đánh hư sao? Đinh Miễn cười khổ một tiếng nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta nói là sự thật, này vẫn chỉ là Hàng Long thập bát trưởng tàn thiên mà thôi, coi như là như vậy, lục thức trưởng pháp ở Phương Hiếu Ngọc trong tay thi triển ra, chúng ta hai người đều khó chống đỡ. Trong mắt hơi híp, Tả Lãnh Thiện buồn bã nói, lẽ nào truyền thuyết là thật, Hàng Long thập bát trưởng thật là cái bang ngày xưa trấn bang thần công một trong. Đinh Miễn còn có Phí Bân đột nhiên trong lúc đó ngẩng đầu nhìn Tả Lãnh Thiện, kinh nghi đường, trưởng môn sư huynh, cái gì truyền thuyết? Tả Lãnh Thiện nhìn lưỡng người một cái nói, ta Tung Sơn tàng kinh các trong từng có một bản tàn khuyết sách cổ, mặt ghi lại là mấy trăm năm trước một ít võ lâm sự tình, trong đó có một chút nhớ niên liền nhắc tới ở lưỡng tống thời kỳ, cái bang từng có vài tên danh chấn ngày giúp đỡ, bọn họ thành danh tuyệt học chính là Hàng Long thập bát trưởng. Nói Tả Lãnh Thiện đường, lúc đó chứng kiến này nhớ niên, ta chỉ làm là chuyện tiếu lâm, cái bang nếu là thật vậy huy hoàng, có lợi hại như vậy trấn bang thần công mà nói hà chí vu sa suốt đến như vậy. Hiện tại xem ra cái bang quả thật có khả năng như trong truyền thuyết một dạng từng cực độ huy hoàng qua. Đinh Miễn trong mắt tràn đầy sát cơ đường, đã như vậy, chúng ta đây liền giết đến cái bang tổng đà, làm cho cái bang này lớn nhỏ khất cái đem bọn họ cái bang Hàng Long thập bát trưởng giao ra đây, đến lúc đó từ trưởng môn sư huynh ngươi tu luyện, nhất định so với Phương Hiếu Ngọc sử ra còn muốn cường đại nhiều. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 136, Lệnh Hồ Sơn. Cảm tạ, manh e lờ đẹp trai đánh tác giả 888 kỳ đi ẩn tiền, chu vi, tuyệt không muốn biết, mưa thần tháng 9 năm 92 đánh tác giả 00 kỳ đi ẩn tiền, nhãn duyệt tâm minh đánh tác giả 30 kỳ đi ẩn tiền, kém thư, cổ kim thứ nhất hãm hại, thứ cho chính mình cùng người đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Vốn tưởng rằng Tả Lãnh Thiện sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Tả Lãnh Thiện lắc đầu nói, tu luyện không cần phải, coi như là Hàng Long thập bát trưởng như thế nào đi nữa cường đại. Trung quy chỉ là tàn thiên, một đạo tàn thiên mà thôi, ở trong tay ta, uy lực chưa chắc cùng Hàn Băng thần trưởng, Đại Tung Dương thần trưởng. Đồng thời tu hành chi nhân, cái này trong đó đạo lý Tả Lãnh Thiện vừa nói, Đinh Miễn còn có Phí Bân lưỡng người liền biết, có hoàn chỉnh Hàn Băng thần trưởng còn có Đại Tung Dương thần trưởng, nếu như lại phân tâm qua tu luyện không chọn vẹn Hàng Long thập bát trưởng mà nói, đối với Tả Lãnh Thiện mà nói tuyệt đối là được trả bằng mất. Phí Bân đường, trưởng môn, lần này sự tình lẽ nào cứ tính như vậy ấy ư? Muốn không quan tâm ta nhóm. Tả Lãnh Thiện bãi liêu bãi nhân, khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười nói, việc này không khó, không phải cái bang rơi chúng ta Tung Sơn phái mặt mũi ấy ư, như vậy thì làm cho cái bang đem điều này mặt cho chúng ta bù lại. Nói Tả Lãnh Thiện mang tới giấy bút, Long Phi Phượng Vũ nhanh chóng viết một phong thư tín, mà Phí Bân còn có Đinh Miễn nhìn thư tín nội dung, rất nhanh mặt lộ ra tiêu ý. Tả Lãnh Thiện đem viết xong thư tín giao cho Phí Bân đường, ngươi tự mình đi trước cái bang tổng đà đi một chuyến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đám kia lão khất cái hội sẽ không trục xuất Phương Hiếu Ngọc, đồng thời tự mình áp chứ Phương Hiếu Ngọc tới ta Tung Sơn xin lỗi. Đinh Miễn cười lạnh nói, liền cái bang đám kia không có chứng lao ra hỏa, mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám vi phạm trưởng môn sư huynh ý tứ. Lồng lộng hoa sơn, linh tú nơi. Mây mù lượn quanh trong lúc đó, mấy cái đạo thân ảnh đang ở vân vụ trong lúc đó mua kiếm, nhược nhiên có người trong giang hồ nhìn thấy tất nhiên sẽ nhận ra dẫn đầu chi người chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Còn có bên ngoài mấy cái danh đệ tử. Làm xong thể dục buổi sáng, Nhạc Bất Quần phân phó đệ tử tán đi, bất quá lại đơn độc để lại Lệnh Hồ Sung. Từ Lý Liên Kiệt vai trò Lệnh Hồ Sung lúc này thậm chí còn mang theo vài phần non nớt khí độ, một thân xin hãy cởi áo ra trường bào, hơi có mấy phần siêu nhiên thoát tục ý. Cùng nhân thi lễ, Lệnh Hồ Sung đường, sư tôn. Nhạc Bất Quần một phái quân tử làm phong, tuấn tú nho thanh nhã, vớt dâu, có chút hài lòng nhìn Lệnh Hồ Sung đường, Sung Nhi, chúng ta chư đệ tử trong chỉ có ngươi ổ lì dịu lớn nhất linh tính, bây giờ ta Hoa Sơn kiếm pháp ngươi đã nắm giữ toàn bộ, ngươi một trong thân thể tu vi mặc dù là phóng nhãn giang hồ cũng là nhất lưu trong cường giả, lần này vi sư cần ngươi sơn qua làm một món sự tình. Lệnh Hồ Sung nghe vậy lập tức nói, sư tôn phân phó, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Nhạc Bất Quân Đường, ngươi thay vi sư đi trước Phúc Kiến cái bang phân đà đi một lần, qua tìm một chút này phân đà chủ Phương Hiếu Ngọc thực lực đến tột cùng như thế nào, có hay không như giang hồ đồn đãi một dạng, có thể lực tiểu ngươi tung sơn đinh miễn, phí bân hai vị sư thúc. Lệnh Hồ Sung chỉ là sửng sốt một, trong mắt lộ ra vài phần nhảy nhót vẻ đường, đệ tử tuân mệnh, cái này liền thu thập sơn. Trở lại nơi ở, Lệnh Hồ Sung đang thu thập bao phục đây, chỉ thấy mấy cái đạo thân ảnh lui vào phòng ở giữa, chính là Lệnh Hồ Sung một tốp sư huynh đệ. Ở cái này một tốp sư huynh đệ ở giữa, Lệnh Hồ Sung hy vọng cực cao, rất được một chúng sư huynh đệ tôn sùng ủng hộ, tiểu sư muội Nhạc Linh San càng là theo đuôi đồng dạng đi theo Lệnh Hồ Sung phía sau. Lúc này Lục Hầu Nhi nhìn Lệnh Hồ Sung đường, đại sư huynh, sư phụ lưu ngươi chẳng lẽ là lại cho ngươi lái tiểu táo sao? Lệnh Hồ Sung duỗi tay tại Lục Hầu Nhi đầu chi gõ một đạo, lại ở sau lưng bố trí sư phụ, hắn lao nhân già có thể chưa từng có con các ngươi mở cho ta qua tiểu táo. Tiểu sư muội Nhạc Linh San một bộ giả tiểu tử răng rấp, biểu môi ba, xen lẫn trong một đám sư huynh đệ trong lúc đó, nghe vậy kêu lên, cũng là, Lục sư huynh lại hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn nói cho phụ thân. Lục Hầu Nhi nghe vậy vội vã cúc cung thở dài đường, ai nha, tiểu sư đệ, sư huynh nói sai, ngài đại nhân không phải nhớ tiểu nhân qua. Khắc eo, Nhạc Linh San không cam lòng đường, nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, gọi tiểu sư muội à. Một chúng sư huynh đệ nhìn Nhạc Linh San bộ kia tức giận dáng dấp không khỏi cười ha ha đứng lên. Cười qua về sau, Lệnh Hồ Sung đường, sư phụ mệnh ta sơn đi một chuyến Phúc Châu, ta không có ở đây thời gian các ngươi nhất định phải thật tốt nghe sư phụ mà nói, ngàn vạn không nên chọc sư phụ tức giận. Nhạc Linh San lớn nhất cuốn người, nghe vậy lập tức nói, đại sư huynh, ta cùng đi với ngươi đi. Lệnh Hồ Sung đại thủ nắm ở Nhạc Linh San, không có chút nào đem cho rằng nữ nhân, mặt khác một con nhân nắm ở Lục Hầu Nhi, hào khí đường. Các ngươi người nào đều không cho theo ta cùng đi, đi, bồi sư huynh đi uống rượu. Nhoáng lên quá khứ có gần một tháng, Phương Hiếu Ngọc cân nhắc một lúc lâu, dĩ nhiên đối với Hàng Long Thập Bát Trưởng đệ thất thức không một chút manh mối, nói cho cùng vẫn là Phương Hiếu Ngọc võ học tạo nghệ không đủ, lại tựa như Hàng Long Thập Bát Trưởng bực này tuyệt học như thế nào tùy tùy tiện tiện là có thể bổ toàn. Liên tục lục thức đánh xong thu công, Phương Hiếu Ngọc lẩm bẩm, nếu dựa vào chính mình không được, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đi tìm Hàng Long Thập Bát Trưởng không chọn vẹn chiêu thức. Nhữ mi đầu, Phương Hiếu Ngọc tính toán ở cái bang tổng đà hẳn là bảo tồn có trước 10 tứ thức, còn như nói phía sau tứ thức, tự nguyên mặt mình sơ liền đã thất truyền, muốn tìm được có thể không có dễ dàng như vậy. Bất quá đối với hắn mà nói, nhãn còn chưa phải là suy nghĩ này thất truyền tứ thức thời điểm, mà chính là như thế nào đem tổng đà bảo quản trước 10 tứ thức bắt được nhân. Chỉ là tu luyện trước lục thức hắn thực lực liền tăng nhiều như vậy. Nếu như tu luyện trước 10 tứ thức mà nói, có thể hắn đều có hy vọng bằng vào 10 tứ thức Hàng Long Thập Bát Trưởng lấy nhất lưu tột cùng tu vi độc chiến tiên thiên cường giả. Nhìn xa chân trời, Phương Hiếu Ngọc thản nhiên nói, xem ra muốn đi trước động đỉnh quân sơn tổng đà đi một lần ngắm. Từ Phùng Đại Hưu các loại trong dân cư, Phương Hiếu Ngọc biết được Tiếu Ngạo thế giới trong, cái bang tổng đà đang ở động đỉnh hồ quân sơn chi, cho nên nói hắn thật muốn đạt được nắm giữ ở tổng đà mấy cái thức Hàng Long Thập Bát Trưởng mà nói, như vậy nhất định phải đi trước quân sơn. Nghĩ đến liền làm, bây giờ Phúc Kiến phân đà hết thảy đều đã đi rồi quỹ đạo, một ít tư chất xuất chúng tiểu khất cái cũng bị Phương Hiếu Ngọc chọn lựa đi ra đồng thời truyền kim trung cháo, thiết bố sam tu hành công pháp. Trong phân đà sự tình không cần phải Phương Hiếu Ngọc tới làm ơn, cho nên Phương Hiếu Ngọc cùng Phùng Đại Hữu mấy cái người chào hỏi liền một mình đường. Lúc đầu Phùng Đại Hữu bọn họ có người đưa ra muốn đi theo Phương Hiếu Ngọc cùng nhau đi trước tổng đà, nhưng là lại bị Phương Hiếu Ngọc cự tuyệt. Một người lặng yên không tiếng động cách Phúc Châu chạy động đỉnh hồ quân sơn đi. Từ Phúc Châu đến động đỉnh hồ không sai biệt lắm có lưỡng ngàn dặm lộ trình, một đường chi, Phương Hiếu Ngọc thấy được dân gian khó khăn, lớn nhỏ đỉnh núi đều có từng cổ thổ phỉ chiếm giữ. Cũng là Phương Hiếu Ngọc thực lực mạnh mẽ, đổi thành đồng dạng người sợ là không đi ra lọt trăm dặm đã bị thổ phỉ cho hại. Mỗi ngày trăm dặm, cũng liền đại nửa tháng công phu, Phương Hiếu Ngọc liền xuất hiện ở động đỉnh. 800 dặm động đỉnh, bích ba vạn khoảnh, tốt một phương sơn thủy cảnh trí, quân sơn vào chỗ với trong động đỉnh hồ. Được xưng là đạo giáo thứ 11 động thiên phúc địa. Phương Hiếu Ngọc mướn một cái thuyền cá hiện lên sóng với mặt hồ chi, bích ba liền thiên, mặt hồ vạn khoảnh, liếc nhìn lại, đống nhiên sử dụng nhân tâm cảnh chống trải, tâm thần làm nhất thanh, ngay cả trong cơ thể nội tức lưu chuyển tốc độ cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Cũng là ở Phương Hiếu Ngọc xuất hiện ở động đỉnh hồ chi thời điểm, Phí Bân đã dẫn theo mấy cái danh đệ tử từ Tung Sơn chạy tới động đỉnh, mang theo Tả Lãnh Thiện một tờ thủ thư, thẳng vào cái bang tổng đà. Một bộ màn trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 137, không thể nhịn được nữa. Cảm tạ, tàn sóng gió nổi lên đánh không không kỳ đi ẩn tiền, ảm giết, nhãn duyệt tâm minh đánh 40 kỳ đi ẩn tiền, tương tương vương hầu, nửa chịu trách nhiệm cho đến khi sóng lương, lưu ngũ ra, dê cùng sơn đánh không kỳ đi ẩn tiền. Cũng là ở Phương Hiếu Ngọc xuất hiện ở Động Đình Hồ Chi thời điểm, Phí Bân đã dẫn theo mấy cái danh đệ tử từ Tung Sơn chạy tới Động Đình, mang theo Tả Lãnh Thiện một tờ thủ thư, thẳng vào cái bang tổng đà. Cái này một đời cái bang bang chủ chính là Giải Phong, một thân tu vi ngược lại cũng không yếu, coi như là so với Phí Bân cũng chẳng thiếu gì. Thế nhưng nếu có người chứng kiến Giải Phong các loại vài tên cái bang trưởng lao lúc này ở Phí Bân trước mặt thấp giọng tức giận dáng dấp mà nói, nhất định sẽ có một loại khó có thể tin cảm giác. Tốt xấu cái bang đó cũng là nhất đại bang phái, đứng đầu một bang còn có trong bang trưởng lão dĩ nhiên đối với còn lại môn phái đệ tử cung kính như thế, thật sự là có mất thân phận. Vẻ mặt tiêu căng vẻ Phí Bân mang theo vài phần chẳng đáng, đặt mông ngồi ở chủ vị chi, giọng khách gát giọng chủ giống như là ở nhà mình địa bàn mở dạng, nhàn nhạt quét phương cái bang mấy cái người liếc một chút. Trong mấy người, nhưng thật ra có vài tên cựu đại trưởng lão đối với Phí Bân vô lễ như thế cử động cảm thấy không cam lòng. Một ít mặt người nhịn không được lộ ra sắc mặt giận dữ, nếu như không phải là bị Giải Phong còn có mấy cái danh trưởng lao cho áp chế mà nói, sợ là đều đã đối với Phí Bân động thủ. Phí Bân tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy cái này mấy cái danh trưởng lao phản ứng, thế nhưng hắn lại không có chút nào cố kỵ, cứ như vậy vũ nhục tính ngồi ở chủ vị chi, cho một bên đồng hành một gã Tung Sơn đệ tử xử một cái ánh mắt. Chỉ thấy này danh đệ tử kiêu căng không gì sánh được, ngang lấy đầu đi tới Giải Phong trước mặt. Tựa hồ phái ăn mày đồng dạng đem Tả Lãnh Thiện thủ thư vứt cho Giải Phong đường, đây là nhà ta trưởng môn cho Giải bang chủ thư tín. Giải Phong đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một chút giận dữ, trong lòng ai thán một tiếng, tiếp nhận thư tín, đem nội dung xem qua về sau, sắc mặt biến ảo bất định, có chợt có phẫn nộ. Đông nhiên trong lúc đó, Giải Phong cả giận nói, hảo một cái Phương Hiếu Ngọc, hắn dĩ nhiên vi phạm bản bang chủ mệnh lệnh, đến cùng trong mắt còn có ta cái này giúp đỡ không có. Nói Giải Phong đem sách tin đưa cho vài tên thân tín trưởng lão, mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ đường, các ngươi đều tốt nhìn một cái, Phúc Kiến Vân Đà Phương Hiếu Ngọc không để ý chút nào bản bàng chủ mệnh lệnh, dĩ nhiên cùng Tùng Sơn phái phát sinh xung bất chợt tới, hắn đây là muốn làm gì? Còn lại mấy cái danh trưởng lão trong, có người chứng kiến Tả Lãnh Thiện này tràn đầy chất vấn ý vị thư tín nhất thời giận dữ, lớn nhất quan trọng là Tả Lãnh Thiện dĩ nhiên tiểu ra lệnh giọng làm cho bọn họ khu trục Phương Hiếu Ngọc. Đồng thời còn muốn áp Giải Phương Hiếu Ngọc đi vào Tùng Sơn chịu nhận lỗi. Nếu như nói thực sự tiếp nhận rồi Tả Lãnh Thiện yêu cầu mà nói, như vậy bọn họ cái bang chỉ sợ lúc đó không nể mặt, thanh danh quét sân. Cho nên mấy cái danh trưởng lão lập tức mở miệng nói, giúp đỡ, không thể nói như thế, theo chúng ta lấy được tin tức, Phương Đà chủ là ở bị Tùng Sơn phái bức bách bất đắc dĩ chi tài hăng hái phản kích, Phúc Kiến Phân Đà có thể nói là tổn thất nặng nề. Cũng là trực tiếp chết trận cái bang đệ tử liền có vài chục nhóm người nhiều. Chỉ thấy một gã mới từ mặt thăng tới tám đại trưởng lão nhìn Phí Bân đường, Phí Bân, ngươi Tùng Sơn phái thật sự là khinh người quá đáng, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi giết người, thì không cho khác người phản kháng sao? Nhiều hứng thú đánh giá đứng ra cái này tám đại trưởng lão, Phí Bân tấm tắc có tiếng, cũng là nhìn về phía Giải Phong. Giải Phong hướng về phía tên kia tám đại trưởng lão đường, Hoàng Vô Lượng, ngươi muốn làm gì, bản bang chủ vẫn còn, chư vị trưởng lão vẫn còn, nơi đây nơi nào đến phiên ngươi mà nói chuyện ngắm, còn không cút cho ta qua. Hoàng Vô Lượng trong lòng một hỏa khí tuôn, đang muốn nói cái gì, bất quá lại bị mấy cái danh trưởng lao cho kéo, hướng về phía hắn lắc đầu liên tục. Giải Phong đè ép Hoàng Vô Lượng, khuôn mặt cười làm lành hướng về Phí Bân đường, Phí Bân sư huynh, cái bang cùng Tùng Sơn phái cũng coi như giao hảo, lần này hiểu lầm là không phải lúc đó bỏ qua a. Phí Bân chân mày cau lại, nhàn nhạt nhìn Giải Phong đường, há, Giải bang chủ, khó đạo ta ra trưởng môn trong tín thư không có nói rõ bạch ây ư, ngươi đây là đang nghi vấn nhà của ta trưởng môn quyết định. Giải Phong trong lòng lột bột một tiếng, ánh mắt từ bên cạnh mấy cái danh trưởng lao thân thể đảo qua, đại đa số trưởng lao thần sắc cảm đạm, bất quá cũng có mấy cái danh trưởng lao vẻ mặt oán giận. Hít sâu một hơi, Giải Phong đường, có thể hay không hãy cho ta các loại thương lượng một. Hai. Phí Bân cười to nói, làm sao, lẽ nào Giải bang chủ ngươi còn không làm chủ được ây ư, chính là một cái Phúc Kiến Phân Đà đà chủ mà thôi, muốn sống muốn chết còn chưa phải là ngươi một câu nói sự tình sao. Hoàng Vô Lượng đồng Phương Hiếu Ngọc giao hảo. Lúc này nhìn thấy Phí Bân như vậy cũng không nhịn được nữa trước một bước, không chút do dự nói, Phí Bân, ngươi khinh người quá đáng, ta cái bang tuyệt sẽ không thụ ngươi Tung Sơn phái uy hiếp. Nhưng là lúc này Giải Phong đột nhiên hướng về phía Hoàng Vô Lượng gào to đường, Hoàng Vô Lượng, ngươi lùi cho ta, cái này món sự tình ta tự có quyết đoán. Nghe xong Giải Phong mà nói, Hoàng Vô Lượng mặt lộ ra vẻ khó tin, rung giọng nói, giúp đỡ, ngươi ngàn vạn không muốn sai lầm à. Lớn mật, tới người, cho ta đem cái này lấy Phạm Hoàng Vô Lượng cầm. Lúc đầu đối với chính mình làm ra quyết định liền có chút chột dạ, Giải Phong nghe xong Hoàng Vô Lượng mà nói nhất thời giận dữ, cảm giác Hoàng Vô Lượng đây là ngón tay lấy mặt mình ở mang chính mình không có cốt khí. Ha ha, Giải Bang chủ, như vậy lấy Phạm Hạng người, liền do ta làm thay đi. Trong lúc nói chuyện, Phí Bân liền hướng Hoàng Vô Lượng dốc sức ngắm quá khứ, hoàn toàn cũng là một bộ muốn chạm sát Hoàng Vô Lượng ý tứ. Phí Bân mục đích rất lợi hại đơn giản, chính là muốn lấy sát phạt máu tanh thủ đoạn trấn nhiếp cái bang. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, nơi này chính là ta cái bang địa bàn, coi như Hoàng Vô Lượng có nhiều hơn nữa không phải, cũng không tới phiên hắn một cái ngoại nhân xuất nhân trừng trị đi. Vài tên vốn là đối với Phí Bân chán ghét không dứt trưởng lão mặt tràn đầy vẻ giận dữ, muốn ra nhân lại bị Giải Phong trầm giọng quát bảo ngưng lại. Hoàng Vô Lượng chỉ bất quá là mới vào nhất lưu cảnh giới mà thôi, thực lực so với Phí Bân tự nhiên thì kém rất nhiều, bất quá Phí Bân muốn ba lượng đã đem bên ngoài cầm cũng không quá có thể. Lưỡng người tranh đấu trong lúc đó ra phòng khách, phóng khoáng nơi, Phí Bân ngông cuồng cười to nói, chính là cái bang cũng dám cùng ta Tung Sơn phái đối kháng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, Giải Bang chủ, ngươi nói có đúng hay không cái này đạo lý a? Cái bang một mọi người sắc mặt đỏ bừng, không ít người nắm chặt quyền đầu, nhất tề hướng về Giải Phong nhìn lại. Lúc này mọi người chỉ hy vọng Giải Phong có thể một tiếng lệnh, mặc dù là cùng Tung Sơn phái khai chiến cũng sẽ không tiếc. Nhưng là làm cho mọi người thất vọng là Giải Phong chút nào phản ứng cũng không có, phản phất là không có nghe được Phí Bân đối với cái bang khinh miệt, vũ nhục. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên hoàn toàn không trung hét dài, nghe được này hét dài một tiếng, mọi người vì thế mà kinh ngạc, hôm nay đến cùng là thế nào, khó đạo chân lấy vì bọn họ cái bang dễ khi dễ, ai cũng có thể tới thải mấy đá sao. Bất quá khi tới người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa thời điểm, không ít người nhận ra người thân phận, thần sắc trở nên rất là quái dị. Không cần phải nói người vừa tới không phải là khác người, chính là chơi thuyền mà đến Phương Hiếu Ngọc, kỳ thực Phương Hiếu Ngọc đã đăng quân sơn, quá mức cho tới phụ cận, trong đại sảnh phát sinh sự tình tuy nhiên Phương Hiếu Ngọc không có toàn bộ nghe được, nhưng phía sau một bộ phận cũng là nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 138, tên người bóng cây. Cảm tạ, 10 bước truy hồn đánh tác giả 888 ký đi ẩn tiền, yêu ngươi phương, tiểu ngưu chuyên ăn lúa mạch non, địa ngục cuồng chiến thần đả tác giả 00 ký đi ẩn tiền, mặc cho hải thiên, đấu hồn giết chóc, kiêm gia dường như, bu gu em mở, tốt mờ mịt, chậm nửa nhịp lại nửa nhịp, làm bạn tốt về quê, vô cùng hy vọng, băng sơn rõ ràng, cũng đỏ trắng đánh tác giả 00 ký đi ẩn tiền. Nhìn Phí Bân lớn lối như thế, vốn tưởng rằng thân là đứng đầu một bang, Giải Phong làm sao cũng nên xuất ra một điểm bang chủ phong phạm đến, nhưng mà lệnh Phương Hiếu Ngọc thất vọng là Giải Phong thậm chí ngay cả một câu trọng lời cũng không dám nói. Nếu như không phải kiệt lực khắt chế mà nói, chỉ sợ Phương Hiếu Ngọc đều phải nhịn không được phong đi, đơn giản là mất hết cái bang lịch đại tiên hiền mặt mũi. Thật không biết Hồng Thất Công, Quách Tĩnh bực này cái bang tiên hiền chứng kiến Giải Phong biểu hiện như thế hội sẽ không tức giận đến sát chết vùng dậy. Hoàng Vô Lượng cái này vị hảo hữu, Phương Hiếu Ngọc không có ấn tượng gì. Nhưng là nhịn không được Phùng Đại Hữu bọn họ bình thường đề cập a, nhất là lúc này đây Lâm khi xuất phát, Phùng Đại Hữu cố ý đề cập Hoàng Vô Lượng, Phương Hiếu Ngọc mới rõ ràng hắn cùng Hoàng Vô Lượng là cái loại này quá mệnh giao tình. Bây giờ Phí Bân dĩ nhiên tại cái bang nơi, ngay trước nhiều như vậy cái bang cao tầng, đệ tử mặt muốn đánh giết cái bang trưởng lão, đồng thời còn tứ không kiên sợ vũ nhục cái bang, nhìn thấy cái bang đứng đầu biểu hiện, Phương Hiếu Ngọc không hề đối với ngươi ôm có hy vọng, trực tiếp tuôn ra. Phí Bân, ngươi cái này nhân bại tướng, là ai cho ngươi gan chó, cũng dám ở quân sơn như vậy làm cản, chẳng lẽ là lấn ta cái bang không người sao? Đang tứ không kiên sợ đối phó Hoàng Vô Lượng Phí Bân đột nhiên trong lúc đó nghe được Phương Hiếu Ngọc thanh âm, công kích nhất thời bị kiểm hãm, Hoàng Vô Lượng nhân cơ hội thoát thân, một cái lắc mình rơi vào Phương Hiếu Ngọc bên cạnh. Mang theo vài phần vẻ cảm kích, Hoàng Vô Lượng hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, Phương huynh, sao ngươi lại tới đây? Phương Hiếu Ngọc khẽ mỉm cười nói, ta nếu không phải đuổi tới mà nói, còn không biết chúng ta tổng đà diễn xuất sắc như vậy một màn đâu. Nói Phương Hiếu Ngọc hướng về Giải Phong đi ngắm quá khứ, Giải Phong chú ý tới Phương Hiếu Ngọc ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần vẻ lúng túng. Cùng nhân thi lễ, Phương Hiếu Ngọc hướng về phía Giải Phong đường, Phương Hiếu Ngọc gặp qua giúp đỡ. Đồng Phương Hiếu Ngọc thân thiện, hay hoặc là không quen nhìn Giải Phong một phái nhân diễn xuất mấy cái danh trưởng lao chứng kiến Phương Hiếu Ngọc vừa ra sân liền kinh hãi Phí Bân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hướng về Phương Hiếu Ngọc chào hỏi. Cảm giác rất mất mặt Phí Bân lúc này nhìn so với Giải Phong còn giống như cái bang bang chủ Phương Hiếu Ngọc, trong lòng ác niệm điên cuồng thăng đạo, Giải Phong, lẽ nào ngươi quên ta ra trưởng môn yêu cầu sao? Một đôi mắt rơi vào Giải Phong thân thể, tất cả mọi người đang chờ Giải Phong tuyển trạch, mà Hoàng Vô Lượng cũng tiến đến Phương Hiếu Ngọc bên cạnh thấp giọng cho Phương Hiếu Ngọc giảng thuật Tả Lãnh Thiện cho Giải Phong này một phong tin nội dung. Phương Hiếu Ngọc tự nhiên không rõ ràng lắm Tả Lãnh Thiện này một phong tin nội dung, bây giờ nghe Hoàng Vô Lượng nói lên, mặt lộ ra vài phần khinh thường vẻ cười lạnh. Nhìn Giải Phong vẻ mặt vẻ do dự, Phí Bân lại một lần nữa mở miệng nói, Giải Bang Chủ, còn xin cho ta Tung Sơn phái một cái trả lời thuyết phục, ta cũng tốt hồi phục nhà của ta trưởng môn. Giải Phong nhìn một chút bộ mặt tức giận Phí Bân, nhìn lại Phương Hiếu Ngọc, trong lòng có quyết đoán, cắn răng nói, Phương Hiếu Ngọc, ngươi cãi lời bản bang chủ mệnh lệnh, tự ý cùng Tung Sơn phái xảy ra tranh chấp, đồng thời giết chết vài Tung Sơn phái đệ tử, hôm nay ngay trước đại gia hỏa trước mặt, bản bang chủ quyết định đem ngươi trục xuất cái bang. Giúp đỡ không muốn a? Mấy cái danh trưởng lão nghe vậy nhất thời thần sắc đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Giải Phong dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy nhược trí tuyển trạch, phải biết rằng Giải Phong làm như thế, thật có thể tọa thực hắn hèn yếu danh tiếng. Cho dù là cho tới nay tại hắn chỉ huy chi, cái bang không phải là không có gì khởi sắc phản mà chính là càng phát xuống dốc, thế nhưng trong bang vẫn bị coi là chính thống, không có bao nhiêu người sẽ đối với Giải Phong có cái gì ý kiến. Chỉ là hiện tại Giải Phong lại bởi vì Tung Sơn phái trưởng môn một tờ thư tín liền đem cái bang hơn 10 người đà chủ một trong đà chủ cho trục xuất cái bang, nhất là cái này đà chủ rõ ràng không có sai tình huống. Coi như là vẫn bị Giải Phong ý theo vì tâm phúc mấy cái danh trưởng lão cũng là trong nháy mắt thần sắc đại biến, Phương Hiếu Ngọc thần sắc bất biến, dường như Giải Phong mà nói cũng không phải là nhằm vào hắn một dạng. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc không nói gì, làm như Phương Hiếu Ngọc bạn tri kỷ hảo hữu, Hoàng Vô Lượng cũng là cũng nữa xem không đi. Đứng ra hướng về phía Giải Phong đường, Giải Phong bang chủ, Phương đà chủ không sai, ngươi không quyền tướng bên ngoài trục xuất cái bang, ngươi có không hỏi qua ta đợi trưởng lao ý kiến. Đồng dạng cho rằng Giải Phong quyết định không bình thường không ổn mấy cái danh trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng chống đỡ Hoàng Vô Lượng, trong cái bang cũng không phải là Giải Phong không bán hai giá, Giải Phong cũng không có lớn như vậy hy vọng có thể cho chư vị trưởng lao tín phục, đối với quyết định của hắn không có điều gì dị nghị. Cho nên lúc này đây một đám trưởng lão liền nhao nhao phản bác Giải Phong quyết định. Đây cũng là Phương Hiếu Ngọc bình tĩnh như thế nguyên nhân. Lớn nhất quan trọng là, nếu như Giải Phong hy vọng vẫn còn tồn tại mà nói, hắn lại phải như thế nào mưu cầu vị, trở thành cái bang đứng đầu đâu. Lúc đầu đối với cướp đoạt Giải Phong bang chủ chi vị lòng mang ấy nấy, nhưng là bây giờ Giải Phong làm ra đưa hắn trục xuất cái bang quyết định cũng là làm cho Phương Hiếu Ngọc trong lòng về điểm này ấy nấy tiêu tan thành mây khói. Giải Phong, chớ có trách ta, nếu ngươi bất nhân, như vậy liền chớ có trách ta bất nghĩa. Trong lòng hiện lên những thứ này suy nghĩ Phương Hiếu Ngọc không có lộ ra một tia nội tâm ý tưởng, phản mà chính là cũng không nói gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng thật ra cách đó không xa Phí Bân nghe xong Giải Phong mà nói cười ha ha đứng lên, chỉ vào Phương Hiếu Ngọc đường. Phương Hiếu Ngọc, ngươi bây giờ đã bị trục xuất cái bang, theo ta đi trước Tung Sơn thỉnh tội đi thôi. Phương Hiếu Ngọc vừa xài bước ra, một thức kháng long hữu hối đánh ra, nhất thời tiếng rồng ngâm ẩn hiện, trưởng lực kinh hãi người không có so với. Phí Bân quá sợ hãi. So với trước đây, mấy tháng này Phương Hiếu Ngọc có thể nói là tiến bộ kinh hãi người, lại một lần nữa thấy được Phương Hiếu Ngọc thi triển hàng long thập bát trưởng thời điểm, Phí Bân phát hiện cái này trưởng pháp uy lực chí ít tăng vọt gấp đôi. Vốn là từng ở hàng long thập bát trưởng mặt bị nhiều thua thiệt, kết quả cái này một lần Phương Hiếu Ngọc toàn lực ra nhân chi, Phí Bân chỉ là nỗ lực chống đỡ không đến một chén trà nhỏ công phu liền bị Phương Hiếu Ngọc nhất trưởng bắn trúng, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Một cái phi thân, Phương Hiếu Ngọc hạ xuống từ trên trời. Một thức phi long tại thiên liền hướng về Phí Bân đánh ngắm quá khứ, thật là không lưu tình chút nào. Phương Hiếu Ngọc, ngươi tốt lớn mật, còn không cho ta trợ thủ. Đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Phí Bân trước người, đồng dạng là hàng long thập bát trưởng đẩy ra, kháng long hữu hôi ở Giải Phong trong tay thi triển ra cũng là thiếu thêm vài phần bá khí. Vang một tiếng, đá vụn loạn bay, Phương Hiếu Ngọc lui về sau một bước, nhưng mà Giải Phong cũng là thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau, trong miệng oa một tiếng phun ra máu tươi. Mặt tràn đầy khó tin thần sắc. Đừng nói là Giải Phong ngắm, coi như là ngoài ra có chi phí có tu tập hàng long thập bát trưởng mấy cái danh trưởng lao thấy như vậy một màn cũng đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Mọi người đều là mắt sáng chi người, vô luận là Phương Hiếu Ngọc vẫn là Giải Phong lưỡng người thi triển đều là hàng long thập bát trưởng, nhưng là hàng long thập bát trưởng ở lưỡng nhân thủ trùng triển lộ ra uy lực cũng là chênh lệch như vậy chi đại. Nhìn một chút Phương Hiếu Ngọc, nhìn lại Giải Phong, mấy cái danh trưởng lão thần sắc quái dị. Lúc đầu Giải Phong công lực tuyệt đối so với Phương Hiếu Ngọc thâm hậu, hẳn là vững vàng tiểu Phương Hiếu Ngọc mới đúng, thế nhưng kết quả lại là Giải Phong bị thương mà Phương Hiếu Ngọc chỉ sau lùi một bước. Một bộ mẩn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 139, phế nhân bang chủ. Cảm tạ, Lôi A Long, mưa thần tháng 9 năm 92, ở phàm đánh tác giả không không kỳ đi ẩn tiền, gậy cánh đen trắng thiên sứ đánh 20 kỳ đi ẩn tiền, không o tinh vê khoảng không o không, đoạt chết cậu thả, yêu ít không lo, nhãn duyệt tâm minh, thư hữu 60 năm 2, 420, 405, 4680 đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Nhất trưởng đẩy lui giải phong, Phương Hiếu Ngọc thần sắc lạnh như băng hướng về phía bân đi ngắm quá khứ, thân thể sát cơ bốn phía, nồng nặc sát cơ chiêu kỳ lúc này Phương Hiếu Ngọc thật là muốn đem phí bân cho đánh giết mà không phải nói đùa. Phí bân lúc trước sở dĩ như vậy ngông cuồng, hoàn toàn là bởi vì chắc chắn ở trong cái bang không người nào dám đưa hắn như thế nào, cho nên mới phải kiêu ngạo không nớt, nhưng là bây giờ Phương Hiếu Ngọc rõ ràng chính là muốn lấy hắn cánh mạng a. Hắn đường đường tung sơn thập tam thái bảo một trong, uy phong din din lẽ nào sẽ như thế biệt khuất chết đi sao? Mắt thấy Phương Hiếu Ngọc liền đến trước người, phí bân rốt cục quát to một tiếng đường, Phương Hiếu Ngọc ngươi dám, chớ quên, sau lưng ta nhưng là Tùng Sơn Phái, nhà của ta trưởng môn là Tiên Thiên Cường giả. Giang giác một tiếng, Phương Hiếu Ngọc một chân bước ra đang giẫm ở phí bân một cái cước mặt, kèm theo phí bân hét thảm một tiếng, ở phí bân ánh mắt khó thể tin chi, Phương Hiếu Ngọc sắc mặt đều bất biến một liền đạp gậy hắn một cái cước. Têu rên không dứt phí bân cũng không dám. Nữa uy hiếp Phương Hiếu Ngọc đắm. Phản mà chính là lăn lộn đầy đất cầu xin Phương Hiếu Ngọc tha cho hắn nhất mệnh. Tha mạng à, Phương Hiếu Ngọc, ngươi hãy bỏ qua ta đi, không phải ta khu trục ngươi ra cái bang, là giải phong à. Một bên giải phong nhìn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn thấy Phương Hiếu Ngọc căn bản chính là một cái dân liều mạng, thậm chí ngay cả phí bân bực này Tùng Sơn Phái nhân vật số 2 cũng dám đau nhức sát thủ, lẽ nào hắn sẽ không sợ Tùng Sơn Phái điên cuồng trả thù sao? Hiện tại phí bân miệng đầy cầu xin tha thứ. Thậm chí còn đưa hắn cho lôi kéo tiền đến, nhất thời làm cho giải phong sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Lúc đầu hắn địa vị liền bị Phương Hiếu Ngọc các loại vài tên đà chủ trùng kích, không phải vậy giải phong hà chí vu muốn như vậy châm đối Phương Hiếu Ngọc. Nhưng là đứng ở giải phong lập trường mặt, lúc này hắn lại không thể không đứng ra ngăn cản Phương Hiếu Ngọc, nếu hạ quyết tâm ôm Tung Sơn Phái bắp đùi, như vậy hắn thì sẽ không thể vào lúc này bỏ phí bân. Một ngày bỏ phí bân, như vậy hắn ôm Tung Sơn Phái bắp đùi khẳng định thành khoảng không. Thậm chí sẽ còn đưa tới Tung Sơn Phái truy sát, đồng thời hắn ở trong cái bang uy vọng cũng sẽ vừa rơi xuống thiên trượng. Cho nên nói đối với giải phong mà nói, phí bân nói cái gì cũng không có thể chết, chuyện liên quan đến hắn có thể hay không ngồi vững vàng cái bang đứng đầu vị trí, vì vậy giải phong biết rõ không thể làm mà làm. Được rồi, Phương Hiếu Ngọc, ngươi cho ta ở nhân. Phương Hiếu Ngọc ngẩng đầu nhàn nhạt liếc giải phong liếc một chút, đáp lại giải phong cũng là lại hét thảm một tiếng, phí bân mặt khác một cái cước cũng bị Phương Hiếu Ngọc cho đặt gậy. Mặt đối Phương Hiếu Ngọc như vậy khiêu khích, giải phong cũng là giận dữ. Một thức kháng long hữu hối đánh ra, chạy thẳng tới Phương Hiếu Ngọc mà đến. Phương Hiếu Ngọc thần sắc lâm nhiên, bất kể như thế nào, giải phong thấm nhuần hàng long thập bát trưởng vài chục năm, mặc dù không có đến bên ngoài tinh túy, nhưng là phối hợp cái kia một thân tinh xảo nội lực cũng là không thể khinh thường. Thình thịch, lưỡng người đồng dạng thi triển hàng long thập bát trưởng, nhất trưởng một thức va chạm. Bất quá rõ ràng giải phong nắm giữ hàng long thập bát trưởng chiêu thức nếu so với Phương Hiếu Ngọc nhiều hơn rất nhiều, nhưng là Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên dựa vào lục thức cùng giải phong đánh ngang tay. Giải phong không biết vì sao lục thức hàng long thập bát trưởng ở Phương Hiếu Ngọc trong tay uy lực hội như vậy cường đại, bất quá ăn một lần thua thiệt, hắn cũng học tinh minh rồi, cũng là dựa vào chiêu thức thủ thắng, không hề đồng Phương Hiếu Ngọc liều mạng. Kể từ đó, đều là nhất lưu tột cùng tồn tại, Phương Hiếu Ngọc thắng đang nắm giữ hàng long thập bát trưởng tinh túy, có thể đánh ra mạnh hơn công kích. Lại bởi vì chỉ tu tập lục thức, trong khoảng thời gian ngắn cầm tu tập càng nhiều thức giải phong không có cách nào. Hừ, xem ra trước đây đem Phương Hiếu Ngọc phái đi phúc kiến phân đà đúng, cái này tiểu tử chỉ tu tập lục thức hàng long thập bát trưởng liền mạnh như thế, nếu để cho hắn tu tập càng nhiều, vậy còn không ung dung liền thắng được chính mình à. Trong lòng hiện lên những thứ này suy nghĩ, giải phong ra chiêu trong lúc đó dĩ nhiên mang theo vài phần sát cơ, này nồng nặc sát cơ ngay cả bốn phía xem cuộc chiến cái bang trưởng lao nhóm đều đã nhận ra. Hoàng vô lượng thần sắc đại biến đường, bang chủ đây là muốn đối Phương đà chủ đau nhức sát thủ a, không phải cũng là bởi vì Phương đà chủ uy hiếp được hắn địa vị ư? Hà Chí Vu muốn ồn ào đến như vậy trình độ, Phương Hiếu Ngọc tình nguyện đi trước phúc kiến, không phải cũng là cho thấy sẽ không cùng hắn cạnh tranh vị sao? Nghe xong Hoàng vô lượng mà nói, những thứ khác trưởng lão mặt thần sắc khác nhau, có người hưng phấn, có người buồn bã, đồng dạng có người liên tục cười lạnh. Phương Hiếu Ngọc lúc này cũng là đắm chìm trong cùng giải phong giao nhân ở giữa. Tâm thần đặt ở giải phong thân thể, thậm chí có ý thưởng thức thấp xuống công kích độ mạnh yếu, rất nhanh hàng long thập bát trưởng đệ thất thức liền bị Phương Hiếu Ngọc dòng ra. Nói cho cùng Phương Hiếu Ngọc đồng dạng tu tập hàng long thập bát trưởng, đối với trong đó vận kình pháp môn có hiểu biết, vì vậy chỉ nhìn chiêu thức liền đại khái có thể suy đoán ra trong đó vận kính chi pháp, mấy lần nếm thử về sau liền có thể đem chiêu thức thôi diễn đi ra. Rất nhanh đệ thất thức liền bị Phương Hiếu Ngọc học trộm được nhân, nếu học hội một thức, Phương Hiếu Ngọc liền không kịp chờ đợi thi triển ra. Đệ thất thức, thình lình xảy ra, đột nhiên trong lúc đó tự Phương Hiếu Ngọc trong tay thi triển ra, giải phong căn bản cũng không có phòng bị đến cái này một thức, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc chỉ là cùng hắn giao ra tay quá trình liền đem cái này một thức học ngắm quá khứ thậm chí như vậy chi ngắn trong thời gian liền biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đang bởi vì không có phòng bị cái này một thức, cho nên Phương Hiếu Ngọc nhất kích thấy hiệu quả, cứ như vậy nhất trưởng đánh vào giải phong đan điền chi. Tại chỗ giải phong phun ra miệng lớn máu tươi, cả cá nhân khí tức nguy đốn té xuống đất, từ chối mấy cái, giải phong vẻ mặt kinh hãi cùng thống hận nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc. Hắn đường đường đứng đầu một bang dĩ nhiên sẽ bị nhân đà chủ cho phá vỡ đan điền trở thành phế nhân, hoa một tiếng, giải phong chịu không nổi lớn như vậy đả kích, văng nhất đại miệng máu tươi bất tỉnh ngắm quá khứ. Đang ở vài tên Tung Sơn phái đệ tử bảo hộ chi nỗ lực chạy trốn phí bân hướng về phía vài tên Tung Sơn phái đệ tử mắng chửi không ngớt, làm cho bọn họ trốn mau hơn một chút. Nhưng mà bọn họ còn không có thể chạy trốn tới động đỉnh hồ một bên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở mịt mờ động đỉnh hồ trước, không phải Phương Hiếu Ngọc lại là cần gì phải người. Chứng kiến Phương Hiếu Ngọc thời điểm, phí bân thần sắc đại biến, mặt lộ ra vài phần vẻ tuyệt vọng, gầm hét lên, cho ta, các ngươi cho ta đưa hắn giết đi. Phí bân làm sao cùng vô dụng dãy rủa. Hướng về phía bên cạnh vài tên Tung Sơn phái đệ tử là to. Phương Hiếu Ngọc một bộ nhất chạy bộ hướng phía bần, vài tên Tung Sơn phái đệ tử đối diện liếc một chút, quát to một tiếng, dĩ nhiên không phải đánh về phía Phương Hiếu Ngọc, phản mà chính là ném phía bần, xoay người bỏ chạy. Phía bần làm sao cũng không nghĩ tới trong ngày thường đối với chính mình khen tặng không dứt này mấy cái danh đệ tử lúc này hội ném hắn một mình chạy trối chết, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng phẫn nộ đè ép đối Phương Hiếu Ngọc hoảng sợ. Phản mà là nhằm vào lấy này vài tên Tung Sơn phái đệ tử cao giọng mắng to không ngớt. Mấy cái đạo nhân ảnh hiện lên, chỉ thấy Hoàng Vô Lượng còn có vài tên cái bang trưởng lão đột nhiên tuôn ra, này vài tên tứ tán chạy trối chết Tung Sơn phái đệ tử rất nhanh thì bị Hoàng Vô Lượng mấy cái người chém giết. Mà phí bân thấy như vậy một màn, hình dáng nếu điên cuồng ha ha cười nói, được, giết tốt, giết hay, những thứ này nghiệt xúc thật sự là đáng chết. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic. Những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 140, bước đua thoái vị cử chỉ. Cảm tạ, Nhật Nguyệt đi mậu đánh tác giả 888 kỳ đi ẩn tiền, Men Dê tháng 7 năm 522 đánh tác giả 588 kỳ đi ẩn tiền, Mưa Thần tháng 9 năm 92, trong lòng biết hà tất nói, ta dạ 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 lưu manh, làm sơn khách đánh tác giả 00 kỳ đi ẩn tiền, Lâm Thị lẫn nho khanh, hắc có theo, gậy cánh đen trắng thiên sứ nửa bước, nhảy tiên nhân, mặc cho hải thiên. Tĩnh tâm lòng yên tĩnh đánh tác giả không kỳ đi ân tiền. Đôi cước bị Phương Hiếu Ngọc cho đạp gãy phí bân lúc này chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Phương Hiếu Ngọc đi tới phí bân trước người, ở cao trước khi nhìn phí bân, nhãn thần bình tĩnh không lay động. Dần dần phí bân tiếng cười ngừng, ngay cả mặt vẻ điên cuồng cũng biến mất, tựa hồ là ý thức được không phải quản chính mình như hà cầu tha, Phương Hiếu Ngọc cũng không thể buông tha chính mình, cho nên phí bân cũng khôi phục vài phần khí khái. Chỉ nghe phí bân đường, Phương Hiếu Ngọc xem ra ta Tung Sơn phái là đoán sai ngươi à, một bước sai, từng bước sai, nếu là có thể mà nói, ta nhất định sẽ nói cho trưởng môn sư huynh, từ nay về sau cùng các ngươi cái bang nước giếng không đáng nước sông. Lúc này Hoàng Vô Lượng các loại vài tên cái bang trưởng lão cũng đã đi tới, vừa lúc nghe được phí bân mà nói, trong đó mấy cái danh trưởng lão thậm chí lộ ra ý đậu vẻ, tính toán có phải hay không mở miệng hướng Phương Hiếu Ngọc cầu tình, buông tha phí bân một con ngựa, nếu là có thể hòa hoãn cùng Tung Sơn phái quan hệ vậy cho dù tốt bất quá. Bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc mở miệng cười lạnh một tiếng nói, chỉ đáng tiếc cái này thế không có gì đã hối hận, ta muốn ngươi nên hiểu rõ vô cùng tả lãnh thiện mới đúng, ngươi cho rằng xảy ra cái này chút sự tình, Tung Sơn phái cùng cái bang vẫn có thể sống chung hòa bình sao. Phí Bân làm hoặc kê, đúng vậy, tả lãnh thiện là cái gì tính cách, Phí Bân lại rõ ràng bất quá, cũng là lúc trước Phương Hiếu Ngọc bất quá giết hai gã Tung Sơn đệ tử mà thôi, tả lãnh thiện liền cường ngạnh vô cùng yêu cầu giải phong đem Phương Hiếu Ngọc trục xuất cái bang. Đồng thời còn muốn cầu cái bang áp chứ Phương Hiếu Ngọc đi vào Tung Sơn bồi tội. Lúc này đây Phương Hiếu Ngọc phế đi phí bân hai cái cước, mặc dù là bỏ qua cho phí bân nhất mệnh, sợ rằng tả lãnh thiện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên bản còn nghĩ hướng Phương Hiếu Ngọc cầu tình bỏ qua cho phí bân một mạng mấy cái danh trưởng lão một con trai thanh tỉnh lại. Bây giờ cái này cục diện đến bước này, vô luận là cái bang vẫn là Tung Sơn phái, trừ phi là có một phương bằng lòng thả thể diện chịu thua bồi tội, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng làm tốt. Thần sắc bình tĩnh nhìn phí bân liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc đường, ngươi có thể có cái gì di ngôn phải đóng đời sao? Phí bân trong lòng biết sẽ chết, ha ha cười nói, nghĩ tới ta phí bân ngang dọc trọn đời, bây giờ thân vẫn động đỉnh, ngược lại cũng không uổng kiếp sau gian đi một lần, chuyện chỗ này, lớn nhất nhiều nửa năm thời gian, nhà của ta trưởng môn sư huynh tất nhiên sẽ đích thân tới quân sơn, khi đó, không biết ở đây chư vị phải có mấy cái người đến bồi phí mô ngắm. Đi đường bình an. Phương Hiếu Ngọc thủ trưởng dán tại phí bân ngực, kinh lực phun ra, nhất thời chỉ thấy phí bân sắc mặt cứng đờ, thân thể ngã xuống đất. Hoàng Vô Lượng mấy cái người đi tới Phương Hiếu Ngọc bên cạnh, nhìn một chút ngã xuống đất không có hơi thở phí bân, mấy cái danh trưởng lao thần sắc khác nhau, bất quá Hoàng Vô Lượng cũng là gương mặt hưng phấn, đá đá phí bân thi thể đường, Phương huynh đệ, thật sự là quá hết giận, từ này phí bân tiến nhập chúng ta cái bang tổng đà, ta liền nhìn hắn không thuận mắt ngắm, thật làm mình là thiên vương lão tử a. Đối với phí bân, cái bang đó là thật bực bội, thật sự là phí bân quá mức cuồng vọng, không có chút nào đem cái bang mọi người để vào mắt, cho nên bây giờ bị Phương Hiếu Ngọc giết chết, ở đây cái bang mọi người đều có một loại ra một cái phiền muộn khí cảm giác. Phương Hiếu Ngọc đường, giết là giết, nhưng là đến tiếp sau vấn đề cũng là một cái phiền phức a, Tung Sơn phái sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nói Phương Hiếu Ngọc đường, đi thôi, mang phí bân thi thể, chúng ta đi gặp bang chủ. Hoàng Vô Lượng nhắc tới phí bân thi thể đi theo Phương Hiếu Ngọc bên người nhỏ giọng nói lầm bầm, hắn tính là gì bang chủ, đơn giản là mất hết chúng ta cái bang thể diện, nay thiên hắn có thể hy sinh Phương huynh đệ ngươi, như vậy hoặc Hứa Minh Thiên chính là chúng ta ngắm. Lúc đầu đối với giải phong bị Phương Hiếu Ngọc phế bỏ võ công còn có chút ý kiến cái bang trưởng lão đang nghe Hoàng Vô Lượng tiếng lầm bầm về sau không phải cấm thần sắc phải biến đổi. Đúng vậy, giống như Hoàng Vô Lượng nói, giải phong nay thiên có thể hy sinh Phương Hiếu Ngọc. Như vậy ngày khác một dạng có thể hy sinh bọn họ những thứ này người. Là người có huyết tính, tốt xấu bọn họ những người này ở đây trong cái bang đó cũng là một nhóm người vạn nhân chi trưởng lão rồi, trong ngày thường ai dám cho bọn họ bày sắc mặt, cho bọn họ khí chịu a, nhưng là theo phí bân đến, bọn họ nhưng là nhận hết phí bân khí, nhất là thân là bang chủ giải phong càng là liền phản kháng cũng không dám, cái này làm cho một đám trưởng lão trong lòng miễn bàn biết bao bất ức. Hoàng Vô Lượng tiếp tục nói, nếu ta nói vẫn là Phương huynh đệ ngươi với khí phách, giống như phí bân loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạng người, giết thì giết, coi như là sau cùng chết trận, chí ít không đến mức chịu cái loại này bất khí. Phương Hiếu Ngọc đường, chớ nói lung tung, bang chủ cũng có lo nghĩ của mình. Hoàng Vô Lượng nổ một bãi nước miếng nước bọc đường, ta nhổ vào, hắn suy tính không phải chúng ta cái bang, mà chính là hắn mình là không phải có thể ngồi vững vàng vị trí, liền bởi vì ta xem bất quá cử động của hắn nói mấy câu, hắn có thể ngồi xem phí bân đối phó ta. Phải biết rằng phí bân nhưng là rõ ràng muốn giết ta à. Nhìn một chút nói ở trong tay phí bân thi thể, Hoàng Vô Lượng tức giận nói, dù nói thế nào ta cũng là cái bang trưởng lão đi, hắn thân là cái bang đứng đầu, cho dù là ta thật có sai, lẽ nào nên tùy ý hắn người trừng phạt sao? Nhìn ra được Hoàng Vô Lượng đối với giải phong đó là thật oán niệm sâu đậm, bất quá phát tiết một phen về sau, Hoàng Vô Lượng nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, nếu ta nói, Phương huynh đệ, cái này cái bang đứng đầu liền do ngươi tới tọa thích hợp nhất ngắm. Nghe xong Hoàng Vô Lượng mà nói, còn lại mấy cái danh trưởng lão không khỏi cước bộ một hồi, mi đầu giật mình, mỗi người trầm mặc, hiển nhiên trong lòng mỗi người có tính toán riêng. Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng hơi hơi vểnh lên, trừng Hoàng Vô Lượng một cái nói, đi thôi, xem trước một chút giải bàng chủ nhãn như thế nào. Nghe ra Phương Hiếu Ngọc trong lời nói ý tứ, Hoàng Vô Lượng nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nếu Phương Hiếu Ngọc sao có ý cự tuyệt, như vậy thì kiểm chứng minh Phương Hiếu Ngọc có lòng tranh một chuyến này bàng chủ chi vị, nếu như thế. Hắn làm Phương Hiếu Ngọc bạn tri kỷ hảo hữu, tự nhiên phải đem hết toàn lực bang Phương Hiếu Ngọc một bả. Lại tựa như loại này vị cử động, Phương Hiếu Ngọc làm như đương sự người tự nhiên là không tiện ra mặt, nếu như nói tất cả từ Hoàng Vô Lượng tới liên lụy đẩy di chuyển mà nói, vậy cho dù tốt bất quá. Phương Hiếu Ngọc đi ở phía trước, mà lúc này Hoàng Vô Lượng đã bắt đầu tiến đến vài tên giao tình không tệ đồng thời đối Phương Hiếu Ngọc cũng không có cái gì ý kiến trưởng lão một bên chấp đối. Rất nhanh một hàng người liền chạy trở về tổng đà chỗ. Lúc này hôn mê đi qua giải phong đã bị cứu tỉnh lại, nhưng là bởi vì một thân tu vi bị phế, cả cá nhân tinh khí thần như là bị hút hết một dạng, nhìn lại một con trai lão liễu mười mấy tuổi, vô tinh đả thải nằm giường chi. Làm Phương Hiếu Ngọc các loại hơn 10 người trưởng lão cùng nhau tiến vào gian phòng thời điểm, giải phong cả kinh, chứng kiến cầm đầu Phương Hiếu Ngọc thời điểm, giải phong trong mắt lóe lên một tia thống hận còn có vẻ sợ hãi. Các ngươi, giải phong tốt xấu cũng là mấy năm bang chủ, ổn định tâm thần. Xuất ra vài phần bang chủ khí phách nhìn Phương Hiếu Ngọc các loại người. Phương Hiếu Ngọc trước thi lễ nói, bang chủ cứ việc yên tâm, Tung Sơn phái người một cái cũng không có chạy thoát, bao quát phí bân ở bên trong, hết thảy bị chém giết. Lúc này Hoàng Vô Lượng trước đem phí bân thi thể vứt xuống giải phong trước giường âm dương quái khí nói, bang chủ mời xem, cái này cũng là phí bân thi thể, bị Phương đả chủ thân thủ đánh giết, cho nên bang chủ ngươi cũng không cần vì phí bân chuyện phí tâm. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hãy đến làm. Chương 411, mục đích chung. Cảm tạ, một sách Lý Nhược Thủy đánh 888 ký đi ẩn tiền, say đã lâu đánh 00 ký đi ẩn tiền, gậy cánh đen trắng thiên sứ đánh 20 ký đi ẩn tiền, chán trường hạt bụi, hai phòng, thư hữu 60-525-08-305-5578, cười chạy đi, kỵ mã giết thái giám, ZEH-000, xem kết, nhãn duyệt tâm minh đánh 00 ký đi ẩn tiền. Giải Phong chỉ thấy phí bân thi thể cứ như vậy bị ném ở giường của mình trước, nhất là phí bân hai mắt mở thật to, vừa lúc nhìn nhau hắn. A, Giải Phong đột nhiên trong lúc đó hét thảm một tiếng, hiển nhiên là bị phí bân thi thể dọa sợ, mà Hoàng Vô Lượng còn lại là mặt mang vẻ khinh thường nhìn Giải Phong liếc một chút, tựa hồ là đối với Giải Phong sự can đảm vô cùng chẳng đáng. Cũng là vài tên vẫn chống đỡ Giải Phong cái bang trưởng lão lúc này chứng kiến Giải Phong phản ứng trong mắt cũng toát ra mấy phần thất vọng. Giải Phong phản ứng kịp, mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ hướng về phía mọi người quát, các ngươi đến cùng muốn làm gì, các ngươi giết phí bân a. Đối mặt Giải Phong hiết tư để lý hô to, Phương Hiếu Ngọc thản nhiên nói, là à, cũng là phí bân, ta cũng không có giết còn lại người a. Giải Phong nhất thời như là bị kẹp lại ngắm cổ họng mở dạng, tiện đa nộ khí trung thiên, chỉ vào Phương Hiếu Ngọc đường, Phương Hiếu Ngọc, ta đã sớm nhìn ra ngươi lòng dạ khó lường, ngươi đây là muốn kéo chúng ta cái bang cho ngươi chôn cùng a, không được, ta muốn qua Tung Sơn gặp mặt Tả trưởng môn. Giải Phong như vậy phản ứng làm cho mấy cái danh trưởng lão hoàn toàn bỏ qua trong lòng về điểm này do dự. Thật sự là Giải Phong phản ứng quá mức không chịu nổi, căn bản cũng không phải là đứng đầu một bang nên có phong phạm, có thể Hoàng Vô Lượng đề nghị không sai, bọn họ có thể suy nghĩ một Phương Hiếu Ngọc làm như một đời bang chủ. Hoàng Vô Lượng trước một bước, hét lớn một tiếng đường, Giải bang chủ, được rồi, ngươi nếu như sợ chết mà nói liền tự động tan mất bang chủ chi vị, ngươi cột bắt đầu người kia, chúng ta cái bang có thể ném không tầm thường, nếu để cho ngươi đi trước Tung Sơn, như vậy về sau ta cái bang đệ tử còn như vậy làm sao giang hồ hành tẩu. Phản, các ngươi tất cả phản rồi a. La to Giải Phong phản ứng kịp hướng về phía đứng ở nơi đó không nói gì mấy cái danh trưởng lão đường, Trần trưởng lão, Hàn trưởng lão, các ngươi đều lo lắng làm cái gì, cho ta đem Phương Hiếu Ngọc, Hoàng Vô Lượng bọn họ những thứ này người cầm a. Lúc này thân là truyền công trưởng lão Trần Trường Tùng than nhẹ một tiếng, nhìn Giải Phong đường, Giải bang chủ, thân ngươi có thương tích, liền cẩn thận dưỡng thương đi, chúng ta vài cái lao ra hỏa hội thương lượng để cử một vị mới bang chủ tới thống lĩnh cái bang. Giải Phong nghe vậy như tao tia chớp một dạng, mặt tràn đầy khó tin thần sắc, nhìn Trần Trường Tùng, nhìn lại Hàn trưởng lão, Giải Phong nhất thời như là quả cầu ra xì hơi một dạng, chỉ vào một đám trưởng lão, thở gấp đại khí đường, được, tốt ta, phản, các ngươi đây là muốn tạo phản a. Trong cái bang, ngoại trừ Giải Phong ở ngoài là thuộc truyền công, chấp pháp các loại mấy vị trưởng lão địa vị tối cao. Quyền thế nặng nhất ngắm, nếu như nói những thứ này trưởng lão quyết định đề cử mỗ cá nhân vì bang chủ mà nói. Trừ phi hiện giữ bang chủ hy vọng sâu nặng, có thể tiểu một đám trưởng lão, không phải vậy cho dù là làm như bang chủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thối vị nhượng trước. Kỳ thực Giải Phong trong lòng rất rõ ràng, nếu như nói hắn không có bị phế qua võ công mà nói, tuy nhiên lần biểu hiện này có chút bất ham, thế nhưng chỉ cần hắn đánh ra tất cả cũng là vì cái bang suy nghĩ mà nói, ngược lại cũng không cần lo lắng địa vị bất ổn. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ đã thành một cái phế nhân. Như vậy cái bang mặc dù như thế nào đi nữa xuống dốc cũng không thể làm cho một cái phế nhân để làm nhà mình bang chủ, cho nên hắn thối vị nhượng chức đã trở thành kết cục đã định, sở dĩ phản ứng kịch liệt như vậy, không phải là trong lòng không cam lòng. Hắn làm như vậy còn không phải là vì bảo trụ mình bang chủ chi vị ấy ư, hết lần này tới lần khác mất tích bang chủ vị trí, Giải Phong thật có một loại mang lên thạch đầu đập chân của mình, muốn khóc không nước mắt cảm giác. Mắt thấy một đám trưởng lão mơ hồ vây quanh Phương Hiếu Ngọc ly khai, Giải Phong gào lên một tiếng. Phản nghịch, các ngươi đều là phản nghịch a. Hoàng Vô Lượng ra khỏi phòng thời điểm hướng về phía thủ ở nơi cửa vài tên cái bang đệ tử đường, các ngươi cho ta chiếu cố tốt lao bang chủ, nếu là có cái gì sai lầm, bản trưởng lao cho các ngươi là hỏi. Có thể ở cái bang tổng đài nhận trước, không có một là ngu ngốc, trong phòng động tĩnh bọn họ những thứ này thủ ở bên ngoài đệ tử nhưng là nghe thanh thanh sở sở, rõ ràng Bạch Giải Phong đã thành hôn qua Hoàng Hoa, mà tương lai bang chủ rất có thể cũng là Phương Hiếu Ngọc. Làm như Phương Hiếu Ngọc bạn tri kỷ hảo hữu, Hoàng Vô Lượng lần này thậm chí vì bang Phương Hiếu Ngọc xuất đầu kém chút mất tích tánh mạng, như vậy một ngày Phương Hiếu Ngọc đăng lâm bang chủ chi vị, Hoàng Vô Lượng ở trong cái bang địa vị cũng liền có thể tưởng tượng được. Cho nên đối với Hoàng Vô Lượng phân phó, những thứ này cái bang đệ tử tự nhiên không dám lười biếng chút nào. Muốn đề cử cái bang đứng đầu, nhất định phải triệu tập cái bang hơn 10 người tọa trấn các phe đà chủ, lại liên hợp tổng đà một đám trưởng lão, mọi người cùng nhau thương nghị, như vậy đẩy chọn lựa bang chủ mới là hợp pháp. Cho dù là một đám trưởng lao hướng vào Phương Hiếu Ngọc, thế nhưng nên đi trình tự hay là muốn đi, không phải vậy tương lai tất nhiên sẽ có người cầm điểm này tới công kích Phương Hiếu Ngọc đến vị bất chính. Đi qua cái bang tin tức con đường, rất nhanh liền cho phân chú các phe đà chủ chuyện đi mệnh lệnh, tin tưởng nhiều nhất một tháng thời gian, những thứ này đà chủ liền có thể hội tụ quân sơn tổng đà. Đồng thời cái bang cũng phong tỏa Phí Bân đoàn người tin tức, mặc dù nói cuối cùng Phí Bân một hàng người chết ở quân sơn tổng đà tin tức hay là muốn vì Tùng Sơn phái hiểu biết, thế nhưng nhãn cũng là có thể kéo liền tha, chí ít có thể cho cái bang tranh thủ ra ứng đối Tùng Sơn phái thời gian. Truyền công, chấp pháp trưởng lão chủ động hướng Phương Hiếu Ngọc lấy lòng, minh xác biểu thị hội ủng hộ hắn vị, Phương Hiếu Ngọc chỉ là vừa mở miệng, làm như truyền công trưởng lão, Trần Trường Tùng ngay lập tức sẽ đem bảo quản ở trong tay hàng Long thập bát trưởng trước 10 tứ thức giao cho Phương Hiếu Ngọc. Xem lấy trong tay bí tịch, quả nhiên chỉ có 10 tứ thức, Phương Hiếu Ngọc không khỏi nhìn Trần Trường Tùng đường, Trần Trường Lão, hàng Long thập bát trưởng cộng 10 bát thức, bây giờ ta cái bang chi chuyển thừa tới 10 tứ thức sao? Trần Trường Tùng cười khổ nói, là à, nhược nhiên 10 bát thức trưởng pháp đầy đủ hết mà nói, ta cái bang tốt xấu cũng có thể ra 1-2 danh tiên thiên cường giả, hà chí vu hội lưu lạc đến tận đây. Phương Hiếu Ngọc không nói thêm gì, mặc dù là hàng Long thập bát trưởng đầy đủ hết. Nếu như tu luyện chi nhân không phù hợp tu luyện trưởng pháp yêu cầu mà nói, sợ là tối đa cũng là giống như giải phong mở dạng, đạt được nhất lưu đỉnh phong liền là cực hạn. Không có bao la lòng dạ, kiên nghị tính cách, hào mại khí phách muốn có được hàng Long 18 chương tinh túy, sợ là muôn vàn khó khăn. Về còn lại tứ thức rơi, Phương Hiếu Ngọc mở miệng hỏi Trần Trường Tùng. Chỉ nghe Trần Trường Tùng lắc đầu nói, theo trong bang tư liệu lịch sử nhớ niên, Hàng Long thập bát trưởng từ lúc nguyên mạt mình sơ sử hỏa long bang chủ này đệ nhất liền đã tàn khuyết không đầy đủ ngắm, mấy trăm năm nay đến, chúng ta cái bang cũng vẫn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm còn lại tứ thức rơi, chỉ đáng tiếc vẫn luôn không có gì manh mối. Phương Hiếu Ngọc trong lòng nhất động đường, cái bang siêu tầm này tư liệu lịch sử ghi lại địa phương ở cái gì địa phương, ta có thể đi xem một cái sao. Làm vì một cái bang phái, truyền thừa lâu đời tất nhiên sẽ thu thập rất nhiều giang hồ sự tình hoặc là một ít giang hồ bí ẩn các loại. Tựa hồ biết Phương Hiếu Ngọc muốn làm gì, Trần Trường Tùng đường, Phương đà chủ muốn xem này tư liệu lịch sử không có vấn đề, những thứ này đều quy ta trưởng quản, tùy thời đều có thể trước đi kiểm tra, bất quá Phương đà chủ vẫn là không nên ôm quá đại hy vọng, tự minh ban đầu này một chàng hạo kiếp, rất nhiều về ta cái bang tư liệu lịch sử đều thất lạc mất tăm, muốn tìm ra hàng Long thập bát trưởng rơi căn bản không hiện thực. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 142, lịch sử cố quyển. Cảm tạ, trong lòng gây trở ngại đánh tác giả 588 ký đi ẩn tiền, hỗn đản không hảo, mưa thần tháng 9 năm 92, cô phong chuột, tiểu trấn thư quỷ, thư hưu 60-52-40-80-758 năm đánh tác giả 00 ký đi ẩn tiền, 479-95-538-0, nhãn duyệt tâm minh, thâm hải canh gác, KKKHXMC, mê luyến chủ lệnh, thiên tà võ, kỵ mã giết thái giám, thạch đầu thạch vi đánh tác giả 00 ký đi ẩn tiền. Phương Hiếu Ngọc mỉm cười. Một mảnh quyển sách khí tức đập vào mặt, cái bang nhiều năm thu nạp, rất nhiều tạp thất tạp bát sách cổ vẫn là rất nhiều, bất quá Phương Hiếu Ngọc chú ý cũng là này ghi lại giang hồ bí ẩn nhớ niên, nhất là dính đến cái bang. Quả nhiên là như Trần Trường Tùng từng nói, những thứ này nhớ niên đại thể đều là minh sơ thời kỳ chạy chuyển tới, hơn nữa Phương Hiếu Ngọc cũng phát hiện một điểm, này chính là chỗ này chút nhớ niên tựa hồ xuất hiện một cái phay đứt gãy, này cũng là đóng vu minh hướng trước cái bang nhớ niên cực kỳ rất thưa thớt. Coi như là thỉnh thoảng đề cập cũng là nói không tỉ mỉ. Càng làm cho Phương Hiếu Ngọc giật mình là hắn nhảy ra cái bang lịch đại bang chủ truyền thừa ghi lại thời điểm lại phát hiện tại nơi nhiều lần đảm nhiệm bang chủ trong, có minh xác ghi lại chỉ có hơn 10 người mà thôi, nhất là lưỡng tống thời kỳ về Tiểu Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dung các loại vài vị bang chủ nhớ niên căn bản sẽ không tìm được mảy may. Mặc dù là biết rõ Minh Triều tự Chu Nguyên Chương bắt đầu liền tận lực đánh tiểu minh giáo cùng với cái bang cái này lưỡng đại thế lực khổng lồ giáo phái tông môn. Thế nhưng cái này đánh tiểu cơ hồ khiến cái bang truyền thừa đoạn tuyệt, như vậy chi khủng bố cũng không khỏi làm cho Phương Hiếu Ngọc cảm thán Chu Nguyên Chương tính cách chi tàn nhẫn, thủ đoạn chi cao siêu. Thật tốt một cái hưng thịnh minh giáo dĩ nhiên bị hắn cho đánh tiểu trưởng thành người kêu đánh ma giáo, thậm chí sau không thể có không phải tự hành buông tha minh giáo xưng hảo, đổi tên Nhật Nguyệt Thần Giáo. Còn như cái bang, chỉ nhìn bây giờ cái bang thê thảm như thế sẽ biết. Cẩn thận lật một đám tư liệu lịch sử, quả thật là như Trần Trường Tùng nói. Cũng không có về hàng Long thập bát trưởng rơi nhớ niên, kỳ thực đối với cái này vậy kết quả, Phương Hiếu Ngọc cũng có chuẩn bị tâm lý, nếu như nói thực sự còn có nhớ niên mà nói, sợ là trước vài vị cái bang đứng đầu đã sớm tìm đến cũng không tới phiên hắn tới lật những thứ này đống giấy lộn. Bất quá nói cho cùng cái bang cho dù là sa sút, nhưng là căn cơ còn đang, vũ lực phương diện càng là suy yếu tới cực điểm, có thể ở thu thập tin tức phương diện lại là có thêm thiên nhiên ưu thế, về rất nhiều giang hồ bí ẩn, ở chỗ này đều có chỗ nhớ nghiên. Phương Hiếu Ngọc cố ý tìm một cửa với Nhật Nguyệt Thần Giáo nhớ nghiên, bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo ở giáo chủ Nhậm Ngã Hành chỉ huy rất có nổi dậy Đông Nam tư thế, nhất là lúc này chính trực uy khấu phạm cảnh, Đông Nam hỗn loạn, triều đình đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo áp chế năng lực đột nhiên rơi chậm lại rất nhiều, lại tựa như Nhậm Ngã Hành cái này các loại nhân vật tự nhiên là trắng trợn bành trướng. Trong đó lớn nhất đại biểu tính cũng là Nhậm Ngã Hành ra tay Đông Phương Bất Bại, làm như Nhậm Ngã Hành nhân Đông Nam phân đàn đàn chủ Đông Phương Bất Bại chính là nương cái này một đại thế nhất phi trùng thiên. Mơ hồ có Nhậm Ngã Hành chi người thứ nhất xu thế. Liếc nhìn nhớ niên, Phương Hiếu Ngọc đột nhiên kinh ngạc nói, gì, Đông Phương Bất Bại từ nửa năm trước đột nhiên mai danh nhận tích, mấy lần Đông Nam phân đàn trong khi hành động cũng không có Đông Phương Bất Bại thân ảnh. Vỗ này quyển sách, Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, còn lại người không biết, nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng là đoán được vì sao luôn luôn cao giọng Đông Phương Bất Bại đột nhiên mai danh nhận tích trở nên không gì sánh được điệu thấp đứng lên. Nếu như nói hắn không có tài liệu sai mà nói, lúc này Đông Phương Bất Bại nhất định là chiếm được, Quỳ Hoa Bảo Điện, cái này một bí tịch, đang núp ở cái gì bí ẩn địa phương tu luyện bảo điện đâu. Chờ Đông Phương Bất Bại xuất thế ngày, Nhật Nguyệt Thần Giáo chắc chắn phát sinh đại biến. Ừ, xem ra nhất định phải phái người nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thần Giáo động tinh a. Phương Hiếu Ngọc cái này ngẩn ngơ cũng là tiểu nửa cái tháng thời gian, chờ Phương Hiếu Ngọc đem chú ý lực từ này bí ẩn mặt rời ra chỗ khác thời điểm, phân bố các nơi cái bang hơn 10 người đà chủ đã từ 4 phương 8 hướng tới rồi, hội tụ ở động đỉnh quân sơn tổng đà. Làm Phương Hiếu Ngọc đi vào tổng đà thời điểm, một đạo ánh mắt sắc bén nhìn sang, đối phương niên kỷ cũng liền 30 mấy tuổi, mặt mày hồng hào một thành viên đại hán, khí thế lâm nhiên, lưỡng người mắt đối mắt. Phương Hiếu Ngọc ngay lập tức sẽ rõ ràng bạch này người tuyệt đối là chính mình trở thành cái bang đứng đầu lớn nhất đại đối thủ. Lúc này Hoàng Vô Lượng đi tới thấp giọng nói, Phương huynh đệ, Tiễn Quân Vũ vừa xong tổng đà liền nỗ lực qua mượn hơi còn lại chư vị trưởng lão, bất quá hắn cũng là thất vọng rồi, một đám trưởng lão sớm đã bị ta nói phục, dốc hết sức bằng lòng chống đỡ Phương huynh đệ ngươi đăng lâm bang chủ chi vị, bất quá Tiễn Quân Vũ ở bang chủ hy vọng không nhỏ, sợ là đến lúc đó tránh không được muốn tỉ thí một trận. Phương Hiếu Ngọc đối với Tiễn Quân Vũ thật đúng là không sợ, vốn tưởng rằng cái bang xuống dốc, ngoại trừ giải phong ở ngoài sẽ không có những thứ khác nhất lưu đỉnh phong cường giả ngắm, không nghĩ tới cái này Tiễn Quân Vũ dĩ nhiên cũng là một gã nhất lưu tột cùng cường giả, thảo nào ở trong cái bang sẽ có cùng hắn vậy hy vọng. Truyền công chấp pháp trưởng lão nhìn nhau liếc một chút, chỉ thấy truyền công trưởng lão đứng dậy đường, chư vị, trước đó không lâu ta cái bang xảy ra một hồi biến cố, khiến bang chủ bị thương, bây giờ lão bang chủ có thương tích tại thân. Vô lực lại thống lĩnh cái bang, cho nên hôm nay mời mọi người tụ tập ở chỗ này, vì cũng là tuyển ra một gã bang chủ tới chỉ huy ta cái bang vượt qua mắt cửa ải khó khăn. Nói truyền công trưởng lão nhìn một chút Phương Hiếu Ngọc, nhìn nhìn lại Tiễn Quân Vũ đường, trải qua chúng ta thương lượng, bang chủ ngăn tại Phương Hiếu Ngọc Phương đà chủ còn có Tiễn Quân Vũ tiền đà chủ trong lúc đó quyết ra, dựa theo ta cái bang thói quen, hai vị liền tràng nhất chiến, quyết ra thắng bại đi. Phương Hiếu Ngọc hướng về Tiễn Quân Vũ xem ngắm quá khứ. Tiễn Quân Vũ nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc quan sát một phen, bỗng nhiên đứng dậy, đang ở Phương Hiếu Ngọc cho rằng Tiễn Quân Vũ chuẩn bị cùng hắn đánh một trận thời điểm lại nghe Tiễn Quân Vũ ha ha cười nói, cho tới nay ngưỡng mộ đã lâu Phương đà chủ đại danh, chỉ là không có duyên gặp một lần, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương Hiếu Ngọc không biết Tiễn Quân Vũ rốt cuộc muốn làm gì, bất quá cũng là cười nói, tiền đà chủ nói đùa, tiền huynh đệ đại danh, tiểu đệ cũng là như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, hy vọng, hy vọng. Chỉ thấy Tiễn Quân Vũ thần sắc nhất chính, hướng về phía một đám trưởng lão đường, ta Tiễn Quân Vũ tự nhận không phải Phương Hiếu Ngọc đối thủ, hôm nay cái này bang chủ chi vị liền do Phương đà chủ tới tọa, mọi người có thể có cái gì dị nghị sao? Nhất thời ở đây mười mấy tên cái bang cao tầng đều trợn tròn mắt, ai cũng biết Tiễn Quân Vũ đồng Phương Hiếu Ngọc lưỡng người cho tới nay đều là mặc cho bang chủ mạnh mẽ cạnh tranh giả, cứ việc nói bây giờ Tiễn Quân Vũ mất tiên cơ, nhưng là nếu như hắn có thể với đem Phương Hiếu Ngọc đánh bại mà nói, chưa chắc không có đăng lâm bang chủ chi vị thời cơ, hết lần này tới lần khác hắn lại ở cái này cái lúc hậu tuyển chọn mà đến buông tha. Đừng nói là ở đây một mọi người ngắm, cũng là số ít vài tên chống đỡ Tiễn Quân Vũ đà chủ, trưởng lão cũng đều ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía Tiễn Quân Vũ. Phương Hiếu Ngọc nhìn thật sâu Tiễn Quân Vũ liếc một chút, đối với Tiễn Quân Vũ coi trọng lần nữa nói cao hơn một cấp tầng cấp, cái này Tiễn Quân Vũ thực sự là không phải đơn giản. Kỳ thực Tiễn Quân Vũ ý tưởng Phương Hiếu Ngọc mơ hồ có thể đoán được. Một giả là Tiễn Quân Vũ phát hiện hắn đã mất tiên cơ, không chiếm được tổng đà trưởng lao chống đỡ, đến vị quá mức nguy hiểm, mặt khác cùng lúc cũng là bây giờ cái bang nhưng là đắc tội Tùng Sơn phái, phí bân các loại Tùng Sơn đệ tử chết ở quân sơn, ngu ngốc đều biết đạo nhất sáng tả lãnh thiện tự thân xuất mã, thân là cái bang đứng đầu tuyệt đối là đứng núi chịu sào. Tiễn quân Vũ đốc định Phương Hiếu Ngọc không thể nào là Tả Lãnh Thiện đối thủ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ vì Tả Lãnh Thiện giết chết. Đã như vậy, hắn cần gì phải vào lúc này nhảy ra đồng Phương Hiếu Ngọc cạnh tranh vị đây, chẳng cho một đám trưởng lão lưu một cái thưởng thức nguyên tắc ấn tượng. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 413, Đông Sưởng giết tới. Cảm tạ, vĩnh hằng bất hủ bất tử bất diệt, cô phong chuột đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền, hoàng thất chi người, gậy cánh đen trắng thiên sứ, chân trời tùy duyên tùy phong, nói bừa nhỏ bé, ảo tưởng bầu trời dê đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Chí ít ở Tiễn quân Vũ chủ động vung tha đồng Phương Hiếu Ngọc tranh đoạt bang chủ chi vị thời điểm, nay chống đỡ Phương Hiếu Ngọc trưởng lão còn có đà chủ nhìn về phía Tiễn quân Vũ ánh mắt liền hiền lành rất nhiều, thậm chí một ít trưởng lão đều hơi gật đầu, hiển nhiên là đối với Tiễn quân Vũ như vậy lấy đại cục làm trọng vừa lòng phi thường. Nếu liền lớn nhất đối thủ cạnh tranh đều chủ động bỏ qua, Phương Hiếu Ngọc đăng cái bang đứng đầu vị trí tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Mấy cái thiên về sau, một hồi không thế nào thịnh đại lại cũng đủ trang trọng lên ngôi đại điển ở động đỉnh Hồ Quân Sơn tổng đà thuận lợi cử hành, Phương Hiếu Ngọc từ truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lao trong tay nhận lấy tượng trưng cho bang chủ thân phận đà cầu đồng, chính thức trở thành cái bang đứng đầu. Mới bước lên bang chủ chi vị, Phương Hiếu Ngọc liền dứt khoát hẳn hoi đối với cái bang tiến hành cải cách, thật sự là lúc trước cái bang quản lý quá mức buông tuồng, tổng đà đối với mặt mỗi bên phân đà ước thúc lực cực yếu, liền như lúc trước Phương Hiếu Ngọc có thể không đem giải phong mệnh lệnh để trong lòng. Trước đây thế nào Phương Hiếu Ngọc mặc kệ, nhưng là bây giờ hắn nếu trở thành cái bang đứng đầu, như vậy hắn nhất định phải làm cho buông tuồng cái bang đảo qua xu hướng suy tàn, không phải vậy như thế nào dẫn dắt cái bang trở thành thiên đệ nhất đại bang. Phải biết rằng không được bao lâu, Đông Phương Bất Bại nhốt Nhậm Ngã Hành trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, một thân thể công phu quỷ thần khó đoán, thêm Nhật Nguyệt Thần Giáo khổng lồ thế lực, một lần hành động trở thành thiên đệ nhất đại thế lực. Đừng nói cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo so sánh với nhược nhiên cái bang lại không phải tiến hành cải cách mà nói, chỉ sợ liền thật không có truy thậm chí đuổi kịp và vượt qua Nhật Nguyệt Thần Giáo hy vọng. Đang ở Phương Hiếu Ngọc chỉnh đốn cái bang đồng thời, mấy đợt người cũng chạy quân sơn mà đến. Lệnh Hồ Xung Phụng Nhạc bất quần mệnh lệnh sơn đi trước Phúc Châu, kết quả đến khi hắn chạy tới Phúc Châu thời điểm, Phương Hiếu Ngọc đã đi quân sơn, cho nên ở Phúc Châu đạt được tin tức về sau, Lệnh Hồ Xung liền thẳng đến quân sơn mà đến. Ngoại trừ Lệnh Hồ Xung ở ngoài, mặt khác một lớp còn lại là thẳng đến quân sơn mà đến, những thứ này người cưỡi thượng cấp đại mã, trô đi qua, hoành hành không trở ngại. Bất kể là trong quan trường người, vẫn là người trong giang hồ đối với cái này một hàng người đó là ôm kính nhi viễn chi thái độ, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Người nào không biết bây giờ Đông Sưởng thế lực đang như mặt trời giữa trưa, nhất là Phùng Bảo đề đốc Đông Sưởng, càng làm cho Đông Sưởng khí diễm kiêu ngạo. Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính đây chính là nhất nội nhất ngoại, hầu như giá không vạn lịch hoàng đế, có thể tưởng tượng được, lúc này Đông Sưởng có bực nào quyền thế và ảnh hưởng. Âu Dương Toàn làm như Đông Sưởng thiên hộ, ở Đông Sưởng trong có thể nói là chức cao quyền trọng. Từ ở Phúc Châu đồng Phương Hiếu Ngọc giao nhân vì Phương Hiếu Ngọc thi triển hàng long thập bát trưởng sở kinh, trở lại Đông Sưởng về sau, Âu Dương Toàn liền sưu tập về cái bang còn có hàng long thập bát trưởng ghi lại. Không phải cha không biết, cha một cái thật là đem Âu Dương Toàn làm cho sợ hết hồn. Trong giang hồ về cái bang lịch sử nhớ niên đã bị tiêu trừ, thế nhưng trong triều đình lại có cặn kẽ nhớ niên, bất quá là cực kỳ bí ẩn, đồng dạng người căn bản là tiếp xúc không đến những thứ này bí ẩn nhớ niên mà thôi. Bất quá bằng vào Âu Dương Toàn thân phận địa vị, muốn thấy được những thứ này mật quyển tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Kiểm tra chi, Âu Dương Toàn mới xem như xác thực định Phương Hiếu Ngọc trước đây cho này khất cái sở giảng thuật về cái bang cực thịnh một thời vì thiên đệ nhất đại bang cố sự dĩ nhiên là thực sự, nhất là về một vị kia có ly kỳ thân thế cái bang bang chủ Kiều Phong, càng là anh hùng cái thế, thiên nổi tiếng. Nếu biết được hàng long thập bát trưởng dĩ nhiên là một môn có thể sánh bằng quý hoa bảo điển vô thần công, Âu Dương Toàn tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp đem lấy được nhân. Bây giờ Âu Dương Toàn liền dẫn Đông Sưởng đội ngũ giết tới động đỉnh Hồ Quân Sơn tổng đà mà đến. Âu Dương Toàn lần này xuất động không chỉ là dẫn theo Đông Sưởng phiên tử, vì càng thêm bảo hiểm, càng là sắp có lấy Đông Sưởng bà thú chi xưng tam đại cao thủ mang tại thân một bên. Nham Hiểm, Bạch Công Sử, ngày xưa làm một bộ khoái, xanh béo trắng, tuy nhiên lại mặt thiện tâm ác, lớn nhất tốt nữ sắc, hai họa một phương, sau lại vận khí không được, đụng phải giang hồ kỳ nhân Phong Thanh Dương, bị Phong Thanh Dương tiến qua không có căn cứ. Từ nay về sau, Bạch Công Sử rất thù hận Phong Thanh Dương, bất quá lại biết rõ mình không phải là bên ngoài đối thủ, đơn giản tiến nhập Đông Sưởng, bằng vào quen mặt thủ lạn, trở thành Đông Sưởng đốc công nhân nhất đại hung nhân. Bạch Nhãn Lang lúa mạch non, mạch cha chồng, đây cũng là một vị ngon nhân, đã từng ban đêm xông vào Hàng Sơn, một đêm hư qua vài Hàng Sơn đệ tử sạch bạch, khiến đối phương tự sát mà chết. Như vậy chọc giận Hàng Sơn Tam Định, ba vị sư thái đều xuất hiện, liên nhân truy sát, có thể nói là thiên không mạch nhập địa vô môn, bất quá lúa mạch non ác đối với người khác, đối với mình cũng ngon độc, cắn răng một cái tự chém không có căn cứ, đầu nhập đồng xưởng Hán Công Huy. Cửu vĩ hồ một xuất một cha chồng cũng là nam sinh nữ tướng, có thể nói anh Tuấn Tiêu Sái, đã từng chính là Nhật Nguyệt thần giáo một gã đàn chủ, chỉ bất quá bởi vì nhìn trộm Nhậm Doanh Doanh mà bị Nhậm Ngã Hành phát hiện, chém tới không có căn cứ, đầu nhập nhà tù. Một xuất tâm tư giả dối, dĩ nhiên chạy ra nhà tù, đầu nhập đồng xưởng Huy. Chỉ là mấy năm gian, ba người đang đông xưởng liền trổ hết tài năng, đôi nhân dính đầy huyết tinh, dĩ nhiên bị người trong giang hồ xưng là đông xưởng bà thú. Bất quá ba người lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng túc cùng tê, ở đông xưởng nội bộ lại được gọi là đông xưởng tam công. Như vậy tam đại thái giám cao thủ, người kéo ra ngoài đều là giang hồ nhất lưu đình phong, cũng là giống như thanh thành những thứ này môn phái, ước đoán cũng liền có như vậy một hai danh nhất lưu đình phong cao thủ tọa chấn. Cái bang đã từng cũng liền giải phong, tiễn quân vũ. Phương Hiếu Ngọc ba gã nhất lưu đỉnh phong cao thủ mà thôi, bây giờ Âu Dương Toàn chỉ huy đông xưởng tam công công giết tới cái bang tổng đà, quyết định chủ ý cho dù là dùng sức mạnh cũng muốn đem hàng long thập bát trưởng bắt được nhân. Cân nhắc 10 vạn đại quân Phương Hiếu Ngọc cũng có thể điều hành có cách, thu phóng tự nhiên, chính là cái bang đối với Phương Hiếu Ngọc mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Trải qua Phương Hiếu Ngọc một phen lôi lệ thủ đoạn cải cách, cái bang lực lượng nhất thời đại đại tập trung đứng lên, rất nhiều phục hưng chí tướng. Bao La Diện Võ Trường Chi, Phương Hiếu Ngọc xê dịch nhảy, nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng, trưởng phong sắc bén không bình thường, bốn phía mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Ngâm. Phương Hiếu Ngọc đột nhiên trong lúc đó nhất trưởng đánh ra, cuồng bạo kinh lực phún ra ngoài, nhất thời mặt đất chi quần quận nổi lên một tầng bụi đá. Thu công mà lập, Phương Hiếu Ngọc sắc mặt từng hồng, trong cơ thể kim cương bất hoại thể công pháp quần quận như nước thủy triều vận chuyển không nghỉ nhanh chóng khôi phục tiêu hao nội tức. Thế nhân đều biết hàng long thập bát trưởng là cương mạnh trường pháp, luôn luôn thẳng thắn thoải mái, uy mãnh không đúc. Có hàng long phục hổ khả năng, cũng là không biết hàng long thập bát trưởng luyện trí đại thành cương nhu hòa hợp, có thể thu có thể thả, điểm này chỉ từ chiêu thức tên liền đó có thể thấy được. Đệ nhất thức kháng long hưu hối, thứ 16 thức lý xương băng trí, đều là chiêu lộ vẻ hàng long thập bát trưởng là một môn luyện sâu vô cùng chỗ có thể cương có thể nhu, từ ngoài vào trong trí cường pháp môn. 14 thức trưởng pháp đánh xong, Phương Hiếu Ngọc thể nội khí huyết quần quận như nước thủy triều, bây giờ thôi động kim cương bất hoại hộ thể thần công tâm pháp cũng là lại thích hợp bất quá. Liền mang kim cương bất hoại hộ thể thần công đều nhanh chóng tiến bộ. Nhướng mày, Phương Hiếu Ngọc nhỏ giọng nói lầm bầm, vẫn là không được, xem ra không có toàn bộ vốn hàng long thập bát trưởng, căn bản là vô pháp đem toàn bộ uy năng phát huy được, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm được toàn bộ bản hàng long thập bát trưởng, cũng không biết Hoàng Vô Lượng đi tìm mấy vị kia mộ huyệt có không có kết quả. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm.